Chương 64. Biến đổi bất ngờ cố sự dịch minh, vì cái gì? Trúc Minh Minh cảm thấy mình nếu như không làm rõ ràng, khả năng cả ngày hôm nay đều không thể an ổn. Hắn nhìn qua Dịch Vân viết, bởi vì không tham dự, cho nên cũng quang minh chính đại nhìn cái khác không ít người viết thi tử, trong đó có không ít hắn nhìn đều cảm thấy rất tốt, vì cái gì những người này viết liền không sánh bằng Dịch Vân trích ra tiền văn một câu đâu. Trúc Minh, ta cùng ngươi nói một cái cố sự đi. Đã từng có một vị khí vũ bất phàm hiệp khách gặp được một nữ tử bị đạo tặc ức hiếp, thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu nữ tử kia được cứu về sau, đối với hiệp khách nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp. Mặc dù nói có chút qua loa, nhưng cũng không thành vấn đề, công tử ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, cũng coi là một đoạn giai thoại. Trúc Minh Minh không rõ Dịch Vân vì sao lại muốn nói với tự mình cố sự này, loại này cố sự hắn nghe rất nhiều người kể chuyện đều biết nói bên trên như vậy hai ba cái. Vẫn là có một vị hiệp khách, chỉ là vị này hiệp khách thân thể thấp bé, làn da ngăm đen, bộ mặt có thật, gặp một cô nương bị đạo tặc cưỡng hiếp, xuất thủ tương trợ, cô nương kia được cứu về sau đồng dạng là cảm kích hiệp khách nói, ân công ân cứu mạng, tiểu nữ tử đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp. Dịch Vân nói xong cái này hai cố sự về sau, nhìn xem Trúc Minh Minh hỏi, hiện tại ngươi hiểu đi. Dịch Minh, ta vẫn là có chút không hiểu, cái này đời sau làm trâu làm ngựa, cũng đại biểu cho vị cô nương kia đối với hiệp khách cảm kích à? Ách. Dịch Vân đột nhiên nhớ tới, chính mình nói cái này tiết mục ngắn thời điểm, sơ sẩy thời đại này người cùng tiếp trước hiện đại tư tưởng của người ta quan niệm cũng giống, người cổ đại vẫn tin tưởng có đời sau, cho nên trong lúc nhất thời có thể sẽ phản ứng không kịp. Ta hiểu, Dịch Minh ngươi ý tứ. Dịch Minh, ngươi nói chuyện quả nhiên là khôi hài. Trúc Minh Minh là trước tiên không có linh ngộ, nhưng vài giây đồng hồ về sau chính là minh bạch Dịch Vân ý tứ trong lời nói. Cái thứ nhất cô nương vì sao lại lấy thân báo đáp, không phải liền là bởi vì vị kia hiệp khách dáng dấp tuấn tú sao? Đằng sau vị cô nương kia vì sao lại muốn tới thế làm trâu làm ngựa, chính là ghét bỏ hiệp khách dung mạo không đẹp nhìn, tình nguyện làm trâu làm ngựa cũng không nguyện ý lấy thân báo đáp. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trúc Minh Minh ánh mắt lại nhìn lướt qua đầu cầu bên trên mấy cái này tài tử, hắn không thể không thừa nhận, Dịch Vân dung mạo đúng là xuất chúng nhất, muốn hắn là những cái kia các tiểu thư, cũng đồng dạng biết tuyển Dịch Vân. Nhan giá trị chính là chính nghĩa, điểm này ở đâu cái triều đại cũng sẽ không biến. Dịch Vân nhìn xem những cái kia các tài tử, trong lòng cũng là ở trong tối cười, lần này hồn xuyên lớn nhất hài lòng không phải là có một cái tính không sai xuất thân, mà là có một bộ tốt đối ra. Tất cả hướng các đời, bao quát bản triều khoa khảo, kiểm tra trước đều có một cái rất trọng yếu chương trình, đó chính là đánh dấu thí sinh dung mạo. Đến lúc này là vì phòng ngừa có thí sinh tìm người thay mặt thi, nhưng quan trọng hơn một điểm là vì cho quan chủ khảo khâm điểm trạng nguyên thời điểm làm tham khảo. Tại vạn thánh thư phòng bên trong, Dịch Vân tìm tới một bản liên quan tới khoa cử chuyện Lý Thu Tắc ký, đã từng có qua dạng này ghi chép, tại đại chiêu triều một giới khoa khảo, ngay lúc đó quan chủ khảo đã là tuyển ra trạng nguyên tác phẩm, sau đó để lộ cái kia phần bài thi danh tự, đồng thời lấy ra liên quan tới vị kia thí sinh dung mạo đánh dấu, khi thấy bộ mặt có tật đầu này về sau, vị này quan chủ khảo chính là đem vị này trạng nguyên công đánh cho tới thứ tư, lúc đầu bảng nhãn trở thành trạng nguyên. Về phần vị tia thí sinh bộ mặt có tận, kỳ thật chính là dài một mặt mụn nhọn cùng u cục, xem ra rất là doan người. Mặc dù tất cả hướng các đời đều gọi khoa khảo là lời mới, bất luận xuất thân cùng dung mạo, có thể một cái trạng nguyên công mặt mũi mụn nhọn, lộ ra bộ mặt khủng bố, là không thể đại biểu bản triều học sinh. Tài tử giai nhân cố sự, người đọc sách thích nghe nhất, cũng là lưu hành nhất, có thể tài tử không chỉ là có tài a, còn có cái không có nói rõ tiền tố, chính là dung mạo cũng không kém. Đây là mọi người tiềm ý tứ bên trong đều nhận đồng một điểm, mỗi lần nghĩ đến tài tử giai nhân, trong đầu hiện tài tử cũng tất nhiên là loại kia anh tuấn tiêu sái. Phong độ nhẹ nhàng, không thể nào là đỉnh lấy một chương vớ ba vớ bẩn mặt, nâng cao một cái bụng lớn nào. Tại biết, ra đề bài chính là những cái kia chưa xuất các tiểu thư thời điểm, Dịch Vân ắt có niềm tin mình có thể thắng được. Chính mình trung quy là trở thành chính mình đã từng ghét nhất người a. Dịch Vân cảm khái, đời trước của hắn chính là thường xuyên không quen nhìn những cái kia không có diễn kỹ nhưng lại có cực lớn lưu lượng nhỏ thì tươi, còn có so những cái kia diễn viên đạo cội cao hơn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần tiền lương. Mà bây giờ hắn cũng đi đến cùng những thứ này nhỏ thịt mới đồng dạng con đường, không cần tài hoa, chỉ là tùy tiện biết vài câu. Liền miểu sát những thứ này moi ruột gan, vắt hết óc các tài tử. Loại cảm giác này thật sự chính là thẳng thoải mái. Đám người tự chủ cho Dịch Vân tránh ra vị trí, làm cho Dịch Vân đứng tại đầu cầu tối cao cũng là trung tâm nhất vị trí. Ai, người anh em chỉ cần đứng ở vị trí này liền không khả năng xuống dưới. Nghe bên cạnh có người gọi hàng nha hoàn, nhường những cái kia các tiểu thư tiếp tục ra đề mục, Dịch Vân trong lòng cười thầm một cái, các ngươi là không có trải qua cái gọi là idol thời đại, fan hâm mộ đem idol cho đẩy lên bảng xếp hạng đệ nhất, liền sẽ điên cuồng vì idol đánh duyên, làm cho idol một mực tại trên bảng danh sách. Đạo thứ hai đề mục rất nhanh cũng là đưa tới, mà nhìn thấy đề mục về sau, cho dù là Dịch Vân đều kém chút té ngã, những thứ này các tiểu thư là không chút nào che lấp á quân thích ăn cái gì. Quân thích nghe gì? Quân thích gầy hay mập? Đây là fan hâm mộ quan tâm idol tam liên hỏi à, phiên dịch tới chính là, idol ngươi thích ăn cái gì? Ngươi thích nghe cái gì âm nhạc ngươi là ưa thích gầy hay là mập? To lớn cái từ này tại cổ đại chính là hình dung béo. Rất nhiều người đều biết một câu hình dung nữ tử thi tử, tay như nu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán nga mi. Bài thơ này từ là sớm nhất miêu tả nữ tính. Mà bài thơ này xuất từ Vệ Phong Thạc Nhân mở đầu câu đầu tiên chính là Thạc Nhân kỳ kỳ, ý cầm quân ý liễu. Câu nói này phiên dịch tới ý tứ, đây là một cái mặc trồn mang gấm lại cao lại mập mỹ nữ. Thế giới cũ, cổ nhân thích mập mạp, đến đằng sau dứt khoát liền dùng to lớn người để hình dung mỹ nữ, tỉ như bị ký chi tử, to lớn không gì so sánh được. Bị ký chi tử, thạc đại thả đốc. Lời này phiên dịch tới chính là ngươi vị mỹ nữ kia thật sự là lại mập lại cường tráng, mập đến không người có thể đụng. Hậu thế cơ hồ là lời mắng người, vào lúc đó nhưng là cấp cao nhất tán thưởng. Thế giới này thẩm mỹ quan ngược lại là lấy gầy làm chủ, nhưng thích nợ nàng cũng không ít, cho nên những thứ này các tiểu thư mới có câu hỏi này. Đám fan hâm mộ đặt câu hỏi, trừ một vấn đề cuối cùng cần suy nghĩ phía dưới, cái khác hai vấn đề trả lời thế nào đám fan hâm mộ đều biết hài lòng, Dịch Vân vẫn là cái thứ nhất nâng bút. Phía trước hai cái nói bậy một cái, đến một vấn đề cuối cùng chính là đáp một câu, nữ tử vẻ đẹp ở chỗ đức, tâm ta duyệt. Câu nói này phiên dịch tới ý tứ, ta thích nữ nhân là loại kia có thiện lương phẩm đức, dung mạo ngược lại là không quan trọng. Lời này là tiêu chuẩn trả lời fan hâm mộ lời nói, tất cả fan hâm mộ đều có thể dò số chỗ ngồi, bởi vì không có người sẽ cảm thấy chính mình là loại kia lòng dạ rắn giết ác độc người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Vân lại một lần cầm tới thứ nhất thành tích. Trúc Minh Minh nhìn thấy những thứ này các đại tiểu thư ra đạo thứ hai để một lúc, trong lòng đã là thay mình những thứ này đồng môn còn có những người khác kêu rên, các ngươi chú định chỉ có thể là vật làm nền. Nhất định là vật làm nền, không chỉ là Quang Âm quận quận thủ phủ hậu hoa viên những thứ này tài tử, giờ khác này ở kinh thành Bình Thân Vương phủ, cũng đồng dạng có một vị nhận chú mục đối tượng, không giống chính là vị này đối tượng là một vị nữ tử, chuẩn xác mà nói là một thiếu nữ. Tiểu chỉ, ngươi những thứ này thoại bản đều là chỗ nào nhìn thấy a? Đúng a, những thứ này cố sự đều tốt đặc sắc, cũng đừng cho chúng ta thừa nước đục thả câu. Vinh Thân Vương phủ bên trong, toàn bộ kinh thành rất nhiều thế gia thiên kim đại tiểu thư, giờ phút này chính vây quanh Dịch Chỉ, chờ đợi Dịch Chỉ tại cho các nàng nói điểm cố sự, bởi vì Dịch Chỉ nói cố sự đều là các nàng chưa từng nghe qua mới lạ cố sự. Quang Âm quận có nguyên tiêu thì tối, kinh thành tự nhiên cũng có, mà Vinh Thân Vương, xem như đương kim thánh thượng đệ đệ, chính là một vị yêu thích thơ văn nhàn nhã vương gia, hàng năm đều muốn tổ chức nguyên tiêu thì tối, mời tất cả nhà công tử đến phủ đến tổ chức thi hội. Chỉ là mỗi năm nghe những cái kia tài tử nhớ kỹ không sai biệt lắm ý tứ thi tử, những thứ này mọi người thiên kim tiểu thư cũng đều nghe ghét, chính là có người đề nghị, mọi người mỗi người nói cái mới lạ cố sự đi. Những thứ này thiên kim đại tiểu thư, chỗ nào nghe qua bao nhiêu cố sự, phần lớn cố sự cũng đều là nghe nha hoàn cùng trong nhà lao bục nói, đều không có gì mới lạ, đến phiên Dịch Chỉ thời điểm, Dịch Chỉ nói cố sự nhưng là gây nên những thứ này thiên kim đại tiểu thư hứng thú, bởi vì các nàng chưa từng có đã nghe qua dạng này cố sự. Tiểu chỉ, cái kia tiểu đạo sĩ thế nào, ngươi cái này cố sự còn không có nói xong a? Ta cảm thấy cái kia tiểu đạo sĩ không sai a, vì cái gì còn muốn hạ xuống lôi kiếp. Nghe được bên người khuê mật thúc hỏi, Dịch Chỉ vừa mở miệng, một bên nhưng là nghĩ đến lúc trước nàng cho mình nhị ca viết thư, nói cái này tháng riêng quá nhàm chán, kết quả nhị ca hồi âm bên trong, cho mình nói một cái cố sự, chỉ là cố sự này chỉ nói một nửa, đem khẩu vị của nàng cho điều lên, đội vàng viết thư nhường nhị ca đem chuyện xưa kết cục nói cho nàng. Lúc trước à, có cái cho tới bây giờ đều không bắt yêu quái tiểu đạo sĩ hoàn tụ, kết hôn cùng ngày, tiểu đạo sĩ các sư minh một cái không đến, toàn thành yêu quái đều hội tụ tại tiểu đạo sĩ cửa nhà, nghĩ đến nhân yêu khác đường, muốn thay cái này luôn luôn tâm địa rất mềm, nghĩ linh tinh, rất làm phiền có thể cuối cùng nhưng lại cưới tiểu hồ ly tiểu gia hỏa cản một đường lôi kiếp, thế nhưng là ngày đó tinh không bản lý, cái gì cũng không có phát sinh. Đây là nhị ca tại thứ nhất phong trong thư nói, lập tức liền câu lên hứng thú của nàng, chính là hồi âm hỏi, là trên trời cũng nhìn ra tiểu đạo sĩ thương lượng, không có hạ xuống lôi kiếp sao? Chỗ nào là không có hạ xuống lôi kiếp, là tại bầu trời kia trong tầng mây, tiểu đạo sĩ các sư huynh sử dụng ra toàn thân giải cây, đại sư huynh bị ngũ lôi manh động ném từ thủ thiên môn, tiểu đạo sĩ sư tôn độc chiến lôi thần. Cái kia lôi thần hỏi thăm lão đạo, vì một người bị một phái vạn năm cơ nghiệp có đáng giá hay không? Lão đạo nghe mà cười đáp, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, liệt đồ tu hành đến nay, dù chưa hề bắt quỷ trừ yêu, nhưng lại làm phạm vi vạn dặm quỷ yêu theo thiện, trời xanh nếu không tha cho hắn, liền trước đạp ta thi hải. Lão đạo thoại âm rơi xuống, cái kia lôi thần chính là hạ xuống một tia chớp, đại sư minh động thân ứng bên trên, cuối cùng tê liệt mềm trên mặt đất, bất quá sau đó chính là chậm rãi bò lên, lớn tiếng nói, chư vị sư đệ, tiểu sư đệ rượu mừng xem ra là uống không lên, nhưng lễ nhất định phải đến, hôm nay cho dù chết, cũng phải đem cái này lôi kiếp cho ngăn lại, nguyên thần tế trợ, huyết kiếm tầng trời, lên. Trong viện, rất nhiều nữ tử nghe đến đó lúc, không tự giác thần sắc biến khẩn trương lên, mà Dịch Chỉ chính là nói đến nơi đây mới dừng lại, sở dĩ không có tiếp tục nói tiếp, là bởi vì nàng cảm thấy nhị ca đằng sau hồi âm bên trong nội dung nàng có chút nhìn không thấu. Theo cái kia đại sư minh tràn vào lôi đình bên trong, nhưng nghe được trong hôn lễ trống đi hiện một thanh âm, yêu tựa như trời xanh mây trắng, tinh không bản lý. Cái kia đại sư minh ở trong lôi kiếp tan thành mây khói, lão đạo sĩ thấy thế, vội vàng thành kiếm cho cắm vào trên mặt đất niệm lên chú ngữ, ngươi tự khoe ba tốt tốt, tốt tốt tốt. Một nháy mắt cuồng phong gào thét, càn quét lôi đình, cái kia lôi thần lạnh lùng cười một tiếng nói, bất quá điêu trùng tiểu kỹ, cái gì quỷ mị truyền thuyết, cái gì si mị võng lượng yêu ma, chỉ có cái kia lộ ưng tại dài rằng giật hát vang lôi thần xuất thủ. Lão đạo lập tức thổ huyết bay ra, nhị sư minh lập tức kêu gọi, chư vị sư minh đệ nghe lệnh, cùng một chỗ bày trận nhập chú, chúng ta cùng một chỗ học mèo tê, cùng một chỗ meo meo meo, nhưng mà cái kia lôi thần đến cùng là lợi hại. Đối mặt trận pháp, hô to một tiếng, bốn phía ánh chớp lấp lóe, mênh mông chân trời là ta yêu, lưu lại muôn tiếng nghìn hồng một vùng biển. Suy nghĩ một chút, Dịch Chỉ cảm thấy vẫn là đem đoạn này cho bỏ qua, sau đó tiếp tục nói, trên tầng mây, lão đạo cùng tiểu đạo sĩ rất nhiều sư minh tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, mắt thấy còn có cuối cùng một đường chín tầng trời lôi đỉnh, nhưng lúc này, phía dưới ngay tại cử hành hôn lễ tiểu đạo sĩ, đột nhiên một chén rượu mừng vào trong bụng, cầm một thanh chưa hề thấy máu kiếm gỗ đạo, phóng lên tận trời. Sư phó cùng chư vị sư minh hộ ta không lầm ngày tốt giờ lành, hôm nay ta hộ bản phái cơ nghiệp vạn năm bất diệt. Nghe đến đó, ngồi tại Dịch Chỉ bên cạnh một vị tròn vo khuôn mặt nhỏ thiếu nữ rất là kích động, ta liền biết cái kia tiểu đạo sĩ là có bản lĩnh thật sự, chỉ là bởi vì mềm lòng không muốn bắt yêu. Ừm, tiểu đạo sĩ khẳng định là đánh bại đáng ghét lôi thần. Rất nhiều thiếu nữ đều biểu thị tán thành, Dịch Chỉ nghe được những thứ này khuê phòng bên trong hảo hữu lời nói, gương mặt xinh đẹp biểu lộ có chút cổ quái, tiểu đạo sĩ phóng lên tận trời, sau một khắc chính là bị 9 tầng trời lôi tiếp cho đánh cho hôi phiên diệt. A, ở đây rất nhiều thiếu nữ mặc kệ, sao có thể là như vậy kết cục đâu, tiểu đạo sĩ thiện lương như vậy người làm sao liền chết rồi. Tiểu Chỉ, ngươi khẳng định là nói đùa chúng ta kết cục không phải như vậy. Ta mặc kệ, ta muốn cái kia tiểu đạo sĩ sống sót, tiểu đạo sĩ tốt như vậy, sao có thể chết. Nghe các hảo hữu núng nịu, Dịch Chỉ nghĩ đến chính mình tại hồi âm bên trong cũng là như thế cùng nhị ca núng nịu, nhị ca rất đáng hận, cố ý làm như thế một cái kết cục ra tới, nếu như nhị ca ngươi không thay đổi kết cục, ta liền tự mình giết tới quang âm của đi. Ta cố sự còn không có nói xong đâu, các ngươi sốt ruột cái gì? Dịch Chỉ nghĩ đến không bao lâu sau nhận được hồi âm bên trong, liên quan tới cái này cố sự sau cùng kết cục, chính là thi thầm, ngay tại tiểu đạo sĩ bị 9 tầng trời lôi tiếp cho đánh cho hôi phi yên diệt thời điểm, phòng tân hôn bên trong, một vị mũ phượng khăn quàng vai mỹ mạo nữ tử lúc ấy chính là dậm chân một cái, mắt lộ ra ánh sáng vàng, dây thắt lưng tung bay, nghiêm nghị nói: "Diêm Vương, ngàn năm không thấy, hôm nay hướng ngươi muốn một người." T. Vinh Thân Vương phủ một cái thiên viện bên trong, một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử trên mặt có vẻ động dung. Chương 65. Nói tiếng người vong ức Vân Vinh Thân Vương. Không cần nói là tại triều đình hay là tại Sĩ Lâm đều có cực cao danh dự một vị vương gia. Năm đó thái tử gặp nạn, Vinh Thân Vương chủ động cáo chi tiên hoàng rời khỏi hoàng vị cạnh tranh, đương kim thánh thượng thuận lợi kế vị, vì vậy đối với chính mình vị đệ đệ này, đương kim thánh thượng cũng rất là vinh sủng, nhường hắn tại triều đình đảm nhiệm trọng chức, nhưng vị này Vinh Thân Vương đều trì hoãn, thậm chí thánh thượng hạ chỉ hắn cũng dám kháng chỉ bất tuân. Bị bức phải gấp, trực tiếp là một câu cho đối trở về. Thần đệ ta vô tâm triều chính, bằng không lúc trước cũng không biết chủ động từ bỏ thái tử vị trí tranh đoạt. Chỉ là một câu nói kia chính là để thỏa đáng nay thánh thượng cũng là không thể làm gì, bởi vì Vinh Thân Vương nói rất có lý, ta nếu là thích triều chính, lúc trước liền sẽ không chủ động từ bỏ thái tử vị trí, ta liền nữa thích làm một cái nhàn tản vương gia. Cũng chính bởi vì điểm này, Vinh Thân Vương mặc dù không có tại triều làm quan, nhưng sâu thánh nhân, hàng năm trong cung ban thưởng đều là bỏ lớn, mà Vinh Thân Vương hàng năm nguyên tiêu tổ chức khúc thủy lưu thương nguyên tiêu hội, kinh thành từng cái quyền quý đều biết phái người tới tham gia. Vương phi, có muốn hay không ta đi điều tra một cái? Cái kia tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh thân, một vị bà lao mở miệng, Trấn Bắc Hầu phủ vị tiểu thư này nói cố sự, có quá nhiều ẩn dụ, có lẽ là đại biểu cho một loại nào đó thăm dò. Như thế nào điều tra, cái này Trấn Bắc Hầu nhà tiểu cô nương rõ ràng chỉ là đã nghe qua cái này cố sự, nhiều nhất chính là một cái truyền lời người. Vậy liền điều tra ra người sau lưng. Trấn Bắc Hầu tay cầm trọng binh, mà lại đại biểu cho quân đội, không nên tùy tiện làm loạn, để tránh cho vương gia mang đến phiền toái không cần thiết. Lao nô biết. Trong viện đối thoại, nếu để cho phía ngoài nghe được, tất nhiên sẽ có chút chấn kinh, nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì vị này tuyệt mỹ nữ tử thân phận. Vương phi, lúc trước trước thái tử qua đời, xem như đệ đệ Vinh Thân Vương vốn nên giữ đạo hiếu, nhưng Vinh Thân Vương nhưng là tại năm đó lựa chọn đại hôn, tiên hoàng bởi vậy chấn nộ, hạ lệnh hôn sự này ai cũng không cho phép tham gia, cũng bởi vậy Vinh Thân Vương trận này đại hôn, trừ vương phủ nội bộ người bên ngoài, lại không ngoại nhân tham gia, mà vương phi của Vinh Thân Vương cũng không có người gặp qua. Trên phố có truyền ngôn, Vinh Thân Vương sở dĩ năm đó tình nguyện gây tiên hoàng chấn nộ cũng muốn kết hôn, chính là nhờ vào đó rời khỏi hoàng vị chi tranh, đại minh tăng kỳ cưới vợ, cái này đại biểu cho đức hạnh có thua thiệt, tự nhiên vô duyên hoàng vị. Bất quá cũng có một loại khác truyền ngôn, vương phi quốc sắc thiên hương, giống như thiên tiên, này mới khiến Vinh Thân Vương yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Mặc kệ là loại nào nghe đồn, kinh thành tất cả bách tính đều đối với vương phi của Vinh Thân Vương rất hiếu kỳ, nhưng bởi vì tiên hoàng di chiếu, vương phi của Vinh Thân Vương không vào hoàng thất tông tịch, bởi vậy dù là tiên hoàng băng hà đường kim thánh thượng kế vị nhiều năm, hàng năm hoàng thất tiệc tối, vương phi của Vinh Thân Vương cũng đều chưa từng hiện thân. Không ai từng nghĩ tới, thần bí vương phi của Vinh Thân Vương, vậy mà là ở tại một cái thiên viện bên trong. Hậu viện, bởi vì Dịch Chỉ cố sự này biến đổi bất ngờ, làm cho nàng bị rất nhiều các thiên kim tiểu thư cho vây vào giữa. Tiểu Chỉ, cái này cố sự ngươi là từ đâu nghe được? Tiểu Chỉ, nói lại một cái cố sự đi. Kỳ thật không có gì hơn những thứ này thiên kim tiểu thư trong tụ hội nghiện, thời đại này người kể chuyện, nói cố sự phần lớn đều không có gợn sóng quá lớn chập trùng, điểm này tham khảo cổ đại những cái kia tạp ký cố sự liền biết. Nhưng Dịch Vân cho biết cố sự cũng không đồng dạng, kia là hậu thế đám kia xa điều đám dân mạng các loại lái xe đột nhiên thay đổi, loại này mới lạ là thời đại này người chỗ chưa từng thấy biết đến. Ta nơi nào có nhiều như vậy cố sự a, ta cũng đều là nghe người ta nói. Người kể chuyện kia tên gọi là gì a, tiểu chỉ ngươi liền nói lại một cái đi. Nghe bên trên chờ đợi ngôn ngữ, Dịch Chỉ trong lòng vẫn là thật cao hứng, nhà mình ở kinh thành mặc dù cũng coi là quyền quý, nhưng bởi vì là quân đội thế gia, hàng năm nguyên tiêu tiệc tối đều sẽ bị những cái kia quan văn con cái cho cô lập, đây cũng là ca ca của mình năm nay vì cái gì không nguyện ý đến nguyên nhân. Người kể chuyện kia tên gọi Vong Ước Vân. Dịch Chỉ nghĩ đến chính mình lúc trước ở trong thư hỏi ca ca, có thể hay không đem thư bên trong cố sự nói cho những người khác, ca ca nói có thể, nhưng bàn giao người khác nếu là hỏi tới, không được lộ ra là hắn biết cố sự, liền nói là một cái gọi Vong Ước Vân người biết. Vong Ước Vân, đây là tên là gì a, làm sao chưa từng có nghe nói qua? Mấy cái kia nổi danh người kể chuyện, ta cũng đều nghe nói qua, có thể cái tên này còn là lần đầu tiên nghe được. Các ngươi thật là, quản người ta tên gọi là gì, chỉ cần cố sự đặc sắc liền có thể, tiểu chỉ ngươi tiếp tục nói một cái đi. Đến cùng hay là tiểu nữ hài tâm tính, bao nhiêu là tồn một chút khoe khoang tâm tư, nhìn xem dĩ vãng đối với mình là xa cách những cái kia quan văn thiên kim, Dịch Chỉ suy nghĩ một chút rồi nói ra, kể chuyện xưa cho các ngươi có thể, nhưng các ngươi nếu là sau khi nghe xong không cao hứng, cũng không nên trách ta. Dịch chỉ cảm thấy nàng hay là trước tiên đem nói cho nói trước, bởi vì ca ca đằng sau hồi âm cho mình biết những cái kia cố sự, nàng nhìn tâm tình đều không tốt lắm, dùng ca ca nói, đây mới gọi là vong ước vân. Không có việc gì không có việc gì, ngươi nói à, mặc kệ cái gì kết cục chúng ta đều có thể tiếp nhận. Trước kia, có một vị trong nhà gặp khó khăn thiên kim tiểu thư, vì góp đủ người nhà hạ tăng phí, không có tam thư lục lễ, không có tám nhất đại kiệu, 100 lượng bán mình gả cho thư sinh. Thư sinh trắng non tuấn tú một khuôn mặt tươi cười rất là hòa khí, nữ hài làm quen thiên kim đại tiểu thư, vo gạo nấu cơm một mực sẽ không, nhà khác đều là nàng dâu đi sớm về tối giặt quần áo nấu cơm, nhà nàng nhưng là thư sinh rửa tay làm canh mọi thứ đều đến. Hàng xóm láng giềng phía sau nghị luận nàng, này chỗ nào là cưới một người nàng dâu, cái này 100 lượng bạc tiêu xài, cưới cái tổ tông trở về, lại nhìn ngày nào liền muốn thôi nàng. Nàng nghe thấy đằng sau đỏ thai đỏ, ban đêm hôm ấy chính là nhỏ giọng lúng túng, ta sẽ không hầu hạ người, ngươi về sau có thể hay không bỏ ta. Thư sinh bộ dạng phục tùng mỉm cười, đưa nàng một đôi chân ngọc để vào trong chậu tinh tế nhu rửa, nương tử sẽ không hầu hạ người không quan trọng, ta hầu hạ nương tử liền thành. Nàng vẫn cho là thiên hạ tại không có so thư sinh cho người thiện lương, liền con kiến đều không đành lòng dẫm chết. Thẳng đến có một ngày, khởi nghĩa đại quân quân vây bốn mặt, trong truyền thuyết hung ác vô cùng quân khởi nghĩa thủ lĩnh một đao cắt lấy hoàng đế đầu, nàng lặng lẽ thoáng nhìn trên tường thành vị kia thủ lĩnh tướng mạo, lại cùng thư sinh giống nhau như lúc. Cái này cố sự thật tốt, quá cảm động. Nhà ai thiếu nữ không hoài xuân, những thứ này chưa xuất các khuê phòng bên trong đợi gả nữ tử, chính là đối với mình một nửa khác phu quân ôm lấy ảo tưởng cùng ước mơ thời điểm, dịch chỉ nói cố sự này, thỏa mãn các nàng đối với tình yêu tất cả ảo tưởng. Thư sinh đem tất cả ôn nhu lưu cho hắn, đem hung ác lưu cho ngoại nhân, nữ nhân này thật là quá hạnh phúc. Dịch chỉ nghe được chung quanh những người này lời nói, có như vậy một tia do dự, nàng không biết còn muốn hay không nói tiếp, có thể nghĩ đến ca ca nói, nếu như không nói tiếp, vậy liền có lỗi với vong ước vân cái này bức danh. Sao thế nào hả? Thư sinh làm hoàng đế, tuyên bố muốn cưới nàng vào cung làm hậu. Tin tức mới ra, thư sinh dưới tay tất cả đều phản đối, nhao nhao gián luôn, thánh thượng có thể trèo lên long tọa, đại tướng quân cư công chí vĩ, làm cưới đại tướng quân con gái, đối diện với mấy cái này xuất sinh nhập tử huynh đệ, thư sinh tim như bị đau cắt, nhưng mà cuối cùng vẫn là khư khư cố chấp muốn cưới nàng. Thư sinh làm ra quyết định về sau, đại tướng quân chính là lưu lại binh phủ biến mất, quân đội lòng người tán, nguyên bản quay chúng quanh tại hắn quanh mình thế lực cũng là nhao nhao rời đi, đối mặt với triều đình các lộ chư hầu bình loạn đại quân, thư sinh đã không có sức đánh một trận. Ngày đó, 100.000 đại quân vây thành, ngày đó, trong hoàng cung phi hồng quải thải, đầy đất trang sức màu đỏ, động phòng hoa chúc thời khắc, thư sinh mỉm cười nói, ta thiếu ngươi một cái tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, hôm nay chính là bộ đủ. Thư sinh nói xong, nhấc lên nàng khăn vân đỏ, chỉ là nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn tỏa ra, một đường hiện ra tia sáng trắng chủy thủ chính là đâm vào trong bộ ngực hắn, nàng nói, ta là tiên hoàng lưu lạc tại dân gian nữ nhi, tiên hoàng tìm ta 16 năm, loạn quân phá thành ngày đó, tiên hoàng bên người đại thái giám vừa lúc tìm được tung tích của ta, muốn mang ta hồi cùng, trùng hợp tại ngoài cửa cung gặp ngươi một đao chặt xuống phụ hoàng ta đầu. Ngày ấy, trong hoàng cung, tân lang mỉm cười nằm tại trên giường, tân nương nằm tại bên cạnh, uống thuốc độc mà chết. Cố sự đến nơi đây nói xong, nhưng mà dịch chỉ phát hiện chung quanh những thứ này thiên kim đại tiểu thư giờ phút này tất cả đều yên tĩnh im lặng. Đối với kết quả này nàng tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì nàng lúc trước nhìn thấy kết cục này thời điểm cũng là giống như mọi người phản ứng. Sao có thể là như vậy đâu? Kết cục này cũng quá không tốt ta. Ta còn tưởng rằng thư sinh cùng nàng biết ân ái một đời, đây cũng quá lo lắng. Cái kia gọi vong ức vân người kể chuyện cũng quá đáng ghét, tại sao phải làm cái này một cái kết cục ra tới? Nghe mọi người oán trách, dịch chỉ đột nhiên minh bạch nhị ca tại sao muốn biết kết cục như vậy. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng có một loại không tên thoải mái cảm giác. Cái này cố sự cũng là thú vị, bất quá quá miễn cưỡng gán ghép chút. Thiên viện bên trong, vương phi của Vinh Thân Vương cười cười, hướng phía bên người bà lao phân phó, ngươi đi hỏi thăm một chút cái này gọi vong ức vân người kể chuyện. Ta lại cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Trên giang hồ có một môn phái, trong môn phái sư phó thu hai cái đồ đệ, một nữ một nam. Nữ nhập môn sớm là sư tỷ, nam nhập môn muộn là sư đệ. Sư tỷ rất chiếu cố sư đệ, mà sư đệ cũng là rất tôn kính chính mình sư tỷ. Có một lần bị bệnh, là sư tỷ trong đêm cong đi 10 dặm đường núi tìm đại phu trị liệu, đợi đến khỏi bệnh về sau, thiếu niên sư đệ lời thề son sắt nói, sư tỷ, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền đi làm thì hay. Thiếu nữ nghe xong cười khúc khích, nhíu lông mày, ngươi hay là trước luyện tốt kỹ thuật của ngươi đi. Thiếu niên vang lên chính mình nát như kiếm thuật, cũng là không khỏi sờ sờ đầu cười ngây ngô. Nghe được dịch chỉ giảng đạo nơi này, rất nhiều thiếu nữ nhãn tình sáng lên, trong đầu đã là hiện hiện thanh mai trúc mã một đôi sư tỷ sư đệ, không khỏi từ phía trước cái kia cố sự bên trong thương cảm đi tới, nghiêm túc lắng nghe. Thời gian thấm thoát, lúc trước thiếu nữ sư tỷ đã là gả vì người vợ, trợ phu của nàng là danh môn vọng tộc, mà lại ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, hai vợ chồng là trai tài gái sắc, sướng vô cùng. Dịch chỉ nói đến đây, những thứ này các thiếu nữ chính là có chút bất mãn. Sư tỷ không có gả cho sư đệ a? Ta còn tưởng rằng sư tỷ biết gả cho sư đệ đâu, bất quá cái này phu quân của sư tỷ có thật tốt không sai, dung mạo tuấn tú ra thế tốt lại có tài hoa, cũng là lừa vối. Hắc hắc, các ngươi tiếp tục nghe tiếp nhà, không muốn tùy ý đánh gãy ta. Dịch chỉ ác thú vị nổi lên, nói tiếp nói ra, chỉ là cái này nhân tâm là sẽ thay đổi, kết hôn 3 năm về sau, phu quân của sư tỷ chính là chán ghét sư tỷ, bắt đầu quảng nạp thiếp thất, vắng vẻ nàng, về sau vì đem thiếp thất đỡ thẳng, càng là làm ra ái thiếp diệt vợ cử động điên cuồng, lấy vô hậu làm lý do muốn bỏ vợ. Ngay tại thư bỏ vợ viết xong vào đêm đó, trong nhà hắn chính là có một kiếm khách tới nhà, tay cầm 3 thước thanh phong, kiếm khí tung hành, đem hắn cùng cái kia mỹ thiếp trực tiếp là chém xuống đầu lâu, sau đó mang theo vết thương chồng chất sư tỷ nên ngang rời đi. Nghe đến đó, không ít trên mặt thiếu nữ đều lộ ra thông khoái vẻ, cảm thấy đối đại những thứ này đàn ông phụ lòng liền nên làm thế nào, chỉ là nghĩ đến Dịch Chỉ lúc trước bằng dao, mới không có đem tiếng lòng nói ra. Về sau không lâu, sư tỷ chính là cùng sư đệ lại hôn, động phòng hoa trúc, mười dặm trang sức màu đỏ, sư đệ uống đính mính say mềm, hắn ngồi tại đầu giường, cái này làm qua vô số lần mộng lúc này cuối cùng cũng phải thực hiện, nhưng lại tại hắn muốn đi vén khăn voan đỏ lúc, một đường hiện ra tia sáng trắng chủy thủ đâm tới, hắn không có tránh, chủy thủ thẳng vào ngực. Cố sự đến nơi đây liền xem như nói xong, có thể hiện trường các thiếu nữ nhưng là mặc kệ, lại là động phòng hoa trúc, lại là vén đỏ tre, lại là chủy thủ, cố sự khác nhau, kết cục giống nhau. Người kể chuyện này thật sự chính là, những thứ này cố sự nếu là lưu truyền ra đi, những cái kia tân lang quan tại động phòng hoa trúc vén khăn voan đỏ thời điểm, chỉ sợ đều được cẩn thận từng ly từng tí. Vương Phi cười khẽ, càng phát ra là đối người kể chuyện này có chút hứng thú, khác nói tiếng người, nói chung đều là đại viên mãn cố sự, vị này ngược lại tốt, mỗi một cái chuyện xưa kết cục đều như vậy bi thương. Quốc vốn là si tình loại, ngọt vì hồng nhan làm ác người. Làm sao thiên nga thương thế tốt lên lúc, cuối cùng vẫn là nhớ tình bạn cũ người. Từ đây quốc biến kim điểm, chỉ nhận tiền đến không nhận người. Dịch Chỉ, cuối cùng đọc là chính mình nhị ca tại cố sự kết cục chỗ nâng một bài thơ. Chương 66. Nhan giá trị rất trọng yếu người kể chuyện vong ước vân. Nguyên tiêu tiệc tối về sau, tại toàn bộ kinh thành đều lửa. Dịch Chỉ nói mấy cái cố sự về sau, những thứ này thiên kim đại tiểu thư đều đắm chìm trong cố sự bên trong, sau đó kinh thành những cái kia các tài tử thi tử, những thứ này các thiên kim tiểu thư căn bản liền không có tâm tư đi phẩm vị. Đây là tổ chức thất bại nhất một giới nguyên tiêu lưu thương quốc thủy, uy đỉnh sở trẻ ảm tỷ, thi tử hội. Đợi đến những thứ này các tài tử thăm dò được hậu viện phát sinh tình huống, biết là một vị gọi Vong Ước Vân người kể chuyện đoạt bọn họ danh tiếng về sau, nhao nhao bắt đầu ở kinh thành tìm kiếm vị này người kể chuyện. Vong Ước Vân lập tức chính là ở kinh thành lửa. Các tài tử đang tìm kiếm, những cái kia thiên kim tiểu thư cũng giống như vậy, các nàng là muốn tìm được vị này người kể chuyện, lại nghe càng đặc sắc cố sự. Có thể lật khắp toàn bộ kinh thành, đều không có vị kia người kể chuyện thân ảnh, không có bất kỳ cái gì một cái quán trà tiểu lâu có như vậy một vị người kể chuyện. Cuối cùng mọi người mới bất đắc dĩ phát hiện, chỉ có trấn Bắc Hầu nhà vị kia mới biết được người kể chuyện Vong Ước Vân tung tích. Bất quá dám tới cửa hỏi thăm nhưng là không có mấy cái, trấn Bắc Hầu tức vị ở kinh thành rất nhiều thế gia ở trong không tính đứng đầu nhất, mà lại trấn Bắc Hầu cũng trưởng kỳ đóng giữ phương Bắc, cùng triều đình thế lực khác liên lạc cũng không nhiều, có thể vừa vặn cũng là bởi vì điểm này, cùng Dịch Chỉ quan hệ tốt thiên kim đại tiểu thư không có mấy vị, không có lý do thích hợp các nàng cũng không dám tới cửa quấy rầy. Không nghĩ tới nhị ca cố sự như thế thụ hoan nên. Khuê phòng của mình bên trong, Dịch Chỉ cũng là lẽ lưới, phía ngoài điên cuồng là nàng không nghĩ tới. Vậy mà nhiều người như vậy muốn tìm được Kaka, còn tốt Kaka dùng chính là bức danh, không phải liền bị phát hiện. Thế nhưng là Vong Dịch Vân cùng Kaka danh tự cùng âm, chỉ nhiều một chữ, nếu là có tâm người điều tra, không chừng là biết tra được Kaka trên người, ta phải cho nhị ca thông cái tin. Quang Âm quận quận thủ phủ. Trước trên đầu, Dịch Vân một người siêu quần xuất chúng đứng ở nơi đó, cái khác các tài tử cũng đều đã là từ bỏ cạnh tranh, bởi vì Dịch Vân biểu hiện đã là vượt qua nguyên tiêu thiệp tối đến nay tốt nhất một lần ghi chép. Hàng năm nguyên tiêu thiệp tối, những cái kia thiên kim đại tiểu thư ra đề mục, đại khái có tầm 10 đạo đề. Tổ chức qua nhiều năm như vậy, có thể cầm tới 5 đạo đề thứ nhất, không cao hơn 2 tay số lượng, có thể cầm tới 7 đạo đề thứ nhất, càng là chỉ có một cái, mà có thể 10 đạo đề đều cầm tới thứ nhất, chưa từng có xuất hiện qua. Nguyên nhân là ở chỗ cái đỉnh bên kia mỗi lần ra đề mục người không giống, cuối cùng chọn tốt nhất đáp án cũng biết không giống, nhưng lúc này đây đâu, 10 đạo đề, Dịch Vân đều là tốt nhất, đã là đánh vỡ kỳ trước ghi chép, bọn họ còn tranh cái gì? Ai, luận nhan giá trị, một cái có thể đánh cũng có, lần này Quang Âm quận, toàn bộ nhờ ta nâng lên nhan giá trị một người duy nhất đứng đầu cầu, Dịch Vân có một loại vô địch tịch mịch. Muốn nói các ngươi những thứ này tài tử, kỳ thật dáng dấp cũng không xấu, chỉ là tại ca xuất chúng bề ngoài và khí chất phía dưới, chỉ có thể là biến thành diễn viên của chúng. Loại tình huống này, thẳng đến Trịnh Hòa Trương mang theo trong thành rất nhiều đại nhân vật đi vào hậu viện lúc mới có biến hóa. A, làm sao liền Dịch Vân một người đứng tại đầu cầu, năm nay đây là làm sao rồi? Trịnh Hòa Trương tại Quang Âm quận đã là đảm nhiệm mấy năm của trường, cũng không phải lần thứ nhất tổ chức nguyên tiêu tiệc tối, dị vãng phía trước sảnh nói xong sự tình đi vào sân nhỏ bên này rất là náo nhiệt, rất nhiều tài tử đều tại tranh đoạt đầu cầu vị trí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu cầu liền đứng Dịch Vân một người, cái khác các tài tử đều tự giác đứng tại cầu hai bên, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. Đại nhân, tình huống là như vậy. Có chờ đợi ở đây biết tình huống gã sai vặt, liền vội vàng tiến lên đem trong viện tình huống nhỏ giọng cáo chi Trịnh Hòa Trương. Trịnh Hòa Trương bên người rất nhiều thân hảo nông thôn cũng đều là nghe được, nhìn về phía Dịch Vân biểu lộ đều có chút rung động. Nguyên lai là dạng này a, Dịch Vân rất không tệ. Trịnh Hòa Trương khen một cái khen, những người khác tự nhiên cũng là đi theo, cũng không thể cùng quận trưởng đại nhân làm trái lại. Tiếp theo là biết Dịch Vân là ân gia thân thích, vậy cũng là lấy lòng ân gia. Bất quá, luôn có người là nhìn không được. Sợ là bởi vì có một bộ tốt túi ra à, kỳ trước đều là như thế, những cái kia tướng mạo tuấn tú học sinh, cuối cùng sẽ nổi tiếng một chút. Nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên, mặc khăn nho, hắn làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng hắn, đối với vị này sẽ mở miệng, đám người là không có chút nào ngoại lệ. Hình dạng, cũng là một loại tiền vốn, nếu không, khoa cử kiểm tra làm gì còn muốn thiết lập thi đỉnh một cửa. Liêu Vi mở miệng, hắn làm cho đối phương nhưng là không cách nào cãi lại, mặc dù không có đối ngoại nói rõ, nhưng chỉ cần là tham gia qua thi châu. Cơ hồ đều biết cửa ải cuối cùng thi đình bên trong dung mạo tầm quan trọng. học sinh thành tích tại thi quốc về sau kỳ thật cũng đã là định ra đến, có tư cách tham gia thi đỉnh học sinh đó chính là đều đối với trúng tuyển, sẽ không có người thi rớt. Thi đỉnh tuy nói từ thánh thượng ra đề mục, nhưng càng nhiều chính là cho thánh thượng tìm lý do nhìn một chút những học sinh này, sau đó chọn lựa ra trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa. Thánh thượng nhìn học sinh mục đích là vì cái gì? Vì chính là chọn lựa dung mạo thượng giai khâm điểm trạng nguyên. Nhất là tại Ly Thái Tổ trong lúc đó, Thái Tổ bởi vì tướng mạo thường thường, cho nên hắn chỉ hy vọng trạng nguyên là dung mạo xuất chúng hạng người, đại biểu cho triều đình mặt mũi, liền đem lúc ấy nguyên bản quan chủ khảo định ra trạng nguyên xuống làm bảng nhãn, đem lúc đầu bảng nhãn nâng vị trạng nguyên. Có Ly Thái Tổ làm gương mẫu, bản triều trạng nguyên công liền không có tướng mạo xấu xí, càng sẽ không cùng tiền triều đồng dạng, xuất hiện qua quẻ chân trạng nguyên. Lúc ấy Ly Thái Tổ hành vi, có quan văn bất mãn, có thể Ly Thái Tổ một câu chính là phá hỏng bọn họ. Quan trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, như thế diện mạo xấu xí hạng người, lại há có thể đạt được dân chúng ủng hộ, những cái kia khuê phòng bên trong nữ tử há lại sẽ ném ôm tu cầu, hướng tới ý trung nhân là thi đậu công danh, chấm việc làm đều là giáo hóa. Ly Thái Tổ ý tứ rất đơn giản, trạng nguyên công anh tuấn, cưỡi ngựa dạo phố thời điểm, những cô nương kia mới có thể điên cuồng, chỉ có các cô nương điên cuồng, những kia tuổi trẻ học sinh mới có động lực, hướng tới chính mình cũng có một ngày như vậy. Ly Thái Tổ là lùm cỏ xuất thân, là khai quốc hoàng đế, đối với bách tính lòng người nắm rất chuẩn, người đọc sách cái gọi là tề gia trị quốc, cái kia đều không phải để bọn hắn cố gắng đọc sách lớn nhất động lực hay là làm dạng dỡ tổ tông nhường mỹ nữ giai nhân hâm mộ. Vậy cũng phải có thể đi đến thi đình lại nói, thi đình phía dưới đều dựa vào học vấn. Nam tử trung niên mở miệng lần nữa, lời này thân phận giống như Liêu Huy, cũng là thư viện viện trưởng, đến từ Kỳ Nguyên thư viện viện trưởng Lô Mạnh. Hai vị cũng đừng tranh, đây chỉ là bọn tiểu bối ở giữa náo nhiệt, quận trưởng đại nhân không phải là còn không có ra để mục sao? Bên cạnh một vị thân hảo nông thôn cười đánh gãy Liêu Huy cùng Ngô Mạnh cãi lộn, đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hoa Trương. Trịnh Hoa Trương cười ha ha một tiếng, các ngươi hai đại thư viện là ta quận thành văn khí ngưng tụ nơi, ta quận tài tử đều xuất từ hai viện, cũng biết các ngươi hai viện từ trước đến nay lẫn nhau không phục, dạng này hôm nay liền từ hai vị viện trưởng riêng phần mình ra một đề, sau đó khiến cái này đám học sinh đáp lại. Trịnh Hoa Trương làm cho hiện trường người đều sững sờ, lúc đầu quy củ là từ quận trưởng đại nhân ra đề mục, hiện tại đổi thành hai viện, đây chẳng phải là có gian lận cơ hội? Liêu viện trưởng ngươi cho Kỳ Nguyên thư viện đám học sinh ra đề mục, Nô viện trưởng ngươi cho Quang Âm thư viện học sinh ra đề mục. Trịnh Hoa Trương một câu nói kêu bỏ đi mọi người tại đây lo nghĩ, nếu là như vậy, vậy liền không tồn tại gian lận hành vi, mà lại hai nhà thư viện từ trước đến nay tranh đấu đã lâu, lần này hai vị này viện trưởng sợ không phải đến hao hết tâm tư muốn đề mục khó xử đối phương học sinh. Đạt được xảo trá đề mục, còn phải không thể vượt qua những học sinh này học thức phạm vi, liền cùng kiểm tra ra đề mục đồng dạng, đối mặt học sinh tiểu học, ngươi không thể ra học sinh cấp 2 đề mục, đây không phải khó xử, đây là cố ý làm khó dễ. Đại nhân có lời ấy, vậy liền từ chối thì bất kính. Liêu Huy cùng Nô Mạnh đều không có khách khí, hai người cùng nhìn nhau một chút, Liêu Huy cười nói, Nô Minh trước hết mời. Hay là Liêu Minh tới trước đi. Nô Mạnh không mắc mưu, sau ra đề mục rõ ràng có ưu thế, bởi vì có thể tại cái trước ra đề mục độ khó càng thêm sâu một chút, mà cái thứ nhất ra đề mục, bởi vì không có đối chiếu, một phần bạn ra quá khó, lại sợ bị người dơ bẩn, nhưng nếu là ra dễ dàng, chẳng phải là tiện lợi đối phương thư viện học sinh. Vậy được, ta trước hết ra đề mục. Liêu Huy cười cười, Nô Mạnh có chủ ý gì hắn quá rõ ràng, nếu là đổi lại dị vang hắn khẳng định sẽ có lo lắng, thế nhưng nghĩ đến Dịch Vân là Hứa Minh tự mình dạy bảo, hắn liền không có áp lực chút nào. Các học sinh càng nhiều là học tập kinh nghĩa, đối thi từ chi đạo không tính am hiểu, như vậy đi, liền lấy trong nội viện này bất luận cái gì một vật đến tiến hành làm thơ, sau đó từ đại nhân cùng chư vị cộng đồng giám thưởng bình luận. Nghe được Liêu Huy ra đề mục, người ở chỗ này đều có chút kinh ngạc, đề mục này ra rất đơn giản à, toàn bộ hậu hoa viện nhiều như vậy vật, cái kia phát huy không gian coi như lớn. Xem ra Liêu Minh đối với mình học sinh rất có lòng tin, vậy ta đề mục cũng giống vậy đi, lấy viện này đồ vật làm thơ. Lô Mạnh nghe được Liêu Huy tự tin, có thể hắn không biết Liêu Huy cái kia phần tự tin đến từ chỗ nào, Kỳ Nguyên thư viện cùng Quang Âm thư viện một mực là cạnh tranh quan hệ, đối với Quang Âm thư viện mấy vị kia đỉnh tiêm học sinh hắn cũng là có hiểu biết, Quang Âm thư viện lợi hại nhất chính là Trương Sở. Nhưng Trương Sở là nhà nghèo xuất thân, nhà nghèo từ đại học sẽ không rất tạm, Trương Sở chủ công chính là kinh nghĩa, tại thi từ một đường có lợi không thể cái gì, cùng chính mình thư viện mấy vị học sinh so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Vậy liền đem đề mục nói cho những học sinh này đi. Trịnh Hoa Trương vung tay lên, bọn hạ nhân chính là đi đến đầu cầu, đem các đại nhân ra đề mục cho cáo tri, nghe xong đề mục, hiện trường không ít học sinh nhãn tỉnh sáng lên, mấy cái càng là âm thầm mừng thầm. Như thế rộng rãi đầu đề, bọn họ hoàn toàn là có thể đem dĩ vãng tinh điều tế chắc viết thi từ cầm tới nơi này đến, chỉ cần hợp với tình hình liền có thể. Trong sân này, Mai Lan trúc cúc, cầu nhỏ nước chảy, mặc lên như vậy đồng dạng liền nói còn nghe được. Như thế thuận tiện ta a. Dịch Vân nghe được đề mục về sau, trong lòng cũng là cao hứng. Hắn mặc dù là người xuyên biệt, nhưng nói thật chỗ niệm tụng thơ cổ từ cũng chính là 12 năm giáo dục trình độ, nếu quả thật nếu là đầu đề thi tử, đều không nhất định có thể tìm được thích hợp. Nhưng bây giờ nha, hắn chỉ cần đem trong đầu biết đến những thứ này thi tử cầm một bài ra tới liền có thể. Quân thủ phủ hạ nhân chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, mấy vị cùng Dịch Vân đồng dạng đã sớm đọc thuộc lòng tốt học sinh, trực tiếp là biết, Dịch Vân nhìn thấy mấy vị này, cười, cái này vừa nhìn chính là không có nhận qua kiểm tra đánh đập. Người coi như thật muốn đem trong ngày thường biết thi tử lấy ra, vậy cũng phải giả vờ giả vị suy nghĩ một cái. Đây không phải rõ ràng nói cho đáng người, ta cái này thơ không phải là hiện trường suy nghĩ. Nhớ ngày đó, hắn anh ngữ kiểm tra thời điểm, mặc dù phía trên từ đơn không biết mấy cái, nhưng vẫn là giả vờ giả vịt cầm bút đang thử cuốn lên tô tô vẽ vẽ, thậm chí trong miệng còn cố ý nhắc tới chọn món từ, một bên viết đáp án còn vừa cầm bài thi lật về phía trước, làm ra một bộ tại kết hợp trên dưới văn dáng vẻ, mục đích rất đơn giản, chính là không thể để cho lão sư giám khảo phát giác chính mình là loại kia nghiêm túc làm bài người, như vậy đằng sau đạo văn thời điểm mới có thể để cho lão sư giám khảo lực chú ý không để tại trên người mình. Trầm âm, làm suy nghĩ hình dáng một lát, Dịch Vân mới đi đến gã sai vặt trước mặt, giờ phút này đã là có một nửa học sinh cũng bắt đầu nâng bút, nhưng vẫn là có rất nhiều người lực chú ý đặt ở trên người hắn, dù sao đêm nay hắn là danh tiếng thịnh nhất vị kia. Chương 67. Tiên sinh đưa tặng âm lịch mùng 6 tháng 2. Dịch Vân tại trong thư phòng, nhìn thấy rời đi một tháng lâu Hứa tiên sinh. Đáng thương trên thân áo chính đơn, tâm lo than tiện nguyện trời giá rét. Mọi người đều là quang âm quận ra một vị tài tử, rất không tệ. Hứa Thanh nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt rất là hài lòng, một tháng này hắn mặc dù không có ở quang âm quận, nhưng ở trước đây không lâu, cũng là theo văn đàn nghe được đến một tin tức, quang âm quận có một học sinh làm một bài thơ, doanh động toàn bộ nhiều thành phủ. Đầy mặt bụi bằng khói lửa sắc, hai tóc mai mênh mang mười ngón đen. Đáng thương trên thân áo chính đơn, tâm lo than tiện nguyện trời giá rét. Phía trước hai câu chỉ là bình thường, nhưng đằng sau hai câu nhưng là rung động lòng người, nhường người động dung, cũng bị định giá toàn bộ năm nay nhiều thành phủ nguyên tiêu ngày hội tốt nhất một bài thơ. Giải rác hai câu, phát họa ra tầng dưới chốt bách tính nhân sinh không dễ. Học sinh từng trên đường nhìn thấy cái kia bán than tiểu thương, lòng có cảm giác. Dịch Vân đem lúc trước bán than tiểu thương cùng mặt khác một nhà tiểu thương phân biệt ngân lượng sự tình nói đơn giản một cái, đây cũng là hắn tại nguyên tiêu tiệc tối bên trên, chuẩn bị chút bài thơ này thời điểm liền muốn tốt lý do thoái thác. Quận trường đại nhân hậu viện, tự nhiên là không thiếu lửa than, tại trong đỉnh, tại chế yến tiệc chính là có lửa than cung cấp ấm. Dịch Vân từ lửa than liên tưởng đến bán than ông, không có ai sẽ cảm thấy là để. Về phần nói bài thơ này có phải là Dịch Vân hiện trường viết ra, cái kia đã là không trọng yếu, không phải là hiện trường viết ra, cũng không thể bác bỏ rơi, đây là một bài thượng giai thơ, nhất là ẩn chứa trong đó ý tứ càng là khiến người tình ngộ. Nhiều thành phủ bên kia đã là đem ngươi bài thơ này cho báo hướng thức văn các, không có ngoài ý muốn, năm nay nguyên tiêu thi từ công báo, ngươi bài thơ này hẳn là sẽ có một ghế vị trí, truyền đọc thiên hạ cung cấp người đọc sách thưởng thức. Hứa Thanh rất rõ ràng, có lẽ luận từ ngữ luận cách luận, chính mình người học sinh này thơ không phải là cao cấp nhất, nhưng cái này trong thơ đối với tầng dưới chốt bách tính miêu tả, là triều đình cần thiết. Thức văn các. Đối với công báo, Dịch Vân hay là biết đến, không phải liền là báo chí nha, nói cách khác chính mình bài thơ này sẽ bị leo lên báo chí tại cả nước phát hành, nhưng cái này thức văn các lại là cái gì tổ chức? Thức văn các là ta Nho gia Tam công tổ kiến, Nho gia tại triều đình có 3 vị đứng hàng nhất phẩm đại thần, cũng đều là thức văn các một thành viên, nhưng thức văn các cũng không lệ thuộc vào triều đình, trừ Tam công bên ngoài, còn có rất nhiều sĩ lâm đại nho, xem như ta Nho gia thánh địa, không phải nho học đệ tử không thể gia nhập. Nho gia rất nhiều kinh nghĩa giải đọc, bao quát thánh nhân lời nói giải đọc, tất cả đều lấy thức văn các giải đọc nhất là quyền uy, bởi vì thức văn các bên trong có Nho gia rất nhiều học phái gánh đỉnh người. Nghe xong Hứa tiên sinh giải thích, Dịch Vân minh bạch, thức văn các liền tương đương là văn nhân thánh địa đồng dạng tồn tại, triều đình Tam công gia nhập đâu, thì là biểu thị triều đình đối với thức văn các coi trọng. Ngươi nhưng chớ đem thức văn các cho nghĩ đơn giản, Nho gia Tam công vị trí, không phải thức văn các thành viên không thể đảm nhiệm, liền xem như đương kim thánh thượng, cũng không thể vô cớ nhúng tay thức văn các nội bộ công việc, thiên hạ giáo hóa quyền lực ở chỗ thức văn các, không ở chỗ hoàng thất. T. Tiên sinh, cái kia hoàng thất có thể ngồi nhìn mặc kệ. Dịch Vân cảm thấy có chút khó tin, cái này thức văn các chẳng phải đại biểu cho trưởng quản thiên hạ người đọc sách quyền lực sao? Người đọc sách đọc cái gì sách, làm sao giải đọc thánh nhân ngôn luận, tất cả đều từ thức văn các định đoạn, cái kia hoàng thất còn như thế nào thống trị bách tính tư tưởng? Thức văn các cũng không phải bản triều mới xuất hiện, các triều đại đổi thay đều có, triều đại biết thay đổi, hoàng thất biết đổi họ, duy chỉ có thức văn các sẽ không ngã, cũng không có nhà nào hoàng thất dám có ý đồ với thức văn các. Bất quá những thứ này đối với ngươi mà nói còn quá sớm, ngươi bây giờ trung tâm là thi phủ là 18 tháng 2 bắt đầu thi, nghĩ đến ngươi cũng là sắp đi phủ thành đi. Ta cùng trong nhà trưởng đối thương lượng qua, đợi đến 12 tháng 2 chính là đi phủ thành. Dịch Vân nhẹ gật đầu, theo quang âm quận đến phủ thành, đại khái cần 2 ngày thời gian, kiểm tra là số 18 bắt đầu thi, hắn ít nhất phải trước giờ 2 ngày đến. Làm quen một chút trường thi, tìm một cái nơi ăn trốn ở thời gian này ngược lại là đầy đủ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, sau đó từ phía sau trong bao quần áo lấy ra một vật, nói: "Ngươi chưa thi đậu công danh, liền đã âm thần xuất hiếu, nếu có tâm người coi đây là lý do, liền vô duyên thi phủ đứng đầu bảng, vật này là ta theo trưởng giả nơi đó cầu được, nuốt ăn về sau có thể ngưng tụ nho ra văn tâm, đến thánh nhân tán thành, dù ai cũng không cách nào lại chọn ngươi tật xấu. Khoa cử kiểm tra là nho ra căn bản, nhưng chỉ cần là người đọc sách liền có thể tham dự, đạo gia, pháp gia cùng mặc gia cũng đọc sách, cũng có biết tham gia khoa cử." Nhưng đối với cái này ba nhà đến nói, bọn họ tham gia khoa cử khả năng chính là nhảm chán thi lấy chơi, nhưng càng nhiều mục đích là cố ý đả kích Nho gia. Đã từng có qua một vị đạo gia đệ tử tham gia khoa cử, cầm thi phụ thứ nhất cùng thi châu đệ nhất, nhưng ở thi quốc bên trên, vị này học sinh nhưng là chủ động từ bỏ, đang lúc rất nhiều học sinh hoang mang thời điểm, vị này chủ động bạch trần ra tới, hắn là đạo gia đệ tử. Tin tức này làm cho Khai Châu tất cả Nho gia học sinh tất cả đều hổ thẹn, đường đường thánh nhân đệ tử, khảo sát thánh nhân lời nói luận, lại không sánh bằng một vị đạo gia đệ tử. Khai Châu để học quan theo châu đến phủ tất cả đều bị lột trước. Khai Châu học sinh tại thi quốc bên trên cũng là toàn bộ bị đánh rất bảng. Cho dù Khai Châu có không ít học sinh tài hoa học vấn rõ ràng có thể thông qua thi quốc, cũng đối bị đánh xuống thi rất không có chút nào lời oán giận, bởi vì cái này dính đến nho đạo hai nhà chi tranh. Theo chuyện này sau khi phát sinh, khoa cử kiểm tra, không cần nói là thi phủ hay là thi châu, đối với đứng đầu bảng thân phận đều biết tiến hành điều tra, tuyệt đối không cho phép không phải nho gia đệ tử thu hoạch, mà âm thần của Dịch Vân xuất hiếu, người ở bên ngoài xem ra liền coi như là đạo gia đệ tử, một khi có người tố giác, là không thể nào thu hoạch được đứng đầu bảng. Tiên sinh, vật này phải làm rất là chân quý đi. Dịch Vân trên mặt có cảm kích, hắn biết tiên sinh một tháng này, khẳng định là thay mình đi cầu cái này vật phẩm. Vật này đối với cái khác học sinh đến nói cũng không đại dụng, cũng chính là ngươi tình huống đặc thù mới cần dùng đến, tính không được chân quý, đây cũng là ta trước khi đi chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đi. Nghe được tiên sinh lời này, Dịch Vân liền vội vàng hỏi, tiên sinh muốn rời khỏi quận thành. Ta vốn cũng không phải là quang âm quận người, chuyến này đến quang âm quận, cũng bất quá là đúng lúc gặp đi ngang qua, ta với các ngươi Liêu viện trưởng từng là đồng môn, ngẫu nhiên gặp ngươi ngâm tụng thi tử, động lòng điêu tài, đã là kéo dài hồi lâu. Hứa Thanh cười cười, nhìn thấy Dịch Vân có chút xấu não, nói, lại nói, ta chỉ là rời đi quang âm quận, lại không có nghĩa là ngươi ta ngày sau liền không gặp nữa, lấy tài hoa của ngươi, quang âm quận sẽ chỉ là ngươi điểm xuất phát, ngày sau tự có gặp lại thời điểm. Tiên sinh nói tới đạo lý học sinh minh bạch, có thể tiên sinh như thế ban tặng, học sinh thực tế là không dám thu. Dịch Vân lần này nói là thật tâm lời nói, Hứa tiên sinh cùng chính mình tức không muốn thầy trò danh phận, vậy liền không tính thầy trò, chẳng những truyền lại từ mình luyện khí phương pháp, hiện tại càng là tiễn đưa chính mình quý giá như thế đồ vật. Nho gia văn tâm là cái gì, hắn cũng biết, nhưng hắn có thể xác định, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Trường giả ban thường, không thể từ vô lễ, ngươi chẳng lẽ không nhận ta người trường giả này? Hứa Thanh mặt nghiêm, Dịch Vân chỉ được hợp lực nhận lấy. Ngươi đem cái này bao khỏa mở ra, vật này phục dụng cần hạo nhiên chính khí thôi hóa, ta ở đây thay ngươi thôi hóa. Dịch Vân theo lời đem bao khỏa mở ra, phát hiện là một đóa khô cạn hoa sen. Bất quá cái này hoa sen còn chưa chỗ này ba. Vào phòng đi. Hứa Thanh mang theo Dịch Vân đi vào hắn phòng sách. Dịch Vân nhìn lướt qua bốn phía, đây là một cái cực giản phòng sách. Bất quá giờ phút này phòng sách bàn đọc sách bị di động đến vị trí trung tâm, phía trên bày biện một bức tượng thần. Khổng Thánh Nhân tượng thần. Trước tượng thần mới có lấy trái cây cúng cùng lương hương. Hứa Thanh lên ba nén hương tế bái về sau, chính là để Dịch Vân đi theo tế bái. Sau đó đem một phần viết xong sổ con đem thả tại lương hương phía trước. Chương 68. Văn Trung 10 vang Thánh Nhân thần tượng trước đó. Hứa Thanh đứng tại Dịch Vân phía trước, đưa tay cho chỉnh lý một cái Dịch Vân góc áo. Nho gia đệ tử bình thường tại học vỡ lòng cùng bái sư thời điểm, đều biết do nó sư trưởng chính y quan, trước chính y quan, lại rõ lý lẽ, đây là nho gia nhập học bước đầu tiên. Dịch Vân đã học vỡ lòng, cho nên đây càng còn nhiều một cái biểu tượng nghi thức, làm xong một bước này về sau, Hứa Thanh đi đến trước bản sách, cầm lấy cái kia một phong sổ con, hướng phía thánh nhân thần tượng bái tế ba lần. Đây là tin tức thân phận của ta. Sổ con mở ra, Dịch Vân liếc mắt nhìn, chính là phát hiện phía trên ghi lại tên của mình còn có chính mình ra đời thời đại, cùng với cha mẹ của mình danh tự cùng nơi sinh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn cũng là thoải mái, lấy tiên sinh thực lực, điều tra ra được những thứ này cũng không tính khó khăn, mà lại tiên sinh coi như lại ái tài, cũng không biết không điều tra mình tình huống liền truyền lại từ mình luyện khí phương pháp. Thánh nhân ở trên, hiện có đệ tử Dịch Vân vào nho ra môn hạ, nguyện mời thánh nhân minh giám. Hứa Thanh đem đấu trương đầu nhập lư hương về sau, sau một khắc lư hương bên trong chính là có một đám lửa giấy lên, chỉ là cái này hỏa diễm thiêu đốt đến một nửa đột nhiên diệt đi. Chuyện gì xảy ra? Sổ con đốt tới một nửa diệt đi, làm cho Hứa Thanh nhíu mày một cái, nhìn thoáng qua Dịch Vân, nếu như là đổi lại một người, hắn sẽ cảm thấy đối phương như chính mình báo cáo láo tin tức, cho nên thánh nhân cảm thấy thân phận là giả. Nhưng thân phận của Dịch Vân lai lịch quá tốt cha, mà lại rõ ràng, không tồn tại bất kỳ dấu giếm nào làm bộ địa phương ấn đạo lý đến nói, sẽ không tắt mất. Trừ phi thánh nhân cảm thấy Dịch Vân không thích hợp xem như nho gia đệ tử. Nhưng nếu là không thích hợp lời nói, cái kia sổ con căn bản liền sẽ không bốc cháy, hiện tại đốt tới một nửa gì đi, để hắn đều có chút không hiểu. Dịch Vân nhìn xem đốt tới một nửa sổ con, trong lòng nhưng là có chút hư, người khác không rõ ràng hắn còn có thể không biết sao, thân thể của mình mặc dù là thế giới này, có thể linh hồn của mình không phải là a đây là một cái có quỷ thần thế giới, cái kia lấy khổng thánh nhân loại tồn tại này, có rất lớn có thể là nhìn ra chính mình là tu hữu chiếm tổ chim khách. Khổng thánh nhân à, thánh nhân, ta mặc dù hồn xuyên cố thân thể này, nhưng thánh nhân lão nhân gia ngài cũng đã nói hưu giáo vô loại, không thể bởi vì ta là hồn xuyên tới, liền không thể trở thành nho gia đệ tử, học nho gia học vấn. Mà lại mặc kệ là thế giới này hay là ta thế giới cũ, đối với khổng thánh nhân lão nhân gia ngài đều là vô cùng tôn kính, ngài là vạn thế gương tốt điển hình. Dịch Vân ở trong lòng khẽ nói, mà thánh nhân thần tượng tựa hồ cũng là nghe được trong lòng của hắn lời nói, bị lời của hắn thuyết phục đồng dạng, nguyên bản tiêu đốt đến một nửa sổ con oanh một tiếng lại có hỏa diễm bốc lên. Dịch Vân, tĩnh tâm ngưng thần, ta hiện tại chuyển cho ngươi văn tâm. Hứa Thanh khẽ quát một tiếng, bảo trì biến nghiêm túc, đưa tay cầm lấy trên mặt bàn bút lông, ngòi bút có ánh sáng xanh lưu chuyển, điểm tại bị Dịch Vân cho nâng ở lòng bàn tay hoa sen nụ hoa. Thánh nhân thanh thanh, văn khúc tinh quân, này bút lót dạng, phẩm vật chí linh. Nho gia đệ tử có tam tuyển, văn tâm, văn đảm, văn khí, hôm nay mời được văn khúc tinh quân thất khiếu linh lung tâm, mở nho gia đệ tử văn tâm. Theo Hứa Thanh câu nói này rơi xuống, trong tay hắn bút lông hóa thành một sợi ánh sáng xanh triệt để bắn vào nụ hoa bên trong, mà nguyên bản chỗ này ba nụ hoa bắt đầu có hoa khí, đồng thời cánh hoa cũng là chậm rãi tỏa ra. Trong lịch sử, tân thương thời kỳ có một vị đại thần tên là Tỷ Can, có một viên thất xảo linh lung tâm, Tỷ Can sau khi chết được phong làm sao văn khúc, tại nho gia đệ tử trong lòng, văn tâm cảnh giới tối cao chính là thất khiếu linh lung tâm, cũng được xưng vì hoàn mỹ văn tâm. Nụ hoa chậm rãi tỏa ra hình tượng Dịch Vân cũng không nhìn thấy, bởi vì ngay tại Hứa Thanh thứ nhất bút điểm tại cái kia nụ hoa bên trên thời điểm, Dịch Vân chính là phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái mơ hồ tràng cảnh bên trong, quanh mình một mảnh tối tăm mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Người không biết mà không giận, không cũng quân tử ư? Một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, điếc tai phát hội, như hồng trung đại lữ, nguyên bản trước mặt sương mù tại trong thanh âm này trực tiếp bị đánh tan một nửa. Vương làm gì nói lợi, cũng có nhân nghĩa mà thôi vậy. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng ở trí thiện. Thiên mạng gọi là tính, thẳng thắn bị đạo, tu đạo gọi là giáo. Xưa kia tại đến yêu, thông minh cấu tứ, chỉ trạch thiên hạ. Đem kém bị, nhường cho ngu thuấn, làm liêu điện. Chớ bất kính, nghiễm được tư, tiến ổn tử. Theo sát phía sau, vô số đạo thanh âm tại Dịch Vân bên thai vang lên, có điếc tai phát hội, nhưng cũng giống như trưởng giả bên thai bờ nói rông dài dặn dò, những âm thanh này bất luận lớn nhỏ, lại không ngừng đánh tan sương mù, làm cho Dịch Vân trước mắt thế giới bắt đầu từng bước thanh minh. Mà tại Dịch Vân trong óc, giờ phút này hòn đá kia nhưng là có biến hóa, cái kia từng đạo tại Dịch Vân bên thai vang lên thanh âm, hóa thành văn tự xuất hiện tại trên hòn đá, thật giống như có một cái vô hình đạo khác, đem những này văn tự từng cái khắc vào trên hòn đá. Văn tự không có biến mất, mà là ẩn vào hòn đá bên trong, lập tức hòn đá mặt ngoài bị mới văn tự bao trùm. Nếu như đem những này văn tự so sánh nước, hòn đá kia chính là một khối khô ráo bờ biển, lại không ngừng hấp thu nước, mà lại không thấy chút nào bão hòa. Năm đó ta cao trung trạng nguyên, thu hoạch được tiến vào thức văn các cơ hội, đang vấn tâm bậc thang bên trên rèn luyện văn tâm, từng kiên trì 15 tức dựa theo ân sư nói, có thể kiên trì 15 tức, là bởi vì ta lúc đầu văn tâm sơ thành thời điểm, đến nghe thánh nhân luôn luận một khắc đồng hồ. Một hơi, chính là một giây. 15 phút ngưng tụ văn tâm, liền có thể đang vấn tâm bậc thang bên trên kiên trì 15 tức. Hứa Thanh nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt có chờ mong, viên này trồng ở thức văn các hoa sen, mỗi 3 năm mới kết một lần quả, một lần cũng bất quá 3 viên, vô cùng chất quý, lần này nếu như không phải là hắn tìm tới ân sư, hướng ân sư khẩn cầu, đồng thời đối với thức văn các chư vị thành viên nội các ứng thuận hứa hẹn, chỉ dựa vào chính hắn, là không có tư cách thu hoạch cái này hoa sen. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khẽ nói một tiếng về sau, Hứa Thanh đứng yên ở một bên, làm một khắc đồng hồ trôi qua về sau, hai con mắt của hắn mới có vẻ chờ đợi. Một khắc đồng hồ, nếu như không tá trợ cái này hoa sen văn tâm, đó chính là thiên tài. Nhưng nếu là mượn nhờ hoa sen văn tâm, 10 cái có một nửa đều có thể đạt tới. Hai khắc đồng hồ, chỉ cần có thể đạt tới hai khắc đồng hồ, chính là vô cùng tốt. Hứa Thanh đối với Dịch Vân mong đợi là hai khắc đồng hồ, tuy nói chỉ là nhiều một khắc đồng hồ, nhưng trong đó khác biệt chính là ngày đêm khác biệt. Hai khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh liền đến. Hứa Thanh nhìn xem Dịch Vân lòng bàn tay hoa sen y nguyên còn tại tỏa ra, không có chút nào khô héo dấu hiệu, lần này trên mặt đều có vẻ động dung. Ba khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Nửa canh giờ, tự mình hướng khai triều đến nay, còn không có vị kia nho gia đệ tử làm được qua. Giờ phút này, kinh thành bên kia văn chuông hẳn là vang lên. Đông. Kinh thành, một đường to lớn tiếng chuông du dương truyền ra, truyền vào kinh thành mỗi một nơi hẻo lánh, tiếng chuông này làm cho kinh thành mọi người đều dừng tay lại bên trên hoạt động. Đây là trường thi ngụm kia văn chuông. Tiếng thứ nhất chuông vang còn không có cái gì, làm tiếng thứ hai chuông vang thời điểm, rất nhiều người ngồi không yên. Đông. Tiếng thứ ba chuông vang, trong hoàng cung, một đội kỵ binh cực tốc mà ra, hướng phía trường thi mà đi, cùng lúc đó hoàng cung bên trên dị nhân thi, cũng là có thân ảnh thẳng đến trường thi mà đi. Trong kinh thành các đại quyền quý gia tộc, giờ phút này nhao nhao đều phái trước người hướng trường thi tìm hiểu tin tức, làm hồi báo biết được là trường thi chiếc chuông kia tự thân vang về sau, rất nhiều người biểu lộ biến. Chuông này tên là văn chuông, chuông này chỉ có hai loại tình huống dưới mới sẽ sử dụng, một là mỗi giới khoa khảo thi quốc bắt đầu thi thời điểm, sẽ có người gõ chuông ba lần, đây là phát ra âm thanh nói với rất nhiều thành nhân, mà khác chính là thức văn các có mới thành viên nội các gia nhập lúc. Hai loại tình huống là sẽ có người đi gõ vang văn chuông, nhưng còn có mấy loại tình huống là văn chuông sẽ tự động vang lên, so sánh với người phía trước, cái sau đại biểu cho ý nghĩa càng thêm kinh người. Văn chuông tự thân vang, hoặc là có thánh nhân hiện thế, hoặc là chính là có đệ tử nghe được thánh nhân chân ngôn. Ta nho ra đệ tử, có tài học thông minh người, cơ duyên mấy lần có thể nghe đến nho ra thánh nhân lời nói, một vang vì một thánh, đây đã là ba vang, tam thánh truyền đạo thế nhưng là có hồi lâu chưa xuất hiện. Thức văn các bên trong, tại ngọn núi kia trong mây mù, có mấy thân ảnh, ánh mắt nhìn chăm chú trường thi phương hướng, ba vang, còn không đến mức để bọn hắn chấn kinh, ở đây vị nào lúc trước không phải là thánh nhân ba vang. Đông, 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 thứ tư vang, thứ năm vang, thẳng đến thứ chín vang. Giờ phút này đỉnh núi trong mây mù mấy thân ảnh cũng là có chút ngồi không yên. Đây là 9 vị thánh nhân truyền đạo, 9 thánh truyền đạo, có thể thành tiên nho, chiều ta chẳng lẽ muốn có đại nho sắp xuất thế rồi. Nho gia, có chi thánh Khổng Tử, sau đó còn có tứ thánh, 10 chiết, 72 tiên hiền cùng 76 tiên nho. Không nên cảm thấy cựu đăng tư liệu tra sai, không giống thế giới, số lượng có ra vào có phục bút nguyên nhân. Chí thánh cùng tứ thánh liền không cần nhiều lời, liền 10 chiết cùng 72 tiên hiền sớm nhất một vị đều là ở trên ngàn năm trước, tự thân cản chiều về sau, chỉ sinh ra 76 tiên nho. Đại nho cũng đã là đại biểu nho gia số 1. Chư vị gì nhà có đệ tử kiệt xuất? Đỉnh núi bên trong truyền đến hỏi thăm, nhưng mà những thứ này thân ảnh tất cả cũng không có đáp lại, tựa hồ là đang tìm kiếm môn hạ của mình phải chăng có thành tựu đại nho tư chất một tử. Dựa theo trong các ghi chép, trong vòng 3 năm có thể vào đại nho người không, trong vòng 5 năm có thể vào đại nho người nguyên bản có 2 vị, nhưng trong đó một vị đã từ bỏ vào các cơ hội, chỉ sợ trong vòng 10 năm lại không cơ hội này. Tào Công nói chỉ còn lại vị kia, thế nhưng là Long Khê chi địa vị kia đệ tử. Chính là ta xem nho gia đệ tử chỉ có người này có hy vọng trong vòng 5 năm bước vào đại nho cảnh giới. Long Khê chi địa vị kia tài hoa sát thực bất phàm, nhưng giờ phút này đang dạy sách cho người, còn chưa có hiệu quả, không phải dẫn động văn chung người. Đã tạm tra không ra người này, cái kia lượt lặng lặng chờ là được. Một vị đại nho còn không đến mức để bọn hắn đại động tâm tư. đỉnh núi khôi phục yên lặng, sau khi thứ 10 đạo chuông tiếng vang lên thời điểm, nguyên bản yên lặng đỉnh núi lần này đột nhiên bộc phát ra mấy đạo khí tức khủng bố. Văn chuông 10 vang, có thể vào hiện giả. Một đường thanh âm uy nghiêm, tại mảnh này đỉnh núi vang vọng. Hoàng cung điện thái cực. Một vị áo bào màu vàng trong tay nam tử ngọc bội hóa thành một mịn, sắc mặt đột biến, một lúc sau đột nhiên lên tiếng cười như điên. Mô phỏng chiếu chuyên chỉ. Một loạt thái giám xuất hiện, nam tử đi đến điêu khắc ngũ trảo kim long đồ án bàn phía trước, ngân bút, văn chuông 10 vang, có hiện giả xuất thế, chấm tâm rất mừng. Chương 69. Hứa Thanh quyết định một canh giờ. Quang âm thư viện bên trong, Hứa Thanh thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn biết rõ một canh giờ ý vị như thế nào, ý vị này kinh thành ngụm kia văn chuông tất nhiên là 10 vang. Văn chuông 10 vang, hiện giả xuất thế. Chỉ sợ toàn bộ kinh thành các đại học phái thế lực đều muốn ngồi không yên, cũng bao quát hoàn thất. Nếu như Dịch Vân còn có thể lại kiên trì một canh giờ lời nói, cái kia văn chuông tất nhiên 12 vang, vậy sẽ là á thánh thiên phú. Hứa Thanh trong lòng vừa có cái này chờ đợi, nhưng sau một khắc chính là bị chính hắn cho bỏ đi, á thánh thiên phú, văn chuông sẽ vang triệt toàn bộ thiên hạ, mà tới khi đó, thân phận của Dịch Vân cũng tất nhiên biết lộ ra ánh sáng. Trừ Nho gia bên ngoài, cái khác giáo phái bao quát hoàn thất, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy Nho gia có một vị hiền giả sinh ra. Lần này, hẳn là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Hứa Thanh nâng bút, tại trên trang giấy viết xuống một phong thư phòng, sau một khắc, thân ảnh chính là tại thư viện biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đến Quang Âm quận thành ngoài cửa thành. Đây là vị nào đại nhân? Cửa thành thủ vệ binh sĩ rất nhanh liền phát hiện Hứa Thanh, khi thấy Hứa Thanh mặc trên người quan phục thời điểm, lập tức là giữ vững tinh thần, đi một bên thông tri quận trưởng đại nhân, một bên thì là cùng kính chờ đợi. Nhưng mà, khiến cái này binh sĩ nghi ngờ là, vị này mặc quan phục đại nhân, đứng ở ngoài cửa thành 100 mét chỗ, nhưng là không hề động một chút nào, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, một mực duy trì một cái tư thế. Vị đại nhân này không có tới gần, các binh sĩ cũng không dám tiến lên, mà đổi thành bên ngoài một bên Trịnh Hòa Trương đạt được binh sĩ thông báo, nhất là hỏi thăm qua vị kia mặc quan phục hình dạng về sau, sắc mặt đại biến, nhường hạ nhân đi thông tri 24 cục trưởng đến cửa thành tụ họp, mà chính hắn thì là mang theo quận thủ phủ một đám quan lại vội vàng chạy tới cửa thành. Đại nhân, cửa thành là vị đại nhân kia đến đây, làm sao không gặp thông tri? Nhận được tin tức Ân Tầm cùng Như Lan Sơn cơ hồ là đồng thời chạy đến, dám ở trước cửa thành cùng Trịnh Hòa Trương tụ họp lại với nhau. Vị đại nhân này đã là bị bãi miễn đi chức quan. Bãi miễn chức quan, cái kia đúng là không thể có nghi trượng đi theo. Ân Tầm cùng Như Lan Sơn đều không có chút nào bởi vì là một vị bị miễn chức quan viên mà chỗ lời biếng, đối với quan trưởng bên ngoài người mà nói, cảm thấy bãi miễn chức quan liền vứt bỏ mũ ô xa, nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này, bãi miễn chỉ là miễn đi trước mắt chức quan, liền lấy thăng quan đến nói dựa theo quan trưởng quá trình, thăng quan trước đó cũng là biết chức miễn đi vị này quan viên trước mắt chức quan. Bãi miễn là đem người theo trước mắt vị trí này cho hái ra tới, là thăng là hàng vậy liền nhìn đến tiếp sau, nhưng bất kể như thế nào, vị này ngày sau còn có thể đợi ở trong quan trường. Cho nên, ở quan trường phía trên, chỉ cần không phải cách chức điều tra, cái kia đều có Đông Sơn tái khởi khả năng, phía dưới quan viên tự nhiên không dám thất lễ. Nhưng cũng chỉ là không dám thất lễ mà thôi, phía dưới quan viên cũng không biết dựa theo tiếp kiến thượng cấp quan viên lễ nghi đi tiếp đãi, Trịnh Hòa Trương sở dĩ sẽ như thế kích động, tự mình đến cửa thành nên đón, đó là bởi vì vị này thân phận tương đối đặc thù. Cái hung của hắn dắt chính là Lam Ngọc Đai Lưng. Trịnh Hòa Trương chỉ nói là một câu như vậy, Ân Tầm cùng Như Vân Sơn hai người đồng tử chính là đồng thời co rút lại một chút, bởi vì bọn hắn minh bạch quận trưởng đại nhân lời này ý tứ. Bản triều luật pháp, trái phải quan viên triều phục đều có nghiêm khắc chế độ, cái dạng gì mũ quan, cái dạng gì đai lưng cùng triều phục đều được dựa theo đẳng cấp đi làm, mà Lam Ngọc đai lưng, tại bản triều quan phục bên trong chỉ có một loại quan viên có thể đeo. Trạng Nguyên Công. Mỗi một giới khoa cử kiểm tra Trạng Nguyên Công, tại cưỡi ngựa dạo phố thời điểm, đều biết có một bộ chuyên môn Trạng Nguyên Công triều phục, nhưng cái này triều phục cũng liền chỉ có thể mặc 3 ngày. 3 ngày sau đó Trạng Nguyên Công quan phục chính là muốn thu về trường thi, nhưng cái này đai lưng lại có thể lưu lại. Là bị kia sao? Tuổi không lớn lắm, nhưng lại bị miễn chức, hơn nữa còn là Trạng Nguyên Công, trong triều đình phù hợp cái này 3 điều kiện, chỉ có bị kia. Đại Ly Vương triều thứ 12 khoa Trạng Nguyên Công Hứa Thanh, quan đến tam phẩm, lại tại năm ngoái cuối năm nhận tam công chi tranh liên lụy bị miễn chức, sau đó từ đi chức quan chẳng biết đi đâu. Vị này là đệ tử của Lưu Công đi, làm sao lại tới đây? Lưu Công, đương triều nhất phẩm đại học sĩ, đứng hàng một trong tam công, mặc dù nói trên triều đình tranh đấu bọn họ cũng là có nghe thấy. Năm trước Lưu Công tại một lần trong tranh đấu rơi hạ phong, nhưng đó là đại nhân vật ở giữa tranh đấu, người ta coi như thua, động cái đầu ngón tay đút đều có thể nghiền ép chết chính mình. Bản quan cũng không biết, tóm lại nhân vật như vậy không phải chúng ta có thể đắc tội. Trịnh Hòa Trương cùng Ân Tầm, Như Vân Sơn hai người đàm luận cũng là đến cửa thành, liếc nhìn đứng ở cửa thành ngoài trăm thước Hứa Thanh, khi thấy Hứa Thanh đứng ở tại chỗ bất động, hai tay thả lỏng phía sau, ngửa đầu nhìn trời, cũng đều bị vị này tư thái cho nghi hoặc ở vị này là muốn làm gì. Bất quá rất nhanh bọn họ liền biết đáp án. Ngoài cửa thành, đứng thẳng thật lâu Hứa Thanh rốt cục động, khẽ quát một tiếng về sau, tại phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, chuôi này trường kiếm màu xanh xuất hiện, Trịnh Hòa Trương trên mặt lộ ra kinh sợ. Văn khí ngưng kiếm, hắn đây là muốn lấy kiếm mở văn vận. Trịnh Hòa Trương xem như khoa cử kiểm tra tiến sĩ, đối với nho gia chi đạo tự nhiên là muốn vượt xa Ân Tầm cùng Như Vân Sơn, chỉ một cái liếc mắt chính là nhận ra, chuôi này trường kiếm màu xanh là Hứa Thanh văn khí ngưng tụ mà thành. Người đọc sách luyện hạo nhiên chính khí, rất nhiều người dốc cả một đời đều rất khó tu luyện được, số ít tu luyện được người, hạo nhiên chính khí cũng không biết quá nhiều, như loại này có thể đem hạo nhiên chính khí cho ngưng tụ thành vật thật trường kiếm. Trừ bỏ những cái kia đại nho bên ngoài, sĩ lâm bên trong cũng có thể làm được điểm này sẽ không vượt qua 10 vị. Đại nhân, cái gì gọi là lấy kiếm mở văn vận? Ân Tầm hiếu kỳ hỏi thăm, không có cách, hắn cũng không phải là loại ham học, lúc trước cũng chính là thi một cái thi phủ, sau đó chính là tiến vào tuần kiểm ti, từng bước một làm được tuần kiểm ti ti trưởng vị trí, trở thành bát phẩm quan viên. Đại ly quan viên chế độ, thất phẩm phía dưới bát phẩm cùng cựu phẩm kỳ thật không tính chính thức quan viên, càng nhiều hơn chính là cho địa phương bên trên những cái kia hào cường thân hào nông thôn lưu vị trí, bởi vì có những thứ này hào cường thân hào nông thôn hỗ trợ quản lý, mới có thể để một chỗ trị an ổn định. Cô trưởng chính là đứng hàng thất phẩm, nhất định phải thông qua khoa cử kiểm tra, hơn nữa còn đến cao chúng tiến sĩ, xem như một cái chân chính người đọc sách. Thiên hạ văn vận, một điểm tại trường thi, một điểm tại thức văn các, thiên hạ người đọc sách chiếm cứ 4 phần, còn lại tại hư vô mở mịt giữa thiên địa, ta nho ra đệ tử tu tập hạo nhiên chính khí, yêu cầu tinh tiến chính là phải có văn vận bản thân, liền cần đoạt thiên địa văn vận, lấy hạo nhiên chính khí mở thiên môn, đoạt cái kia còn lại 4 phần văn vận. Chính Hoa Trương cũng là không giấu giếm, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn những thứ này thông qua thi quốc người đọc sách đến nói không tính bí mật, mình coi như không nói, chính mình hai vị này thuộc hạ sau đó cũng có thể điều tra ra được. Chiều ta tam công còn có tại giã mấy vị kia đại nho, tất cả đều là làm được lấy kiếm mở thiên môn, đoạt thiên địa văn vận, không nghĩ tới Hứa đại nhân vậy mà cũng tới mức độ này, cái này nếu là thành công, vậy sẽ trực tiếp bước vào đại nho cảnh giới. Chính Hòa Trương trấn trụ Ân Tầm cùng Nưu Vân Sơn, đại nho cảnh giới, cái kia vào chiều chính là nhất phẩm a, bọn họ hôm nay muốn gặp được một vị nhất phẩm đại thần sinh ra sao? Hứa đại nhân tại sao lại ở đây mở thiên môn đoạt văn vận đâu? Theo đạo lý đến nói hẳn là nhường Lưu công ở một bên bảo vệ, cái này đoạt thiên địa đồ vật, ác gặp thiên địa trừng phạt. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Trịnh Hòa Trương câu nói này cũng không có nói ra đến, mà mấy canh giờ về sau, một tin tức truyền khắp kinh thành, cũng là truyền khắp toàn bộ Sĩ Lâm. Đại ly triều thứ 12 khoa Trạng Nguyên Hứa Thành, tại Quang Âm quận ngoài thành lấy hạo nhiên chính khí phá thiên môn, muốn đoạt này thiên địa văn vận, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Căn cứ làm thời gian âm quận thành môn người vây quanh lời nói, ngoài cửa thành 10 dặm nơi, hạo nhiên chính khí tràn ngập tại thiên địa, từng đạo đọc thanh âm, thánh nhân lời nói vang vọng bốn phía, một kiếm bổ ra nửa bầu trời, có thể cuối cùng khi một đạo lôi đỉnh rơi xuống về sau, hết thể dị tượng biến mất, chỉ để lại Hứa Thanh tịch mịch thân ảnh tại nguyên chỗ đứng thẳng chỉ chốc lát, cuối cùng cũng là biến mất tại con đường chỗ sâu. Chính khí mở thiên môn, chẳng lẽ trường thi văn trùng vang tiếng là bởi vì Hứa Thanh? Hứa Thanh thất bại, nhưng không ít người tiếc nuối lại để cho không ít người cảm thấy may mắn, nhưng còn có chút thế lực thì là quan tâm tới Hứa Thanh hành vi cử chỉ cùng trường thi văn trùng phải chăng có liên hệ. Dị nhân thi. Lục Dư Sinh nghe thuộc hạ báo cáo, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ đăm chiêu. Hứa Thanh mở thiên môn nhiều văn vận, gây nên văn trùng phản ứng, xem ra Hứa Thanh cũng nguyện ý vì Dịch công tử giấu giếm a. Tại tiếp vào tin tức một máy mắt, Lục Dư Sinh chính là biết, gây nên văn chuông phản ứng không phải là Hứa Thanh mà là Dịch Vân Dịch công tử, hiền giả thiên phú, hắn thấy Dịch công tử khẳng định là có. Hứa Thanh sở dĩ làm như thế, bất quá là muốn để các đại thế lực đem điều tra mục tiêu đặt ở trên người hắn thôi. Văn chuông mười bang, các đại thế lực chắc chắn sẽ không thờ ơ, vận dụng thủ đoạn tra ra văn chuông tự thân vang lên nguyên nhân đến từ Quang Âm quận cũng không khó, nếu như Hứa Thanh không làm một màn như thế lời nói, Quang Âm quận tất cả học sinh đều sẽ bị điều tra, Dịch công tử cũng tương tự giấu không được. Nhưng Hứa Thanh như thế một làm, tầm mắt mọi người đều biết nhìn về phía hắn. Một vị có thể hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành kiếm mở thiên môn đoạt văn vận tồn tại, lại là đương triều đệ tử của Lưu công, không có thế lực nào sẽ dám đánh Hứa Thanh chủ ý truyền lệnh xuống, tiếp tục đuổi tra Hứa Thanh tung tích, lần này văn chuông hướng đông chính là bắt nguồn từ Hứa Thanh. Lục Dư Sinh nhìn xem thuộc hạ của mình, sau khi phân phó xong, đợi đến chính mình thuộc hạ đi tới cửa hạm lúc lại nhẹ dài giảng giặc nói một câu, tin tức này không muốn che quá gấp. Thuộc hạ sửng sốt một chút, không muốn che quá gấp, là ý nói tin tức này có thể đối ngoại truyền đi. Đại nhân là ý tứ này sao? Lục Dư Sinh không nói gì thêm, lần này thuộc trong lòng chính là nắm chắc, đại nhân chính là ý tứ này. Ân, chính mình cậu em vợ cùng hình bộ một vị quan viên quan hệ không tệ, thường xuyên uống rượu với nhau, xem ra chính mình một hồi xuống giá trị về sau, có thể đi cậu em vợ nhà ngồi một chút. Bạch Lục Động, tiên sinh, Hứa Thanh cưỡng ép mở thiên môn nhiều đoạt văn vận thất bại, đem cùng tiên sinh kéo ra chênh lệnh, tương lai 10 năm cũng không thể lại đoạt văn vận trước động. Một bộ áo trắng thanh niên nam tử nhưng là khẽ thở dài một cái một tiếng, sau đó quay người hướng phía trong động đi tới. Tiên sinh nghe được tin tức này không nên cao hứng sao? Thư Đồng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ngươi hiểu ta, Hứa Thanh vậy, ta cùng hắn đã là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là tương giao chi kỷ. Chương 70. Nhiều châu phủ trong thư viện. Làm Dịch Vân tỉnh lại một khắc này, con người thanh minh, cả người tản ra nho nhã khí tức, khí chất cũng là thản nhiên mà biến, từ xa nhìn từ xa đi lời nói, liền sẽ cảm thấy Dịch Vân như núi xanh, trầm tĩnh mà lạnh nhạt. Lại nghe thánh nhân nói, đi đến trước bàn sách, Dịch Vân cũng không có lấy lên trên bàn sách cái kia phong Hứa Thanh lưu lại phong thư, mà là nâng bút tại trên trang giấy viết xuống lúc trước trong đầu nghe được những cái kia thánh nhân ngôn luận. Một chữ, một câu, không có viết xuống một câu, trang giấy này lấp lóe một vệt ánh sáng chạch, sau đó hóa thành tro tàn. Thánh nhân chân ôn, trang giấy này gánh chịu không được. Cái này một viết, chính là hai canh giờ, khoảng chừng dày hơn một tấc trang giấy biến thành cho tàn, một tia đều không thừa dưới. Thu bút. Dịch Vân lúc này mới cầm lấy trên bản sách lá thư này, làm xem xong thư bên trong nội dung về sau, trên mặt của hắn có vẻ nghi hoặc, không rõ Bạch tiên sinh vì sao lại đi đột nhiên như vậy. Trong phong thư nội dung không nhiều, Hứa tiên sinh bản giao hắn không được lộ ra văn tâm sự tình, cũng không cần lộ ra từng tại trong thư viện dạy bảo qua hắn sự tình, sau đó chính là nói rõ đã rời đi, không cần quan niệm. Dịch Vân, ngươi tỉnh lại. Liêu Huy không biết lúc nào xuất hiện tại trong viện, nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt có chút phức tạp. Dịch Vân thấy là viện trưởng, hành lễ về sau hỏi, viện trưởng, tiên sinh đi rồi sao? Hứa Minh đã rời đi, tại trước khi rời đi, Hứa Minh kiếm mở thiên môn đoạt văn vận, bất quá cuối cùng nhưng là thất bại. Liêu Huy đem Hứa Thanh ở cửa thành bên ngoài hành động cáo chi Dịch Vân, đồng thời trực tiếp nói rõ, kiếm mở thiên môn đoạt văn vận, đây là mỗi một vị nho gia đệ tử, muốn bước vào đại nho cảnh giới trước nhất định phải làm một bước, nhưng cơ hội như vậy, 10 năm chỉ có một lần, một khi thất bại trong vòng 10 năm liền trở thế là vô duyên đại nho vị trí. Dịch Vân sững sờ tại hiện trường, mà Liêu Huy thì là dài dằng dặc thở dài, trường thi văn chung 10 bang, xuất từ quang âm của thành, Hứa Minh cử động lần này là đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến hắn tự thân trên thân, dùng thời gian 10 năm thay ngươi che lại, nhìn ngươi chớ có cô phụ Hứa Minh, cũng chớ có cô phụ ta Quang Âm thư viện. Nói xong lời này Liêu Huy chính là rời đi, Hứa Thanh làm đây hết thảy mục đích, hắn là duy nhất người biết chuyện, bởi vì Hứa Thanh trước khi đến trước cửa thành, chính là cùng hắn đã thông báo nội tình tình huống, muốn che lấp Dịch Vân sự tình, nhất định phải hắn cái này Quang Âm thư viện viện trưởng tiến hành phối hợp. Tiên sinh tri ân, học sinh khắc trong tấm cảm. Đứng tại trong sân sững sờ nửa ngày, Dịch Vân biểu lộ biến trang nghiêm, người hướng phía phương bắc, thật sâu bái, hắn biết tiên sinh làm như thế nguyên nhân, để cho mình không bị bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong. Tiêm Long tại Uyên, bay tất chín tầng trời. Hứa tiên sinh đây là để cho mình làm tốt đầy đủ tích xúc, hoặc là không bay lên, muốn bay lên chính là nhảy lên 9 tầng trời, không cho bất luận kẻ nào ngăn trở cơ hội. Quang Âm quận cửa thành. Một loạt học sinh xuất hiện tại nơi đó, mà đứng tại phía trước nhất chính là Kỳ Nguyên thư viện cùng Quang Âm thư viện hai vị viện trưởng. Thi phủ, sắp bắt đầu thi, đây là hai viện tiên sinh tiến đưa đám học sinh tiến về trước tham gia thi phủ. Lời nên nói kỳ thật những sư trưởng này đã sớm nói xong, giờ phút này càng nhiều hơn chính là một cái ý nghĩa tượng trưng, trừ hai viện lão sư cùng học sinh bên ngoài, trong thành còn có không ít bách tính cũng là mang theo nhà mình tiểu hài ở cửa thành xem náo nhiệt. Dịch Vân nhìn xem ngẩng đầu đỡ ngực Trúc Minh Minh, trong lòng có chút muốn cười, nếu là những hài tử này biết, bọn họ phụ mẫu chỗ nêu ví dụ người bên trong, có một vị hoàn toàn là thật giả lẫn lộn, không biết về sau vẫn sẽ hay không chăm học đọc sách. Nhìn thấy những thứ này tài tử không có, bọn họ lập tức liền muốn đi tham gia thi phủ, chờ tham gia thi phủ qua, lại tham gia thi châu, đằng sau liền có thể làm đại quan. Nhi tử, ngươi muốn cùng những người này đồng dạng, đi học cho giỏi, tương lai phụ thân cũng có thể tới đây tiễn đưa ngươi. Làm cha làm mẹ, luôn luôn hy vọng có thể cho hài tử dựng đứng lên tấm gương đối tượng, làm cho bọn nhỏ về sau biết cố gắng đọc sách, tức giận phấn đấu, nhưng nhìn lấy những cái kia non nớt con mắt cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ hài tử, Dịch Vân nhưng là nhịn không được cười lên, tại những hài tử này trong mắt, cái gì làm đại quan, cái gì làm dạng dỡ tổ tông, đoán chừng còn không bằng một chuỗi băng đường hồ lô động lực chân. Cái này cùng lúc trước chính mình thi đại học lúc, lão sư nói đồng dạng. Các bạn học, cố gắng học tập, đến tương lai lên đại học các ngươi liền nhẹ nhõm, muốn nói yêu đương đều không có người đi quản các ngươi. Câu nói này chỉ đối với số ít mấy vị yêu sớm hữu hiệu, mà nhường Dịch Vân kích động chính là lão sư sau xuống nửa câu, các ngươi liền xem như suốt đêm chơi game, liền xem như không đi lên lớp, trường học lão sư cũng không biết trừng phạt đám các ngươi. Đây mới là chính mình lúc trước lớp 12 lúc không sợ gian khổ cố gắng đọc sách không ngừng động lực. Nói cũng không nhiều lời, phủ thành không thể so quận thành, các ngươi tại phủ thành hành vi xử sự phải nghĩ lại mà làm sao. Kỳ Nguyên thư viện bên kia, Nô Mạnh còn tại cho đám học sinh động viên, mà Quang Âm thư viện bên này, Liêu Huy chỉ là bàn giao Dịch Vân mấy người tại phủ thành phải chú ý sự tình, để tránh tại phủ thành gặp được cái gì ngoài ý muốn. Sau nửa canh giờ, tiễn đưa đội ngũ rời đi, Dịch Vân cũng là đi theo bên trên Trúc Minh Minh đội xe, mà Trương Sở mấy vị thì là lên thư viện cho an bài xe ngựa. Cái này thật sự chính là cùng chính mình tưởng tượng có chút sai lệch a. Nhìn xem lên xe ngựa Trương Sở đám người, Dịch Vân khẽ nói một câu, nhìn thấy ngồi tại đối diện Trúc Minh Minh ánh mắt hiếu kỳ, hắn nhưng là không có mở miệng giải thích, hắn nói tới tưởng tượng có xuất ra vào, là bởi vì thế giới này đám học sinh tiến đến kiểm tra phương thức cùng kiếp trước cổ đại học sinh không giống. Kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong, những cái kia đám học sinh đi đi, đều là chính mình trèo non lội suối đi đường tiến về trước. Cái này cũng mới có nhiều sách như vậy sinh cùng yêu hồ tình quái gặp nhau sự tình, nhưng tại Đại Ly Triều, tất cả học sinh kiểm tra, thư viện đều biết an bài xe ngựa mang đến. Liền lấy Quang Âm thư viện đến nói, lần này tham gia thi phủ hết thảy có 6 người, Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh là về sau cập vào, nguyên bản đặt là Trường Sở 4 người, mà thư viện vốn là muốn cho thuê 2 chiếc xe ngựa, nhưng Trúc Minh Minh nói thẳng nhà mình có xe ngựa đội xe, thư viện liền chỉ cấp Trường Sở 4 người chuẩn bị 1 chiếc xe ngựa. Theo quận thành đến phủ thành, lấy xe ngựa tốc độ đại khái 2 ngày thời gian liền có thể đuổi tới, đợi đến quận thành về sau, đám học sinh lại có thể ở tại nơi thi cử cho an bài ký túc xá, tuy nói hoàn cảnh không phải là thật tốt, nhưng cũng có thể che gió che mưa. Những thứ này, tất cả đều là miễn phí, đám học sinh duy nhất phải gánh vác chính là mình ăn uống, có thể đọc lên sách đi thi, chút tiền này hay là móc ra tới. Mà nếu như thi phủ thông qua thu hoạch được thi châu tư cách, nếu như không chính mình đơn độc hành động, đợi đến cách thi châu còn 1 tháng nữa thời điểm, liền có thể đến phủ thành để học phủ, bên kia để học quan sẽ an bài xe ngựa tiễn đưa học sinh tiến về trước châu thành, cũng tương tự đều là miễn phí. Đến châu thành về sau cũng sẽ có miễn phí chỗ ở, ngẫm lại cũng thế, Đại Ly Vương triều quốc lực hùng hậu, làm sao lại bạc đãi đám học sinh. Dịch Vân nghĩ đến kiếp trước quốc gia nghèo khổ thời điểm, rất nhiều người đọc sách mặc dù thành tích tốt, nhưng không có tiền đi học cũng là bất đắc dĩ, có thể đợi đến đằng sau quốc gia giàu có, chẳng những miễn trừ 9 năm giáo dục bắt buộc học phí, thật muốn thành tích học tập tốt, còn có các loại học đồng có thể cầm, đọc sách ngược lại có thể cho nhà kiếm tiền. Một vị thành tích học tập danh liệt toàn thành phố trước mấy, nếu như đi trường tư đọc sách, hàng năm có thể lấy được học đồng cùng các loại trợ cấp bình thường bạch lĩnh cũng không sánh nổi. Toàn bộ Quang Âm quận, học sinh có mấy trăm chúng, nhưng hàng năm có thể tham gia thi phủ cứ như vậy hơn 10 cái người, đây đều là đỉnh tiêm, thật muốn trong nhà không có tiền, một chút địa chủ thương nhân cũng biết nguyện ý bỏ tiền cho giúp đỡ, cái này gọi đầu tư, một phần bạn đầu tư đúng, đối phương thi đậu công danh, đó chính là một bốn bốn lời. đội xe bắt đầu xuất phát, so sánh với học viện chuẩn bị bình thường xe ngựa, Trúc Minh Minh xe ngựa này liền muốn dễ chịu nhiều, chẳng những có mềm mại nặng nghề cái đệm, mấu chốt nhất chính là tại xe ngựa dưới đáy còn lắp đặt lò lửa bùn, từng tia ấm áp không ngừng rót vào, trong xe mặc đơn bạc trưởng sam chính là đầy đủ. Dịch huynh, ta hai sau khi vào thành địa chỉ ta đã cho an bài tốt, cá chép khách sạn tốt nhất gian phòng, cách thi phủ biệt gần, nhưng lại rất náo nhiệt. Ta đoán chừng là không pháp ở đâu. Dịch Vân lắc đầu, hắn lần này đến phủ thành, còn phải đi chính mình vị hôn thê nhà bãi phòng đâu, dựa theo chính mình, cậu ba ý tứ, liền trực tiếp ở tại Tô phủ liền có thể. Dịch huynh có cái khác chỗ. Trúc Minh Minh hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến thân phận của ân gia địa vị, cho Dịch Vân tìm tốt chỗ ở cũng không phải việc khó gì, cũng không có hỏi lại. Ta cùng Cẩm Nhi thông qua thư, nàng hiện tại liền ở tại phủ thành, đợi đến ta hai đến phủ thành nghỉ ngơi một chút về sau, Cẩm Nhi cô nương biết mang theo ta hai đi bái kiến để học quan đại nhân. Nhìn thấy Trúc Minh Minh hướng phía chính mình nháy mắt ra hiệu, Dịch Vân chính là biết, đây chính là Trúc Minh Minh vì cái gì dám tham gia thi phủ nguyên nhân, đây là chuẩn bị gian lận. Đại ly luật pháp tại khoa cử cái này một khối là rất nghiêm đánh, nhưng càng nhiều hơn chính là tại thi châu bên trên, đối với thi phủ, triều đình kỳ thật cũng không tính đặc biệt coi trọng, tiểu học thang sơ trùng kiểm tra, trừ tiểu học trường học bản thân bên ngoài, sẽ không khiến cho xã hội chú ý đây cũng là vì cái gì, tiện đưa xe ngựa là thư viện chính mình muốn, nếu như triều đình thật coi trọng, vậy liền nên từ nơi đó quan phủ cho an bài. Thi phủ nha, càng nhiều chính là từng cái quận thành phân bánh gạ tổ phân danh ngạch, giống Dịch Vân dạng này, đã là dự định trước 6 vị trí, bản thân cái này chính là một loại không công bằng. Xe ngựa nhiệt độ vừa phải, tăng thêm xe lung la lung lay, mà lại trong xe không gian cũng đủ lớn đủ thoải mái dễ chịu, Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh hai người tán gẫu một hồi chính là mệt ra rời, trực tiếp là híp mắt ngủ. Mà ở phía trước chiếc xe ngựa kia bên trên, Trương Sở bốn người nhét chung một chỗ, dưới thân thể là đệm mấy chói rơm dạ chăn lông, hởi xuống dậy, hai hai đối lập mà ngồi, mỗi người chân đều không thể thăng thẳng, hai chân càng là lẫn nhau chống đỡ lấy sưởi ấm, cầm sách vở khắc khổ đọc, không buông tha điểm này thời gian. Ngày kế tiếp, tại Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh hai cái thoải mái duỗi người, cùng Trương Sở bốn người toàn thân đều có chút cứng ngắc trạng thái bên trong, đội xe đến nhiều thành phủ, mà đây cũng là Dịch Vân trong trí nhớ lần đầu tiên tới phủ thành. Nhiều Châu, Giang Nam thập đại trọng phủ một trong, càng là có kho lúa danh sừng, đến dựa vào hồ nước, thổ địa phì nhiều, theo dựng đứng ở cửa thành một bên cái kia cực lớn kho lúa điêu khắc liền có thể biết được. Chương 71. Nhìn trộm Nhiều Châu cửa thành. Thủ vệ binh sĩ nhìn thấy Dịch Vân mấy người, cũng không có quá nhiều kiểm tra, hỏi thăm mã phu vài câu về sau chính là cho qua. Đối với triều đình đến nói, một cái thi phủ cũng không tính trọng yếu, nhưng đối với Nhiêu Châu phủ đến nói, thi phủ chính là đại sự, Nhiêu Châu phủ rất màu mỡ, đại ly thập đại giàu có nhất phủ thành một trong, dân chúng sinh hoạt coi như hạnh phúc. Vật chất cơ sở quyết định tinh thần cơ sở. Điều kiện vật chất đuổi theo, Nhiêu Châu phủ dân chúng tự nhiên trên tinh thần truy cầu cũng liền cao hơn một chút, thi phủ, đối với Nhiêu Châu phủ bách tính đến nói, đó chính là một kiện náo nhiệt đại sự. Làm Dịch Vân một đoàn người sau khi vào thành, chính là cảm thấy cô này náo nhiệt. Trên đường phố, không ít rượu lầu đều đánh ra học sinh nửa giá ưu đãi, rất nhiều khách sạn cũng là như thế. Thậm chí làm đội xe lái vào treo trên cao đèn lồng đỏ tiểu lâu lúc, còn chứng kiến hành phi giải lụa màu treo ở cửa ra vào. Tìm hương phường toàn thể cô nương, chúc tất cả quận tài tử cao trung, rượu hết thể nửa giá. Hành phi treo lơ lửng, mà khi Dịch Vân đám người xe ngựa đi ngang qua cửa ra vào thời điểm, lầu hai càng là chuyển đến dụ hoặc thanh âm. Các vị công tử tiến đến chơi a. Các vị công tử, nhà chúng ta cô nương mải mực thêm hương là mọi thứ tinh thông. Lâm Trận Mại Thương, trực đảo Hoàng Long, bọn công tử không muốn một cái điểm tốt sao? Những lời này, nghe được Trúc Minh Minh bộ mặt có chút ửng hồng, nhìn nói với Dịch Vân, Dịch huynh, ta cảm thấy chúng ta đúng là muốn tại khảo thí trước đó tới một cái điểm tốt, trực đảo Hoàng Long cũng không tệ. Chúng ta là tới tham gia thi phủ. Ta đây là bản thân đội xe, không có người sẽ nói cái gì, lại nói, hàng năm thi phủ nhưng có không ít đi thi học sinh đều là vào ở những địa phương này, liền nhà ta một vị đường minh, liên tiếp tham gia 3 lần thi phủ, hắn nói cho ta cái này nhiều châu phủ các cô nương, bạn sự cần phải so chúng ta quận thành tốt. Ngươi không phải là muốn gặp Cẩm Nhi cô nương nha. Dịch Vân câu nói này, làm cho Trúc Minh Minh trong lòng lửa bị dội tắt, nhưng nghĩ tới Cẩm Nhi cô nương tư thái cùng thủ đoạn về sau. Hắn lại một lần bắt đầu cười hắc hắc, nhớ tới trong tín thư, Cẩm Nhi nói với hắn những cái kia khuê phòng chuyện riêng tư. "Trúc Minh, chúng ta như vậy tách ra đi." Đội xe chạy đến thi phủ viện bên cạnh, Trương Sở đám người xuống xe ngựa, nhìn thấy Dịch Vân cũng theo Trúc Minh Minh trên xe đi xuống, lần thứ nhất sắc mặt hơi đẹp mắt chút. Dọc theo con đường này, bọn họ là trong xe ngựa khắc khổ đọc sách, có thể Dịch Vân đâu, đợi tại xa hoa trên xe ngựa, thảnh thơi ngủ ngon, bọn họ nhường xa ngựa dừng lại đến, là bởi vì chân tê dại muốn xuống xe đi lại một cái giãn ra gân cốt, có thể Dịch Vân xuống xe ngựa nguyên nhân, vậy mà là cảm thấy xe ngựa quá ấm áp, muốn xuống tới thổi một cái gió lạnh. Trúc Minh Minh hưởng thụ đãi ngộ như vậy, Trương Sở mấy người trong lòng ngược lại sẽ không khâm phục, bởi vì Trúc Minh Minh trong nhà có dạng này tài lực, mà lại Trúc Minh Minh lần này tham khảo, theo bọn hắn nghĩ chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, là không thể nào thi qua. Như vậy, Trúc Minh Minh càng là hưởng thụ trong lòng bọn họ ngược lại là càng có thể tiếp nhận, cái này cùng nhìn thấy học sinh tốt mỗi ngày cưỡi xe đạp đi học, nhìn thấy học sinh kém mỗi ngày xe con đưa đón, trong lòng sẽ không có quá nhiều hâm mộ và đố kỵ, bởi vì tại học sinh tốt trong lòng, chính mình thành tích so với đối phương tốt điểm ấy liền đầy đủ. Tương lai chúng ta cũng không phải là người của một thế giới. Nhưng bây giờ tình huống là, mấy vị thành tích học tập tốt học sinh, mỗi ngày cưỡi xe đạp đi học, kết quả nhìn thấy trong lớp thành tích học tập thứ nhất, mỗi ngày đều là xe con đưa đón, chẳng những thành tích tốt hơn chính mình, mà lại gia cảnh cũng tốt hơn chính mình, tất nhiên sẽ tâm sinh đố kỵ tâm. Trúc Minh Minh mang theo xa hoa xe ngựa đội xe rời đi, Trương Sở mấy người coi là Dịch Vân cũng muốn giống như bọn hắn, đến nơi thi cử an bài ký túc xá và ở. Ngay tại lúc bọn họ vừa mới tại cửa ra vào văn lại bên kia đăng ký xong danh tự về sau, lại có một chiếc xe ngựa lái tới. Chiếc xe ngựa này mặc dù không đủ xa hoa, nhưng đi tại xe ngựa phía trước hai vị nha hoàn dáng dấp cũng rất là tinh xảo. Xe ngựa đang thử cửa sân sau khi dừng lại, trong đó mặc hoàng y xiêm áo nha hoàn đi lên trước, đầu tiên là hướng phía đám người cùng con người, sau đó mời ngữ hỏi, xin hỏi vị nào là Dịch Vân Dịch công tử?
Ta là.
Dịch Vân nhìn về phía vị này nha hoàn, không có đoán sai, đây chính là Tô gia xe ngựa.
Dịch công tử, ta là Tô gia nha hoàn, phụ lão phu nhân mệnh, mời công tử đến phủ ở lại.
Phiền phức. Dịch Vân gật đầu nhận lời xuống dưới, hắn không có ra vẻ khách khí khiêm tốn, cái gì vốn nên chính ta tới cửa bái phòng, dù sao đều muốn thành người một nhà, cũng không cần như vậy khách khí. Tại hai vị nha hoàn mời mọc, Dịch Vân rèm xe vén lên xe ngựa, làm màn xe xốc lên một khắc này, Trương Sở bốn người vừa chua. Nhìn liếc qua một chút phía dưới, mặc dù xe ngựa kia nội bộ không có chút ra xe ngựa như vậy xa hoa, có thể bên trong trang trí rất là độc đáo, chỉ ít, so với bọn hắn chiếc xe ngựa kia tốt hơn vô số lần, mà lại bọn họ còn chứng kiến một cái nhỏ giá sách, đây quả thực là chuyên môn vì người đọc sách chuẩn bị xe ngựa. Dịch Vân cũng mặc kệ Trương Sở đám người tâm tư, lên xe về sau chính là nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, Dịch Vân có thể xác định đây cũng là bên trong thảo dược cho phối trí ra tới mùi thơm, có nâng cao tinh thần tác dụng. Tại hắn bên cạnh, có một cái cỡ nhỏ giá sách, phía trên vây không ít sách, mà bên phải cũng có cái giá đỡ, phía trên đặt vào một chút tinh xảo lót dạng, bất quá Dịch Vân cứ như vậy an tĩnh ngồi trong xe ngựa, đã không có lật sách cũng không có đi ăn điểm kia tâm, thẳng đến xe đến Tô phủ.
Dịch công tử đã đến.
Cảm giác được xa ngựa dừng lại, còn có nha hoàn thanh âm, Dịch Vân theo dưới mã xa đến. Đi theo nha hoàn hướng phía trong phủ đi tới, mà Dịch Gan thừa dịp hai vị nha hoàn ở phía trước dẫn đường thời điểm, nhỏ giọng nói, thiếu gia, xe ngựa này đằng sau có thể nhìn thấy thiếu gia ngươi tư thế ngồi, cái kia nha hoàn liền đi tại phía sau xe ngựa nhìn chằm chằm vào thiếu gia. Dịch Gan nói là một vị khác mặc áo xanh xiêm áo nha hoàn, Dịch Vân nghe nói như thế, sững sờ như vậy một cái, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đã cảm thấy xe ngựa này xuất hiện có chút cổ quái, hiện tại xem ra là người nào đó cố ý an bài. Bình thường đến nói, Dịch gia muốn phái người đến đón mình, cũng hẳn là tìm nam gia đinh đến, nếu bị biểu thị đối với mình coi trọng, còn biết phái quản gia tự mình đến, nhưng xuất động hai cái nữ nha hoàn, bản thân liền có chút dị thường. Hiện tại chính mình xe ngựa phía sau lại có thể nhìn thấy chính mình thân ảnh, đây là người nào đó cố ý đang nhìn trộm chính mình, muốn nhìn một chút chính mình tại khi không có ai đợi tư thái. Người, trước mặt người khác đều biết là giả tượng, mà chỉ có tại không ai một mình thời điểm, mới có thể lộ ra chân chính mặt mũi. Trong xe ngựa chỉ có chính mình một người, dưới tình huống bình thường, chính mình cũng chọn tùy tâm sử dụng, mà lại xe ngựa cũng là đầy đủ rộng lớn, mình muốn nằm xuống đều không có vấn đề. Xem ra chính mình vị này vị hôn thê vẫn rất có thú nha, biết dùng loại phương thức này đến nhìn trộm diện mục thật của mình. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Dịch Vân chính là biết, đây nhất định là xuất từ chính mình vị kia vị hôn thê thủ bút. Trong xe ngựa có tinh xảo tiểu quả cuộn, còn có thư tịch, bình thường đến nói mình nếu như muốn cho lưu lại một cái ấn tượng tốt, đừng cho người một loại tham ăn tưởng tượng, là không đi ăn điểm tâm, bởi vì lót dạ ít là sẽ nhìn ra đến. Chính mình vị này vị hôn thê chính là dùng cái này đến tê liệt chính mình không ăn chút tâm, không đi lật sách, không cho người ta một loại chân tay long nóng lại tham ăn hình tượng, đã cảm thấy chính mình rất hoàn mỹ. Tại loại này thư giãn tình huống dưới, rất có thể liền sẽ lộ ra bản tính. Vào Tô phủ, Dịch Vân nhìn thấy lão phu nhân, nói mấy câu về sau, chính là bị lão phu nhân cho an bài đến sân nhỏ đi nghỉ ngơi. Lão phu nhân không có nâng tôn nữ sự tình, Dịch Vân cũng đồng dạng là không có nâng. Thiếu gia, ta vừa nhìn thấy cái kia mặc áo xanh xiêm áo nha hoàn đi vào bên trên cửa sân. Dịch An rất tận tụy, đến thời điểm hắn cũng biết, đây là thiếu gia nhà mình bị hôn thê nhà, vậy mình có thể được thật tốt quan sát, không thể để cho người khác xem nhẹ thiếu gia nhà mình, đây cũng là ân lão gia bọn họ đã phân phó. Nhập gia tùy tục, không cần quan tâm nhiều như vậy. Dịch Vân khỏe miệng hơi dương lên, tại Tô lão gia tử đã đáp ứng hôn sự điều kiện tiên quyết, lão phu nhân ở ngay trước mặt chính mình đều không nói một câu nàng vị kia tôn nữ tình huống, chỉ có thể là nói rõ một điểm, Tô gia vị đại tiểu thư này tại Tô phủ rất được sủng ái, hôn sự liền xem như Tô lão gia tử định ra đến khả năng cũng vô dụng. Như vậy mới phải chơi, muốn thật sự là loại kia cửa lớn không bước, nhị môn cung gia, liền biết giúp chồng dạy con truyền thống nữ tử, ngược lại là thiếu một chút thú vị. Tại Dịch Vân bên này bị gây nên hứng thú thời điểm, sát vách trong sân, một vị đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ nằm tại giường trên đế, thon dài nhỏ cầm trong tay một quyển sách, khoác trên người một kiện tuyết trắng chăn lông, che lại thon dài thân hình. "Tiểu thư, đoạn đường này trở về, Dịch công tử đều ngồi ngay ngắn ở xe ngựa bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cử động, trong đó đưa tay ba lần, cho đến xuống xe cũng không dối người một cái, trên xe thư tịch cùng lót dạ cũng đều không có lật qua lật lại qua vết tích." Theo nơi thi cử đến phủ, xe ngựa chạy 2 khắc đồng hồ, hắn vẫn ngồi ngay thẳng. Thiếu nữ hơi kinh ngạc, để tay xuống bên trên sách vở, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Sau đó đứng lên lười biếng mở rộng một cái hai tay, tuyết trắng chăn lông trở xuống, lộ ra câu người đường cong. "Tiểu thư, ta nhìn chằm chằm vào, Dịch công tử toàn bộ hành trình cũng không động một cái. Thật chẳng lẽ là một vị cứng nhắc người đọc sách, là chính mình ban đầu suy luận sai rồi?" Tô Di khuôn mặt nhỏ hiện hiện vẻ suy tư, đầu năm, gia gia đột nhiên cho mình đặt trước một hồi hôn sự, ca ca bất mãn trong lòng, nói biết thay thế mình đi xem một chút người kia, nhục nhã đối phương một phen làm cho đối phương biết khó mà lui, có thể đợi đến ca ca trở về sau, thái độ nhưng là đến cái chuyện biến lớn, nói thẳng vị kia Dịch công tử tài hoa nhân phẩm đều là thượng giai. Ngày đó tại ân phủ sự tình nàng cũng là theo ca ca của mình trong miệng biết được, nhưng cũng chính là chuyện ngày đó, nhường nàng đem đối phương cho xem như một vị miệng lưỡi chân chu biết định nọ ngụy quân tử. Cái kia đối liên,
rõ ràng chính là cố ý ném ra ra mình chỗ tốt. Có thể một vị ngụy quân tử, trước mặt người khác có thể ngụy trang, người sau cũng có thể ngụy trang sao? Muốn thật sự là như vậy, chỉ có thể nói vị này ngụy quân tử bụng dạ quá sâu, liền tại xe ngựa như thế tư mật địa phương, đều làm được cẩn thận từng ly từng tí, duy trì lấy chính mình mặt ngoài hình tượng. Mặc kệ ngươi ẩn tàng bao sâu, ta đều biết bắt lại ngươi chân diện mục. Tô Di chán khẽ nâng, nàng có cái này tự tin. Chương 72. Hiểu rõ Mặc gia Tô gia bữa tối cũng chuẩn bị rất phong phú. Đối với Dịch Vân đến, Tô gia rất là tôn trọng, không chỉ có Tô lão phu nhân có mặt, còn có Tô gia không ít tộc nhân cũng là đã đến, bất quá duy chỉ có không có nhìn thấy cùng Dịch Vân quan hệ mật thiết nhất ba vị. Tương lai vị hôn thê, còn có tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Dựa theo Tô lão phu nhân đến nói, Tô gia trong thành có y quán, danh khí rất lớn, hàng năm xem bệnh bệnh nhân là nối liền không dứt, mà dựa theo Tô gia gia quy, cho dù là ban đêm, y quán đều không cho phép đóng cửa, chính là sợ sẽ có bách tính bị bệnh cấp tính, không cách nào kịp thời cứu chữa. Dịch Vân nhạc phụ tương lai, giờ phút này chính là tại y quán bên trong đang trực, đêm nay bên trên đang trực ban ngày tự nhiên là đến đi ngủ, phải mấy ngày sau mới có thể hồi phục. Nghe được Tô lão phu nhân lời nói, Dịch Vân trong lòng nhưng là nắm chắc, đây là cố ý trốn tránh mình đâu. Tô gia y quán chắc chắn sẽ không là một vị đại phu, rất có thể có mấy vị đại phu tọa chấn, tương lai mình nhạc phụ thật muốn có lòng tới gặp mình, hoàn toàn có thể lâm thời đi ra, nhà mình mở y quán, còn có thể là ai nói cái gì nhàn thoại. Về phần mình vị kia vị hôn thê đâu, nữ tử chưa gả người, đúng là không nên xuất hiện tại tiệc tối bên trên. Bất quá Tô lão phu nhân ngay cả mình tôn nữ phải chăng trong phủ đều không có bằng giao, liền có chút ý vị sâu xa. Ăn xong tiệc tối, Dịch Vân chính là cáo từ trở lại sân nhỏ của mình bên trong, trong viện Dịch An cũng đã là chỉnh lý tốt giường chiếu, đem trong giường thư tịch cho lấy ra bày ra tại trên giá sách. Dịch An, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngày mới đêm đen, Dịch Vân chính là để Dịch An trở về phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì y theo nguyên dạng đến trước bàn sách đọc sách viết chữ, từ khi có văn tâm về sau, hắn phát hiện đối với nho gia kính nghĩa lý giải lại thâm sâu mấy phần. Có đôi khi đọc được chỗ tinh diệu, thậm chí cả người tinh khí thần đều biết rực rỡ hẳn lên, Dịch Vân biết, đây đều là viên kia không nhìn thấy văn tâm mang tới biên trợ. Đọc sách trăm lượt hắn nghĩa tự thân thấy. Trước kia không hiểu một câu nói kia, nhưng bây giờ Dịch Vân là thật lý giải, nếu như không phải là tiên sinh đã thông báo, hắn muốn ngưng tụ hạo nhiên chính khí, tốt nhất lấy kinh dịch làm căn bản, hắn giờ phút này đã sớm theo tứ thư ngũ kinh bên trong chọn lựa một bản, xem như ngưng tụ hạo nhiên chính khí mở đầu bản. Đọc xong sách, Dịch Vân không có luyện quyền, Nhu Ma phục hổ quyền đã là bị hắn luyện đến 20 vàng, mỗi lần luyện quyền toàn thân đều biết lốt bốt rung động, động tinh còn không nhỏ, cái này tại trong nhà của bọn hắn, Dịch Vân cũng không muốn quấy nhiều những hạ nhân kia. Không thể luyện quyền, Dịch Vân cởi xuống áo ngoài nằm ở trên giường, bắt đầu ở trong đầu quan tưởng bảnh tổ thụy ngoa đồ, để cho mình âm thần xuất khiếu, không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa. Cũng liền tại âm thần của Dịch Vân xuất khiếu thời điểm, cách nhau một bức tường Tô Di giờ phút này cũng là làm cho bọn nha hoàn xuống dưới, trở lại trong khuê phòng, đưa tay án giữa giường bên cạnh trên vách tường một chỗ, chỉ nghe kéo kẹt thanh âm truyền ra. Vách tường kia vậy mà bắt đầu di động, cuối cùng xuất hiện một đường có thể cung cấp hai người tiến vào cửa hang. Trong động khẩu có thang đá, Tô Di bước vào cửa hang xuống thang đá, tiến vào một cái không sai biệt lắm con nàng khuê phòng hai lần diện tích nhà đá. 3. Nhà đá trừ cái kia thang đá bên ngoài, cái khác ba mặt đều là phong bế tường đá, nhưng toàn bộ nhà đá nhưng là sáng sủa như ban ngày, quét sạch sáng chính là đến từ bảy ở thạch thất bên trái một bộ trục vòng bên trên. Trục vòng tại chuyển động, mà theo trục vòng một mặt, có mấy đạo đặc thù tơ kim loại tuyến. Những kim loại này sợi tơ dựa theo nhất định vị trí sắp hàng, tại phía trước bọn hắn thì là quấn quanh lấy một cái cực lớn hình tròn màu đen vật thể, mà tại màu đen vật thể ngay phía trước có một cái đồng dạng lớn nhỏ màu trắng hình cầu, sáng ngời cũng chính là từ cái này màu trắng hình cầu phát ra. Nếu như giờ phút này Dịch Vân thấy cảnh này lời nói, đoán chừng sẽ bị chấn kinh rơi cái cằm, bởi vì những thứ này vật đều rõ ràng không thuộc về cổ đại, muốn nói là công nghiệp thời đại một vị nào đó nhà khoa học phòng thí nghiệm, hắn ngược lại càng thêm tin tưởng. Ta ngược lại là muốn nhìn, ban đêm thời khắc, ngươi còn có thể hay không duy trì được hình tượng. Tô Di đem treo trên vách tường một kiện khối gỗ cắt ra tới hình chim bay cho cầm xuống dưới, sau đó cầm lấy trên bàn đá bút lông tại cái này vật bên trên vẽ một cái đồ án có hào quang lóe lên ẩn vào chim bay ở trong biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Tô Di lòng tay ra, cái này đầu gỗ chim bay vậy mà không có rơi xuống, ngược lại là kích động cánh bay lên, rất nhanh liền bay ra mật thất, theo Tô Di khuê phòng phía trên một đường mái hiên trong khe hở bay ra, bay về phía sát vách sân nhỏ. Chim vỗ cánh kích động, tư thái nhẹ nhàng, liền như là một cái chân chính chim đồng dạng, mà cùng lúc đó chính là Tô Di tại trên bàn đá vẫy một khối tấm gương. Giờ phút này trong gương xuất hiện hình tượng, càng là chim bay hai mắt ánh mắt có khả năng nhìn thấy chẳng cảnh, cũng chính là Dịch Vân chỗ sân nhỏ. Chỉ vỗ bay rất nhanh, tiến vào sân nhỏ về sau chính là thẳng đến thư phòng mà đi, cửa thư phòng cùng cửa sổ mặc dù đều là đóng lại, nhưng khi chim gỗ đụng chạm lấy cửa gỗ thời điểm, thân thể tiến vào biến mất tiến vào. Tô Di cũng là bắt đầu nhìn chằm chằm mặt kính, trong mặt gương chẳng cảnh không còn là sân nhỏ, mà là xuất hiện biến hóa. Ầm. Nhưng mà không đợi Tô Di thấy rõ ràng mới chẳng cảnh, chính là nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trong gương, sau một khắc toàn bộ mặt kính lại không cái gì hình tượng hiện lộ. Ta diều hâu bị phát hiện rồi. Tô Di cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, cái này diều hâu thoạt nhìn là đầu gỗ điêu khắc mà thành, có thể cái này đầu gỗ không đơn giản, mà lại mặt trên còn có mặc ra ẩn nấp cơ quan phù văn, tuy nói không phải là 100 ẩn nấp, nhưng người bình thường cũng là không phát hiện được, làm sao lại vừa tiến vào gian phòng liền mất đi hiệu lực. Đây là thứ đồ gì? Một bên khác sân nhỏ gian phòng bên trong, Dịch Vân nhìn xem bị chính mình em hồn cho một quyền đánh rất diều hâu, trên mặt cũng là hiện hiện vẻ tò mò.
nguyên bản hắn đang lấy bành tổ thụy ngọa đồ đến rèn luyện chính mình âm thần, nhưng lại tại vừa mới trước đó, hắn âm thần cảm nhận được một loại nào đó bị theo dõi cảm giác, phản xạ có điều kiện xuống đi lại cửa ra vào, đấm ra một quyền, sau đó trên mặt đất chính là xuất hiện cái này diều hâu. Dịch Vân hiện tại âm thần đã là có thể đụng chạm lấy thực chất vật thể, ngồi xổm người xuống đem cái này đầu gỗ điêu khắc diều hâu cho cầm lên quan sát một phen về sau, cuối cùng là để hắn phát hiện chỗ đặc thù. Tại cái này diều hâu tầng ngoài, có một cái có chút phức tạp hình học đồ án đang lóe lên hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy cái này hình học đồ án, Dịch Vân chính là nghĩ đến tại Vạn Thánh thư phòng bên trong chỗ nhìn trong thư tịch trong đó một bản. Mặc gia thành đồ dùng đây là một bản rất ít tại tiệm sách bên trong xuất hiện, bình thường người đọc sách cũng rất khó nhìn thấy, liên quan tới Mặc gia giới thiệu thư tịch. Nho, đạo, pháp, Mặc tứ lại ra, Mặc gia là thần bí nhất, am hiểu cơ quan chi đạo. Bất quá Dịch Vân tại kỹ càng đọc quyển sách này về sau nhưng là cảm thấy, cơ quan chi đạo chỉ là Mặc gia đệ tử am hiểu một phần trong đó, Mặc gia thật muốn khái quát đến nói, vậy thì có chút giống là hậu thế sinh viên khoa học tự nhiên, nắm giữ lấy toán lý hóa. Lý luận tri thức là không sai biệt lắm, nhưng cả hai tại ứng dụng phía trên nhưng là có chút khác nhau. Liên lấy kiếp trước máy bay đến nói, máy bay có thể cất cánh, đầu tiên là động cơ sinh ra đầy đủ lực đẩy, sau đó bởi vì cánh sinh ra hướng lên năng lực, làm cho máy bay ở trên không phi hành, lại thông qua biến hóa cánh bảng góc độ đến bảo trì phi hành cân bằng tính. Nhưng ở thế giới này, lại không cần phiền toái như vậy, dựa theo cái kia Mặc gia thành đồ dùng bên trong ghi chép, Mặc gia đệ tử dựa vào phù văn chí lý, bọn họ chỉ cần là hiểu rõ Mặc gia rất nhiều phù văn, sau đó có thể khắc họa ra tới liền có thể phát huy ra phù văn chỗ gánh chịu một chút thần kỳ công năng. Mặc gia thành đồ dùng ghi chép, Mặc gia hết hạn cho đến trước mắt, hết thể chỗ bị biết đến phù văn có 608 cái, nhưng đây chỉ là rõ ràng bên trên, còn có một chút Mặc gia môn phái độc môn không đối ngoại công khai, dựa theo cuốn sách này tác giả suy đoán, Mặc gia phù văn hẳn là không còn có ngàn cái. Đối với một cái phù văn có thể có thần kỳ như vậy công năng, Dịch Vân lúc mới bắt đầu đợi còn có chút chấn kinh, có thể suy nghĩ mấy phần về sau cũng liền lý giải. Kiếp trước, máy bay có thể cất cánh là bởi vì có động cơ cung cấp đầy đủ động lực, có thể động cơ vì cái gì có thể sinh ra động lực đâu? Cái kia tự nhiên có một bộ kỹ càng vật lý động năng chuyển năng lượng cơ giới vật lý phân tích, mà làm cái gì động cơ là như vậy hình dạng, lại dính đến lực cùng từ trường. Nói trắng ra, là thế giới kia các nhà khoa học đối với thế giới chỗ tồn tại một chút vật chất nghiên cứu mới có phía sau khoa học kỹ thuật. Nắm đấm đánh đi ra sẽ có gió, là bởi vì không khí lực ma sát. Vì cái gì không khí sẽ có lực ma sát? Bởi vì trong không khí có vật chất còn có từ trường. Các nhà khoa học tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, theo vật thể đến phần tử đến nguyên tử đến điện tử cuối cùng đến lượng tử bắt đầu từng bước một xâm nhập. Tại trước kia thế giới kia, có một câu treo gẹo lời nói, khoa học cuối cùng là thần học, bởi vì càng là theo khoa học nghiên cứu làm sâu sắc, liền sẽ phát hiện rất nhiều dĩ vãng chỉ có những cái kia trong truyền thuyết thần linh mới có thể làm đến sự tình, vậy mà thật là có khả năng thực hiện. Nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng tiến lên, theo Dịch Vân, kỳ thật có thể tổng kết thành với cái thế giới này pháp tắc càng sâu một bước hiểu rõ cùng thay đổi nhỏ. Toàn bộ thế giới khu động là từ vô số đạo pháp tác tạo thành. Một bộ nho nhỏ điện thoại di động liền có thể cùng ở ngoài ngàn dặm người liên hệ, trong này dính đến rất nhiều khoa học tri thức, nhưng tổng kết thành một câu, nhân loại nắm giữ cách không thông tin pháp tác, chỉ là còn chưa đủ cực hạn. Theo cục gạch đồng dạng điện thoại di động, đến lớn chừng bàn tay điện thoại di động, tương lai có khả năng chỉ có móng tay phiến lớn nhỏ, thậm chí có khả năng chỉ cần khẽ nói một tiếng liền có thể bắn ra giả lập trò chuyện giao diện. Những thứ này, tại đương thời người vô pháp lý giải chẳng cảnh, tương lai một ngày nào đó tất nhiên là biết thực hiện. Cũng chính bởi vì nghĩ rõ ràng đạo lý này, Dịch Vân đối với hiện tại vị trí thế giới này cũng có suy đoán, thế giới này tại khoa học kỹ thuật phía trên phát triển khả năng không bằng trước thế, nhưng thế giới này so kiếp trước càng thêm dễ dàng trưởng không phát tác. Đây chính là Dịch Vân với cái thế giới này khái quát, mà Mặc ra những phù văn này, trên thực tế chính là với cái thế giới này pháp tắc một loại hiện hóa. Một cái đơn giản nhất ví dụ, thế giới pháp tắc khả năng bắt không được sở không được, bất quá có một cái tồn tại ở xã hội rất đơn giản pháp tắc, đó chính là tiền tài, đây là người đầu tiên vì sáng tạo ra đến pháp tắc. Cho ngươi một trang giấy, để ngươi đánh chính mình một bàn tay, rất nhiều người khẳng định mặc kệ. Nhưng nếu như là một trường trăm nguyên tờ đâu, rất nhiều người liền nguyện ý tiền mặt bên trên đồ án có thể đánh người lực lượng sao? Đồ án bản thân tự nhiên là không có, nhưng đồ án nhưng là phù hợp nhân loại chỗ chế định tiền tài giao dịch pháp tắc. Tiền mặt như thế, Mặc gia phù văn cũng giống như vậy, thế giới này pháp tắc giao phó phù văn liền có tác dụng như vậy. Lý giải những thứ này, Dịch Vân với cái thế giới này một chút chỗ thần kỳ cũng liền không tại như vậy hoang mang, mà bây giờ hắn càng hiếu kỳ chính là, cái này diều hâu là ai? Tô gia là trung ý gia tộc, làm sao lại xuất hiện Mặc gia đồ vật, hơn nữa còn là dùng để nhìn trộm chính mình. GS. Hôm qua gặp một chút đột phát tình trạng, hôm nay ta biết bổ sung đổi mới, trước đổi mới một chương. Chương 73. Không nói lời nào là được, diều hâu bên trên phủ văn tia sáng đang không ngừng trở thành ạ, tiếp tục như thế dùng không được quang mang này liền sẽ triệt để tiêu tán, mà đợi đến tia sáng tiêu tán về sau, phủ văn này cũng liền triệt để mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, Dịch Vân đem cửa phòng mở một đường nhỏ, sau đó đem diều hâu cho ném ra ngoài. Diều hâu bay ra cửa phòng, còn không có rơi xuống chính là bay múa, âm thần của Dịch Vân cũng là đi theo phía sau, hắn chính là muốn nhìn xem cái này diều hâu là nơi nào đến. Chính mình là lần đầu tiên đến phủ thành, chỉ là một cái nho nhỏ học sinh, cũng không có thủ gì nhà, lúc này mới đi vào phủ thành đêm đầu, làm sao liền sẽ có Mặc gia đệ tử để mắt tới chính mình. Diều hâu rất nhanh liền bay ra sân nhỏ, mà âm thần của Dịch Vân cũng không sợ diều hâu cho bay mất đi, bởi vì diều hâu tốc độ không nhanh, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm phía trên liền có thể nhìn thấy diều hâu bay đến sát vách sân nhỏ. Âm thần của Dịch Vân cũng là trực tiếp chui qua lại. Đây là ai khuê phòng? Nhìn thấy diều hâu bay vào trong khuê phòng,
Dịch Vân thân thể vừa tiến vào trong phòng chính là lập tức rời khỏi, bởi vì hắn phát hiện đây là một vị nữ tử khuê phòng. Hắn hiện tại liền tương đương là biết ẩn thân thuật, tiếp trước có đôi khi tại trên mạng cùng người khoác lác nói chuyện trời đất lúc, ngược lại là thường xuyên nói, chính mình nếu là có ẩn thân thuật, liền mỗi ngày chạy đi nữ ký túc xá hoặc là cửa hàng phòng thay quần áo. Nhưng đây chỉ là khoác lác lấy, thật muốn đi vào, Dịch Vân vẫn còn có chút do dự, nhất là tại gần nhất đọc Nho Gia Kinh Nghĩa về sau, hắn một chút tư tưởng cũng là bao nhiêu nhận một chút tác động đến. Đối phương nhìn trộm ta trước, ta đây cũng là lấy đối phương thủ đoạn hồi báo đối phương. Cho mình một cái tâm lý an ủi mình, âm thần của Dịch Vân lúc này mới lần nữa tiến vào cái này trong khuê phòng, rất tiêu chuẩn loại kia thiếu nữ khuê phòng, lấy màu hồng nhạt nhạt dạo làm chủ, có rất nhiều nữ hài tử ra thích trang trí bẩn. Liếc nhìn một vòng về sau, Dịch Vân nhưng không có phát hiện Diều Hâu tung tích, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, mà cả phòng duy nhất không có tại hắn ánh mắt phía dưới chính là phía trước bị màn che che kín giường chiếu. Cái kia Diều Hâu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Như là đã quyết định tiến đến biết đến tụ cùng, Dịch Vân lần này ngược lại là không có lằng nhà lằng nhằng, người cũng là trực tiếp đi đến giường chiếu phía trước, âm thần xuyên qua màn che. Sau đó chính là nhìn thấy giường chiếu bên trong trên vách tường lối vào. Tiến vào cửa vào, rất nhanh Dịch Vân chính là nhìn thấy đứng tại trong thạch thất Tô Di. Diều Hâu trở về, chẳng lẽ là ta phủ văn này phát họa có vấn đề, cho nên mới sinh ra trục trặc. Tô Di trên tay cầm lấy chính là cái kia bay đi Diều Hâu, Dịch Vân nghe đối phương, lại liên tưởng đến lúc trước Dịch An nói lời, rất nhanh liền đối với vị này thiếu nữ thân phận có chỗ xác nhận. Đây chính là chính mình vị kia vị hôn thê, Tô gia đại tiểu thư Tô Di. Dáng dấp hay là rất không chỗ nào chê nha. Biết thân phận của đối phương, Dịch Vân ngược lại là buông xuống lòng đề phòng. Chính mình vị này vị hôn thê dùng Diều Hâu đoán chừng là muốn nhìn trộm chính mình, đây là tại trên xe ngựa cảm thấy không có phát hiện diện mục thật của mình, không cam tâm chuẩn bị ở sau. Ai, ngày xưa chào phúng người khác là xem mặt, kỳ thật chính mình cũng là không sai biệt lắm nhan giá trị cho a. Ngắm nghĩa lấy Tô Di, Dịch Vân trong lòng cũng là có chút cảm thán, nếu không phải mình cái này vị hôn thê dáng dấp đẹp mắt, đổi lại một cái tướng mạo bình thường vị hôn thê, hắn liền xem như nổi giận cũng không biết cao hứng. Ai, cũng không nguyện ý bị người khác cho nhìn trộm, dù là người này là chính mình chí thân, cũng không có biện pháp à. Chính mình cái này vị hôn thê dáng dấp cũng tặc đẹp mắt một chút, một trương tinh xảo thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể hết lần này tới lần khác có một đôi câu người mắt vượng, nhất là giờ phút này một bộ nghiêm túc trầm tư bộ dáng, làm cho Dịch Vân chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, thuần muốn. Luôn nghĩ phát sinh điểm cái gì, có thể lại sợ phá hư phần này đẹp. Nhìn thấy chính mình vị hôn thê vẫn còn đang suy tư, Dịch Vân ánh mắt rơi vào nhà đá địa phương khác, toàn bộ nhà đá có thật nhiều cơ quan vật phẩm, còn có một cái giá sách cùng một khối bảng đen, khối này trên bảng đen đánh dấu khắc lấy rất nhiều hình vẽ hình học cùng với một chút hắn xem không hiểu công thức. Nếu không phải biết đây là tại dị thế giới, ta còn muốn hoài nghi có phải là vào một vị nào đó nhà số học hoặc là nhà vật lý học phòng thí nghiệm. Dịch Vân ở chỗ này dò xét nhà đá thời điểm, Tô Di cũng là buông xuống Diều Hâu, không nghĩ ra sự tình nàng tạm thời liền không muốn, đi đến khối kia bảng đèn trước đó, xem như mặc ra đệ tử, học tập chính là phát họa phù văn lực lượng, nhưng muốn phát họa ra tới một cái phù văn, liền đầu tiên nhất định phải lý giải cùng lĩnh ngộ phù văn này nguyên lý. Nghiêm túc người là đẹp nhất. Dịch Vân cũng không khách khí cứ như vậy nhìn mình chằm chằm tương lai nàng dâu ở đây học tập, thẳng đến tương lai mình nàng dâu đi ra nhà đá chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, hắn lúc này mới rời đi khuê phòng, trở lại gian phòng của mình. Một đêm đắm chìm. Trời vừa sáng thời điểm, Dịch Vân chính là rời giường, mang theo thâm ý mắt nhìn sát vách tường viện, chính là mang theo Dịch An rời đi Tô gia. Cá chép khách sạn. Dịch Vân chạy đến lúc, Trúc Minh Minh cũng là thu thập xong, hai người lên xe ngựa về sau, chính là thẳng đến lấy cái nào đó mục đích mà đi. Nhã Phong lâu. Phủ thành bên trong một gian mới mở quán trà, bởi vì là gầy dựng không bao lâu, khách nhân không phải là rất nhiều, bất quá Trúc Minh Minh cùng Dịch Vân xuống xe ngựa thời điểm, cửa ra vào hay là có tiểu nhị tự mình lên tiếp. Là Trúc công tử cùng Dịch công tử đi, hai vị mời vào bên trong. Tiểu nhị đem Trúc Minh Minh cùng Dịch Vân hướng phía trong tiệm dẫn, Dịch Vân cũng là không hiếu kỳ, đến trên xe ngựa, Trúc Minh Minh chính là nói cho hắn, quán trà này là hắn dùng tiền cho Cẩm Nhi cô nương mở, đã mượn trận kia lửa lớn thoát ly mị hương lâu, Cẩm Nhi tự nhiên sẽ không lại trọng thao cựu nghiệp. Mở loại này quán trà nhỏ, cũng không trông cậy vào kiếm tiền, trên thực tế chính là Trúc Minh Minh dùng để kim ốc tàng kiểu, cho Cẩm Nhi giết thời gian dùng. Nghe tới Trúc Minh Minh sau khi giải thích, Dịch Vân nhìn về phía Trúc Minh Minh sắc mặt chính là biến, có như vậy một mấy mắt, hắn cũng hoài nghi Trúc Minh Minh có phải là cũng là xuyên qua tới, cử chỉ này cử chỉ, liền cùng tiền thế những lãnh đạo kia lão bản bao lấy tình nhân là giống nhau như lúc. Cho đám tình nhân mở trà lâu cái gì, lại mời một hai cái đầu bếp, có thể an bài tiếp đãi một chút vòng tròn bên trong bằng hữu, đồng thời cũng cho một chút muốn định bợ lãnh đạo người cung cấp một cái cơ hội. Ở phương diện này, Trúc Minh Minh đi đến thời đại này tuyến đầu A Dịch Vân đi theo Trúc Minh Minh đi vào trà lâu ghế lô về sau, Cẩm Nhi cô nương sau đó cũng là tiền đến. Không có giống mị hương lâu như thế mặc câu người sa mỏng, ngược lại là một thân áo tơ trắng, trên mặt cũng chỉ là vẽ một cái đạm trang. Dịch công tử. Cẩm Nhi hướng phía Dịch Vân hành lễ, đối với Trúc Minh Minh ngược lại là không có hành lễ, Dịch Vân cười một tiếng, xem ra Trúc Minh Minh là thật cầm xuống vị này mị hương lâu hoa khôi, người chỉ có đối đãi người một nhà thời điểm mới sẽ không hành lễ, Cẩm Nhi cô nương là coi Trúc Minh Minh là làm thân nhân mình. Ngẫm lại cũng thế, tại loại này tình huống nguy hiểm phía dưới, Trúc Minh Minh bước lên phong hiểm đem nàng cho đưa vào phủ thành, tuy nói có chỗ mục đích, nhưng đối với nữ hài tử đến nói cái này không phải liền là ân cứu mạng nha. Cẩm Nhi đã là nghĩ kỹ cả đời này chính là đi theo Trúc Minh Minh, dù là không thể gả vào Trúc gia, có thể dạng này cũng không tệ. Tại Mị Hương lâu bên trong nàng cũng là được chứng kiến không ít cái gọi là chính nhân quân tử thật sắc mặt. Dịch công tử, bởi vì cái này lúc có chút đặc thù, ta cái kia thúc bá có thể sẽ tới chậm chút. Cẩm Nhi nói vị kia thúc bá chính là bản phủ đề học quan, cũng là lần này thi phủ quan chủ khảo, tới gần thi phủ là chủ giám khảo, tự nhiên là muốn tỉ hiểm, thậm chí trừ đi đề học phủ nha bên ngoài ấn đạo lý là nơi nào cũng sẽ không đi. Triều đình đối với thi phủ lại không coi trọng, đó cũng là tương đối thi châu cùng thi quốc mà nói, đây là khoa cử bước đầu tiên, công chính tính vẫn là phải bảo đảm. Cẩm Nhi, chúng ta biết đến chờ cũng là không sao. Trúc Minh Minh cùng Dịch Vân đều hiểu rõ, đợi đến uống một bình trà về sau, cửa bao xương rốt cục bị đẩy ra, Cẩm Nhi dẫn một vị nam tử trung niên đi đến. Gặp qua thúc bá. Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh là sắp tham gia thi phủ học sinh, tự nhiên không biết cái này lúc xưng hô chức quan, dù là biết quán trà rất bí ẩn không có người ngoài, nhưng có một số việc mọi người vẫn là muốn ngầm hiểu lẫn nhau. Tiểu Cẩm đã nói với ta tại Quang Âm quận phát sinh sự tình, hai người các ngươi xem như ân nhân cứu mạng của nàng, ta xem như trưởng bối, lấy trà thay rượu, mời các ngươi một chén, ngỏ ý cảm ơn. Vị này để học quan đại nhân như thế mở miệng, Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh chỉ được là lập tức nâng chung trà lên uống một hơi cả sạch. Sau đó, vị này để học quan chính là đại khái hỏi thăm một cái Dịch Vân cùng Trúc Minh Minh sự tình phát sinh đại khái, sau đó cũng là đàm luận hắn cùng Cẩm Nhi trong nhà nguồn gốc, thần sắc rất là kích động, nhưng thẳng đến sau nửa canh giờ rời đi, đều không nhắc tới qua một câu cùng thi phủ là có liên quan hệ nội dung. Dịch công tử, ta cái này thúc bá tính tình tương đối thẳng, ta cũng chỉ là nói một chút Dịch công tử là tới tham gia thi phủ. Đợi đến đưa tiễn vị này để học quan, Cẩm Nhi một mặt thật có lỗi biểu lộ nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân nhưng là khoát tay áo, vốn chỉ là vì gặp một lần để học đại nhân mà thôi, đây đã là thật tốt. Có mấy lời, Dịch Vân sẽ không nói cho Cẩm Nhi, thậm chí liền Trúc Minh Minh vừa mới đều không có nghe được, nhưng hắn nhưng là nghe được, vị này để học quan mặc dù một chữ chưa nói thi phủ, nhưng một số thời khắc một chữ không đề cập tới cũng đã là đại biểu một loại nào đó hàng nghĩa. Vị này để học quan nếu thật là nâng thi phủ sự tình, cái kia Dịch Vân mới có thể cảm thấy chuyến này mới thật sự là uổng công. Cái này cùng tiền thế thưa kiện đồng đạo, một phương nói mình cùng quan tòa rất quen thuộc, có năng lực song quan tòa loại này lời nói, dùng cái này đến uy hiếp một phương khác, kỳ thật đều là đang hư trương thanh thế, căn bản lại không tồn tại tình huống như vậy. Nếu thật là giải quyết, cái gì cũng sẽ không nói, càng sẽ không nói cho tại đối phương. Điểm này, Dịch Vân kiếp trước cũng coi là thấm sâu trong người qua, hôn quan trường, kia cũng là yên lặng làm việc, tuyệt đối sẽ không lộ ra khoe khoang, cho dù là người trong cuộc cũng sẽ không cho cái gì rõ ràng hứa hẹn, ít nhất là sẽ không theo phụ trách xử lý sự tình lãnh đạo trong miệng nói ra, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại truyền. Vị này đề học quan, xem ra chỉ là đến uống trà, đối với mình hai người biểu thị cảm tạ, cái này đã là đầy đủ. Đối phương có thể đến chính là biểu thị biết nên như thế nào xử lý. Chương 74. Người này, da mặt thật dày chương 74, người này, da mặt thật dày, canh ba, theo quán trà tách ra, Dịch Vân chính là trở lại trúc gia, chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Chính mình vị kia vị hôn thê không tiếp tục đến nhìn trộm chính mình, Dịch Vân tự nhiên cũng không tốt chủ động âm thần lại đi qua nhìn trộm, cứ như vậy yên lặng qua 3 ngày. Thiếu gia, Tô lão phu nhân mời ngài đi một chuyến phòng trước. Ngay tại thư phòng đọc sách Dịch Vân, nghe được Dịch An lời nói, chỉnh lý áo quần một cái, khoác một cái áo khoác chính là ra sân nhỏ. Bởi vì tu luyện như ma phục hộ quyền nguyên nhân, thể chất của hắn muốn vượt xa quá người bình thường, cái này lúc kỳ thật mặc một bộ quần áo chính là có thể chống lạnh, khoác một cái áo khoác bất quá là để cho mình lộ ra bình thường một chút. Xem như một vị người xuyên biệt, xuyên qua trước Dịch Vân cũng không có ít nhìn tiểu thuyết mạng, hắn thích nhất nhìn chính là loại kia trước trốn ở một chỗ tu luyện cái mấy trăm hơn ngàn năm nhân vật chính, người ta luyện khí kỳ là 12 tầng, hắn trực tiếp tu luyện tới cái 10 ngàn tầng, trở ra đi lại giả heo ăn thịt hổ loại hình. Cậu đến vô địch lại ra khỏi núi. Đáng tiếc thế giới này không phải là huyền huyễn tiên hiệp thế giới. Tuổi thọ của mình không có dài như vậy, Dịch Vân tự nhiên là không thể cầu, nhưng tận lực không bại lộ bản lãnh của mình, trước mắt liền đem chính mình cho kiến tạo thành một cái bình thường người đọc sách liền có thể. Tô ra phòng trước, Dịch Vân đến lúc, nhìn thấy trong sảnh mấy thân ảnh, con mắt lóe sáng một cái, bởi vì hắn phát hiện chính mình vị kia vị hôn thê cũng ở tại chỗ, trừ cái đó ra còn có hai vị nam tử trẻ tuổi. Dịch công tử đến rồi. Tô lão phu nhân vẫn là hòa ái bộ dáng, cười nhìn xem Dịch Vân đi tới, mà Tô Di thì là đứng tại Tô lão phu nhân sau lưng, chính nhu thuận cho lão phu nhân xoa bả vai. Gặp qua lão phu nhân, Dịch Vân ánh mắt chỉ là đảo qua Tô Di chính là thu hồi, chính mình vị hôn thê thật đúng là xinh đẹp, nhất là hôm nay trang phục, môi răng trắng đỏ, vốn là tình xảo thanh thuần khuôn mặt, tại thi hành trang dung về sau, phối hợp thêm cái kia một đôi mắt phượng, lại có chút câu hồn đoạt phách đẹp. Đây là một vị câu người tiểu yêu tinh a. Tô Di tại Dịch Vân tiến đến trước tiên, chính là chú ý đến Dịch Vân thần thái, nàng đối với mình dung mạo có tự tin, rất nhiều nam tử nhìn thấy chính mình lần đầu tiên đều biết có chỗ ngây người, có thể để nàng nghi ngờ là Dịch Vân vậy mà không có, chỉ là khẽ quét mà qua, thật giống như đối mặt chính là một vị bình thường nha hoàn. Nàng tự nhiên không biết là Dịch Vân sở dĩ sẽ không ngây người, là bởi vì đã sớm trước giờ nhìn qua dung nhan của nàng, thậm chí còn ở thạch thất bên trong tường tận xem xét mấy giờ đâu. Dịch công tử, đây là nhà ta Di Nhi, đây là Di Nhi hai vị sư minh. Tuy nói cháu gái của mình không muốn sớm như vậy lộ ra thân phận, nhưng Tô lão phu nhân cũng không đến nỗi để cho mình tôn nữ tùy hứng hồ nháo xuống dưới. Tô, ân hai nhà là thế giao, song phương vãn bối hôn sự cũng là lập thành, tuy nói cháu gái của mình nếu là không hài lòng, cũng đáp ứng có thể từ hôn. Nhưng sự tình gì đều muốn bày ra trên mặt bàn đến, nếu như lần thứ nhất gặp mặt, không cho Dịch công tử nói rõ ràng cháu gái của mình thân phận, chuyến đi, người nhà họ Ân sẽ cảm thấy bản thân là cố ý trêu đùa Dịch công tử. Gặp qua Tô tiểu thư, gặp qua hai vị. Dịch Vân trên mặt cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Di đồng dạng, sau đó cũng là hướng phía hai vị kia nam tử trẻ tuổi chào hỏi. Ta gọi Trần Tử Hào, đây là sư đệ ta Chu Dương, Chúng ta cũng là nghe nói tiểu sư muội trong nhà cho tiểu sư muội đính hôn nước, bởi vì tò mò mới đến nhìn xem, dù sao tiểu sư muội thế nhưng là chúng ta sủng ái nhất. Trần Tử Hào thái độ rất ôn hòa, đem lời cũng là cho nói mở, bất quá Dịch Vân chú ý tới vị kia Chu Dương nhìn mình ánh mắt lại không thế nào hữu hảo, liên tưởng đến lại là sư huynh sư muội, hắn cái này trong lòng liền nắm chắc. Chính mình cái này vị hôn thê, dáng dấp như thế câu người, muốn nói những sư huynh kia không hề động tâm tư mới kỳ quái, đổi lại chính mình là sư huynh lời nói, quản chi không thể cũng phải có đem sư muội biến tình muội muội tâm tư. Nguyên lai là Trần huynh cùng Chu huynh, phụ mẫu mệnh môi trước lời nói, ta cùng Tô tiểu thư hôn ước, là hai nhà trưởng bối định ra, tự nhiên tôn trưởng bối ý, cầm sắc hòa minh, tôn trọng nhau, đúng, đến kết hôn thời điểm tất nhiên mời hai vị sư huynh uống chén rượu mừng. Dịch Vân rất không khách khí, xinh đẹp như vậy vị hôn thê, chính mình cũng sẽ không hướng mặt ngoài đẩy, hắn lời kia vừa thốt ra, ngược lại để Tô Di khẽ cắn răng một cái, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Người này, thật sự chính là ra dạy. Liền xem như có trưởng bối hai bên ước định, mình rốt cuộc còn không có gật đầu, mà lại bà mối cũng không có tới cửa, cứ như vậy nói cầm sắc hòa minh, rõ ràng chính là cố ý tại chiếm chính mình tiện lợi. Tô lão phu nhân nghe, cũng là sửng sốt một chút, bất quá nụ cười trên mặt ngược lại là chưa biến, cái này Dịch công tử không giống những cái kia cứng nhắc người đọc sách, như thế rất tốt. Phụ mẫu mệnh môi trước lời nói dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn song phương hợp ý, tiểu sư muội thâm thụ sư phó cùng chúng ta sủng ái, hôn nhân sự tình, đánh gãy không thể để cho nàng bị ủy khuất. Chu Dương mở miệng, nhưng mà Dịch Vân căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là ánh mắt chuyển hướng Tô Di trên thân, cười hỏi, gả cho tại hạ, Tô tiểu thư phải trang bị khuất. Dịch Vân cái này không theo lẽ thường ra bài, làm cho ở đây mấy vị đều sửng sốt dựa theo Trần Tử Hào cùng Chu Dương suy nghĩ, bọn họ tới cửa tới gặp tiểu sư muội vị này vị hôn phu, đến lúc đó ngôn ngữ mỉa mai một cái, dẫn tới đối phương cùng tự mình tiến hành giao đấu, dựa vào bản thân sở học bản lĩnh, một vị thi phủ cũng không thông qua nho ra học sinh, làm sao có thể là đối thủ của mình. Tô Di biết sửng sốt, là bởi vì nàng biết mình hai vị này sư minh tâm tư, tại hai vị sư minh đến nhà bái phòng lúc cũng là không có ngăn cản, cũng là tồn nhìn xem chính mình vị này vị hôn phu tính tình. Đối mặt chính mình sư minh mỉa mai cùng bức bách, sẽ có cái dạng gì ứng đối. Về phần nói so tài lời nói, Tô Di ngược lại là không có ý nghĩ này, chính mình hai vị này sư minh lớn tuổi mấy tuổi, sở học tự nhiên là so hắn nhiều hơn nhiều, mình không thể để hắn quá mức khó chịu nổi, để tránh hư hai nhà giao tình. Tại Tô Di suy nghĩ bên trong, khả năng rất lớn chính mình vị này vị hôn phu biết chịu không được điểm ai, cùng chính mình hai vị sư minh tiến hành giao đấu, hoặc là nhìn ra thực lực của hai bên chênh lệch, kiếm cơ không tiếp gốc dạng, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn biết tự nhủ ra lời như vậy. Nhìn thấy Tô Di có chút thất thần biểu lộ, Dịch Vân trong lòng nhưng là ở trong tối cười, tiểu gia là ai, kiếp trước không biết xem qua bao nhiêu tiểu thuyết, cái này hồng nhan chính là họa thủy, nhân vật chính gặp được bao nhiêu tranh chấp cũng là bởi vì nữ chính nguyên nhân. Coi như mình hôm nay đánh bại hai vị này, nhưng mà ai biết vẫn sẽ hay không có những sư minh khác, một phần bạn đây là một cái khá lớn sư môn, đánh một sư minh còn có một sư minh, sư minh hình vô cùng tận bậy. Vậy dạng này, chính mình còn như thế nào giấu rốt, còn như thế nào giả heo ăn thịt hổ cầu xuống dưới. Dịch Vân hỏi ngay thẳng, Tô Di giờ phút này nhưng là khó khăn, nàng vốn là muốn nói chính mình bị khuất, đi một chuyến sư môn sau khi về nhà, liền nghe tổ mẫu nói tổ phụ cho mình an bài một môn hôn sự, nàng làm sao lại không bị khuất. Nếu không phải bị khuất, nàng cũng không biết cố ý tại xe ngựa an bài cái kia mới ra, còn an bài diều hâu đi nhìn trộm, chính là muốn tìm được đối phương không tốt chỗ, để cho trong nhà thủ tiêu chẳng hôn sự này. Nhưng tại không có bắt đến đối phương tay cầm trước đó, nàng không thể nói rõ ra tới, tổ phụ là đại phu, là biết mình tuổi thọ còn thừa không có mấy, lúc này mới lựa chọn về Quang Âm quận, muốn lá dụng về cội, dưới loại tình huống này, cho mình đính hôn nước, chính mình nếu là không có chút nào lý do cự tuyệt, chẳng phải là nhường tổ phụ đi đều đi không an ổn. Thừa nhận bị khuất, đó chính là nói tổ phụ đối với mình không tốt, nhưng nếu là không thừa nhận, nàng cái này lại không cam tâm. Tô Di là không nghĩ tới thiên hạ này sẽ có dạng này nam tử, vậy mà như thế ngay thẳng hỏi nữ tử đề tài này, đây rốt cuộc là đầu góc thiếu gân, hay là vô sỉ đến một cái cực điểm. Tổ phụ tự nhiên là sẽ không nhìn lầm, đã cho ta định ra hôn ước này, cái kia nghĩ đến cũng là biết Dịch công tử nhân phẩm cùng tài học đều là thật tốt. Cơ hồ là nửa nghiến răng nghiến lợi trả lời, Dịch Vân có thể cảm nhận được chính mình vị này vị hôn thê lửa giận, bất quá hắn cũng không tại để ý, ngươi dám cho ta đào hố, vậy ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ, không phải về sau cưới về nhà, còn như thế nào trấn phụ cương. Tô lão nhìn người ánh mắt là sẽ không kém. Dịch công tử nhân phẩm cùng tài học tự nhiên là không có vấn đề, có thể vợ chồng ở chung, trừ những thứ này bên ngoài, còn phải xem song phương phải chăng hợp ý, nếu như hai người không có cộng đồng chủ đề, cái kia sinh hoạt liền vị như tức sát, kẻ nhạt vô vị. Trần Tử Hào mở miệng, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này như thế giàu hoạt, ép sư muội nói lời như vậy, hắn cũng chỉ có thể là thay cái phương hướng công kích. Trần sư huynh thế nào biết ta cùng Tô tiểu thư biết không có cộng đồng chủ đề? Dịch Vân cười hỏi ngược lại. Sư muội là chúng ta Mặc gia đệ tử, mà ngươi là Nho gia đệ tử, hai nhà ở giữa lý niệm vốn nhiều có ngăn cách. Sở học chi đạo cũng là khác nhau rất lớn, tương lai như thế nào có cộng đồng ngôn ngữ. Các ngươi Nho gia học chính là kinh nghĩa thi tử, là vì người xử thế chi đạo, mà chúng ta Mặc gia học chính là thiên địa vạn vật thúc đẩy chi đạo, làm sao có thể cùng một chỗ. Dịch Vân nghe lời này, nụ cười trên mặt không thay đổi, trong lòng nhưng là mở mở tờ, đây là cổ đại a, cái niên đại này người sẽ quan tâm cái gì truy cầu yêu thích, liền tính cách không thích hợp đầu này đều không có, cũng làm khó vị này có thể nghĩ ra lý do này. Trần Tử Hào nhìn xem Dịch Vân không có trả lời, trong lòng cũng là đắc ý, sư đệ hay là nói chút, hay là phải tự mình xuất mã, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Sau một khắc, Dịch Vân nhưng là hướng phía Trần Tử Hào thật sâu bái, biểu lộ thành khẩn, chỉ là cử động này làm cho Trần Tử Hào cùng Chu Dương đều ngơ ngẩn, không rõ thật tốt, người này làm sao hướng chính mình cúi đầu? Chính mình là đến tìm sự tình a, không phải là hẳn là đối với mình quắc mắt nhìn chừng chừng sao? Đa tạ Trần sư huynh nhắc nhở, liền cưới sau ở chúng có thể sẽ gặp phải vấn đề đều thay Dịch Vân nghĩ đến, Dịch Vân thực tế là vô cùng cảm kích, không biết Trần sư huynh phải chăng có tốt đề nghị, Dịch Vân thực tình tỉnh giáo. Phúc. Đứng tại Tô lão phu nhân sau lưng Tô Di, lần thứ nhất không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến, nàng phát hiện chính mình vị này vị hôn phu thật là quá vô sỉ, tuyệt đối không phải là cái gì ngay thẳng cùng thiếu toàn cơ bắp. Đây là cô ý bẻ con quyết định bởi chính mình hai vị sư huynh ý tứ trong lời nói. Chương 75. Câu 3 cô bốn chủ đề chuyện gì? Xem như thế kỷ 21 giới tới người, đây là nhất định phải học được một chiêu. Dịch Vân tự nhiên cũng là sâu biết đạo này. Cổ nhân ra mặt không có như vậy dày, thế nhưng Dịch Vân coi à, giả vờ như nghe không hiểu trong lời nói của đối phương tiềm ý tứ chính là. Chỉ có người ra mặt không đủ dày, không dám bạch mặt trực tiếp là nói ra, vậy ta liền dám giả bộ như nghe không hiểu. Đối phó hai vị này, Dịch Vân dùng chính là một chiêu này. Trần Tử Hào cùng Chu Dương hai người mắt trợn tròn, bọn họ không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà như thế vô sỉ, chỉ cần là cái người liền có thể nghe ra bọn họ ý tứ trong lời nói, có thể vị này ngược lại tốt, giống như cảm thấy bọn họ là tới cho đề nghị hỗ trợ. Có thể hết lần này tới lần khác đối mặt người này một mặt vẻ mặt thành khẩn, bọn họ càng không pháp đem nội tâm ý tưởng chân thật cho biểu đạt ra đến. Giờ phút này hai người gọi là một cái hối hận à, sớm biết người này vừa tiến đến, bọn họ nên trực tiếp nói rõ ngươi không xứng với chúng ta tiểu sư muội, nhưng bây giờ lời nói này không ra miệng. Dịch công tử, tiểu sư muội tại Mạc học một đường rất có thiên phú, liền chúng ta sư phó đều tán dương không ngừng, tương lai khẳng định là có thể trở thành Mạc gia đại sư, nàng cần chính là có thể cùng nàng cùng nhau tiến thối, chúng ta Mạc gia đệ tử, có đôi khi nghiên cứu một cái phù văn, có thể sẽ mất ăn mất ngủ, đem chính mình đóng lại trong phòng thí nghiệm 10 ngày nửa tháng những người khác là không thể nào hiểu được. Không có cách nào chính diện trả lời Dịch Vân vấn đề, bởi vì Trần Tử Hào không thể cho đề nghị cái kia chẳng phải đại biểu chính mình tán thành hắn cùng tiểu sư muội cùng một chỗ, cho nên hắn chỉ có thể là mặt bên đến phản đối. Dạng này a, vậy ai có thể cho viện trợ đâu? Dịch Vân biểu lộ không có thay đổi gì, cười ha hả hỏi. Tự nhiên là chúng ta Mặc gia đệ tử, cùng nhau nghiên cứu phủ văn lực lượng. Chu Dương vượt lên trước trả lời, trên thực tế nho đạo pháp Mặc bốn nhà, chỉ có Mặc gia là thần bí nhất, thần bí cũng liền đại biểu cho bài ngoại, Mặc gia đệ tử cơ hồ đều là sư môn cùng gia tộc, điểm này Dịch Vân ngược lại là có thể lý giải, liền cùng tiền thế những cái kia làm nghiên cứu khoa học đồng dạng, luôn luôn thần thần bí bí, bởi vì ngoại nhân không hiểu. Mặc gia phủ văn lực lượng ta cũng là nghe nói qua, vừa vặn ta đoạn thời gian trước suy nghĩ một vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái. Đến rồi. Dịch Vân lời này mới ra, Trần Tử Hào cùng Chu Dương đều biết đối phương đây là bắt đầu phản kích, bất quá bọn hắn không sợ, chính mình gia nhập sư môn nhiều năm, một ngoại nhân hỏi vấn đề, bọn họ tự nhận đều có thể trả lời. Ngươi hỏi đi, chỉ là tốt nhất đừng hỏi loại kia quá đơn giản cấp quá thấp để mục. Đây là tự nhiên. Nhìn hai vị này một chút, Dịch Vân nghĩ đến hôm qua ở thạch thất chính mình bị hôn thê nhìn những cái kia Mặc gia thư tịch, Mặc gia, vì thế toán học làm cơ sở, điểm này cùng trước cái thế giới đồng dạng, toán học là tất cả ngành học cơ sở. Ta nghe Mặc gia có một cái câu tam cổ tứ huyền ngũ định luật đúng không? Đây là cơ bản nhất, các ngươi nho đạo pháp cũng hẳn là hiểu qua. Nghe được Dịch Vân nghe được cái này định luật, Trần Tử Hào cùng Chu Dương trong lòng đều có chút nghi hoặc, định luật này mặc dù là bọn họ Mặc gia, nhưng bởi vì tại thực tế trong sinh hoạt ứng dụng rất nhiều, cho dù là nho đạo pháp cũng đều biết. Mặc gia có thật nhiều rất cơ sở định luật, trên thực tế là thông dụng, dân chúng bình thường đều biết, bọn họ không biết Dịch Vân làm sao lại nâng vấn đề đơn giản như vậy. Câu tam cổ tứ huyền ngũ, bất quá là một loại câu cổ định luật một loại đặc biệt đồ hình, trên thực tế câu cổ định luật rất có rất nhiều loại, tại một cái góc vuông hình tam giác bên trong, câu cổ riêng phần mình tăng theo cấp số nhân sau cộng lại, chính là tương đương dây cung quả, khai căn trừ liền là dây cung giải. Mặc dù không rõ Dịch Vân vì cái gì hỏi như vậy, có thể Trần Tử Hào hay là giải thích một chút. Dựa theo các ngươi Mặc gia lý luận, thế giới này vạn vật đều số đúng không? Dịch Vân cũng là đêm hôm đó tại Tô Di trong thạch thất nhìn thấy qua liên quan tới phương diện này ghi chép. Không sai, vạn vật đều số, một là nguyên thủy, nhất sinh nhị, hai là đối lập, đây cũng là đạo gia đen trắng thái cực nguyên lai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lần này là Chu Dương trả lời, Dịch Vân nhẹ gật đầu, nho đạo pháp Mặc bốn nhà đều là từ kinh dịch chỗ hết tài năng, cho nên cũng là có một chút chỗ tương đồng. Vấn đề của ta rất đơn giản dựa theo câu cổ định luật, giả thiết một cái góc vuông hình tam giác, câu cổ phân biệt đều bị một, như vậy xin hỏi đầu này dây cung bao dài, nên như thế nào biểu thị? Câu cổ phân biệt là một, vậy còn không đơn giản, đó chính là. Chu Dương không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu trả lời, chỉ là trả lời đến một nửa lúc sửng sốt, không chỉ là Chu Dương sửng sốt, liền Trần Tử Hào cũng giống như vậy, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình vậy mà tính toán không ra số này. Đi ta phòng thí nghiệm, ta mà tính tính. Nguyên bản không chuẩn bị gia nhập vào Tô Di, ở trong lòng suy tính một phen về sau, gương mặt xinh đẹp nháy mắt biến, đi theo lão phu nhân chào hỏi một tiếng về sau, chính là vội vã hướng phía chính mình phòng thí nghiệm đi tới. Phòng thí nghiệm này, tự nhiên không phải là nàng trong khuê phòng cái gian phòng kia nhà đá, mà là thiết lập tại thư phòng phía sau. Tô Di mang theo Trần Tử Hào cùng Chu Dương rời đi, Dịch Vân nhưng là không nóng nảy, nâng chung trà lên nước trà trên bàn nhấp một miếng, chính mình vấn đề này xem ra đơn giản, nhưng khả năng này tiếp trước toán học sử thượng tam đại trong nguy cấp lần thứ nhất nguy cơ, toàn bộ toán học sử đều kém chút sụp đổ, mà đưa ra vấn đề này bị kia, cũng là bị người cho ném vào trong biển cho cá ăn. Toán thuật, xem như nho gia đệ tử mặc dù nói không cần tinh thông, nhưng bao nhiêu cũng là muốn học một chút, tại Dịch Vân trong trí nhớ chính là không có số vô nghĩa cái này khái niệm, nói cách khác thế giới này còn không có phổ cập số vô nghĩa, hoặc là nói còn không có bị người phát hiện ra. Chính mình ném ra vấn đề này,
rất có thể sẽ để cho Mạc gia toán học lý luận sụp đổ. Trong thư phòng, Tô Di cầm giấy bút đang không ngừng chuyển đổi, thậm chí đã là tràn ngập một tờ, có thể cuối cùng nàng tuyệt vọng phát hiện, vẫn là không có một cái đáp án chính xác có thể biểu thị. Nhìn xem còn tại tính toán hai vị sư minh, Tô Di tay đều đang run rẩy, bởi vì trong đầu của nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vấn đề này nếu như ném ra ngoài đi lời nói, chỉ sợ toàn bộ Mạc gia học phái đều muốn bởi vậy chấn động. Một là nguyên thủy, hai là đối lập, là đen trắng, là âm dương, là nam nữ, nhưng bây giờ, trước mắt kết quả tính toán nói cho bọn hắn, tại một cùng hai ở giữa, vậy mà tồn tại một cái không cách nào tính toán số lượng. Là đen hay là trắng? Là âm hay là dương? Phúc! Ngay tại Tô Di suy nghĩ thời điểm, bên kia, Trần Tử Hào cùng Chu Dương hai người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giải đầy toàn bộ trang giấy. Không muốn được rồi, đây là lọt vào phản vệ. Tô Di vội vàng gọi lại hai vị này sư minh, hai vị sư minh căn cơ cũng không sâu, mà dưới mắt vấn đề xuất hiện không phải là bọn họ có thể giải quyết, vọng tưởng tính toán lọt vào phản vệ. Mà chính nàng, bởi vì ở trên đây căn cơ muốn so hai người sâu một chút, cho nên còn không có lọt vào phản vệ, nhưng như thế tính toán xuống dưới, hạ chàng cùng chính mình hai vị sư minh là đồng dạng. Hắn là cố ý. Nhìn xem hai vị sư minh bị hạ nhân đưa tiến đi trị liệu, Tô Di đột nhiên hiểu được, Dịch Vân là cố ý ném ra ngoài vấn đề này. Chương 76. Đại tông sư Dịch Vân lần nữa nhìn thấy Tô Di thời điểm, là sau nửa canh giờ. Tô lão phu nhân đã là về chính mình sân nhỏ, Tô Di lúc tiến vào, nhìn thấy Dịch Vân còn tại dù bận vận ung dung thường trà, lông mày nhỏ một cái, lập tức nói, "Dịch công tử, đề mục này không phải là ngươi lâm thời nghĩ ra được à?" "Dĩ nhiên không phải ta lâm thời nghĩ ra được, vấn đề này cũng bối rối ta hồi lâu, vừa lúc mà gặp nói ra thôi." Dịch Vân là sẽ không thừa nhận hắn là cố ý đưa ra vấn đề này đến làm khó dễ hai vị kia. "Đã ngươi thật lâu trước đó liền nghĩ đến vấn đề này, vậy có phải nghĩ đến giải quyết biện pháp?" "Không có." Đối mặt Tô Di truy vấn, Dịch Vân không chút do dự lắc đầu phủ nhận, nói đùa cái gì, hắn mặc dù biết số hữu tỷ cùng số vô nghĩa, nhưng muốn nói làm sao đi định nghĩa số vô nghĩa, lại thế nào đi giải thích số vô nghĩa, hắn là một mực không hiểu. Vấn đề này cũng chính là hắn đang nhìn một vị nào đó toán học chủ blog viết nội dung bên trong nhìn thấy, cảm thấy thú vị lúc này mới ghi xuống. "Vấn đề này, thật là chính ngươi nghĩ ra được?" Tô Di vẫn còn có chút không thiếu tính hỏi một lần, Dịch Vân gật đầu thừa nhận xuống tới. "Ngươi biết vấn đề này, đối với toàn bộ mạc học đến nói ý vị như thế nào sao?" Tô Di sợ Dịch Vân nhận biết không đến vấn đề này tầm quan trọng, Dịch Vân nhưng là không xem trọng, hắn đương nhiên biết vấn đề này tầm quan trọng, rất có thể nhường mạc học toàn bộ hệ thống sụp đổ. Vạn vật đều có thể số, đây là mạc học cơ sở nhất định luật, mạc học hết thể phát triển đều là thành lập ở trên đây, có thể Dịch Vân hiện tại vấn đề này, nhưng là làm cho mạc học cơ sở định luật xuất hiện sụp đổ. Cái này cùng tạo phòng ở đồng dạng, một ngôi nhà xây đến mấy chục tầng trên trăm tầng cao thời điểm, đột nhiên được cho biết kiến tạo nhà vật liệu là không đúng, loại tài liệu này là có hại, ý vị này cả tòa phòng ở đều muốn vứt bỏ rơi. Có thể cái này lại chuyện liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải Mạc gia đệ tử, ta là Nho gia đệ tử. Liên quan tới vấn đề này, ta hy vọng ngươi tạm thời không muốn đối ngoại tuyên bố ra ngoài. Tô Di rất rõ ràng vấn đề này sẽ tạo thành hậu quả, Dịch Vân cũng tương tự rõ ràng, tại Tô Di nói ra lời này về sau, cũng là đáp ứng xuống, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đem vấn đề này cho nói ra, một phần bạn Mạc gia vị nào đại lão sợ hai hệ thống sụp đổ, lựa chọn giết chính mình diệt khẩu đâu. Kiếp trước đưa ra vấn đề này bị kia, chính là bị ném biển chết lưới. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Ta sẽ đem vấn đề này thư cáo chi sư phụ ta, cũng đã là cùng hai vị sư minh của ta đã thông báo, bọn họ đáp ứng ta biết bảo thủ hôm nay bí mật, mà vấn đề này ta biết bằng vào ta danh nghĩa hỏi ý. Đối với Tô Di đến nói, nàng cũng không phải là muốn đoạt Dịch Vân danh tiếng, mà là nàng biết vấn đề này chuyển đi sẽ khiến sóng to gió lớn, nhưng liên quan tới vấn đề này nàng lại không thể không đi nghiên cứu, vấn đề này không chiếm được đáp án cùng kết cục lời nói, nàng cả đời này đều sẽ không còn tiến thêm. Nếu như không biết vấn đề này là toán học sử thượng tam đại nguy cơ, Dịch Vân biết hoài nghi Tô Di là vì cướp đoạt chính mình thành quả, mà biết vấn đề này lực ảnh hưởng về sau, hắn nhưng là biết, Tô Di đây là tại bảo vệ mình, mà lại chỉ là đưa ra vấn đề, cũng không tính thành quả, đến giải quyết vấn đề mới xem như thành quả. Đương nhiên không có vấn đề. Dịch Vân đáp ứng Tô Di liền lại là vội vã đi ra, mà Dịch Vân cũng là trở lại gian phòng của mình. Nhưng mà không cần nói là Dịch Vân hay là Tô Di, đều coi nhẹ vấn đề này tại Mạc gia dẫn dắt lên hành động. Thiên Cơ Các, tọa lạc ở kinh thành, cùng Thức Văn Các là Nho gia thánh địa đồng dạng, Thiên Cơ Các chính là Mạc gia thánh địa. Thức Văn Các bên trong có rất nhiều văn đỉnh núi, mỗi một vị đại nho chiếm cứ một tòa, ẩn nấp tại phiêu miểu trong mây mù, mà tại Thiên Cơ Các bên trong thì là có từng tòa xảo đoạt thiên công, tạo hình khác nhau sân nhỏ, mỗi một tòa trong nội viện đều có một vị Mạc gia đại sư. Những thứ này Mạc gia đại sư có thể quanh năm suốt tháng đợi tại trong sân không ra, mất ăn mất ngủ nghiên cứu phù văn lực lượng, đã từng có một vị phụ trách trông coi cửa sân Mạc gia đệ tử miêu tả qua, hắn từ 20 tuổi bắt đầu phụ trách sân nhỏ gác cổng công tác, một mực làm đến tuổi thất tuần, sân nhỏ cửa lớn đều không có mở ra một lần. Toàn bộ Mạc gia, quản hạt thiên hạ Mạc gia đệ tử, chính là ba vị công khanh. Đem tất cả đều gọi đi. Phòng nghị sự trên ghế, ba vị Mạc gia công khanh trên tay riêng phần mình cầm một phần văn kiện, hướng phía cửa ra vào đệ tử phân phó, bất quá sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong đó một vị công khanh nói, "Được rồi, dạng này thông chi bọn họ không nhất định sẽ đến, trực tiếp đem tin tức báo cho bọn họ." Cái này công khanh tay phải bóp một cái, chính là có tầm 10 con bướm bướm theo hắn trong tay áo bay ra phòng nghị sự, hướng phía từng cái đại môn đóng chặt trong sân bay ra. Cũng liền tại những con bướm này bay vào trong sân không lâu, mỗi một cái trong viện đều chuyển đến động tĩnh, phòng nghị sự nguyên bản trống rỗng 7-8 trường chỗ ngồi, nháy mắt chính là xuất hiện thân ảnh ngồi ở bên trên. vấn đề này là muốn đánh gãy ta Mạc học căn cơ a. Những thứ này Mạc gia đại sư từng cái biểu lộ biến nghiêm trọng, bọn họ rất rõ ràng biết vấn đề này xuất hiện sẽ cho Mạc học mang đến bao lớn hành động cùng đả kích. Lần này gọi chư vị tới chính là thương lượng như thế nào giải quyết một vấn đề này. Ngồi tại chính vị bên trên lão giả mở miệng, mà hắn cũng là làm cho cái khác chư vị đại sư lâm vào suy tư ở trong. Vấn đề này không thể bị tuyên truyền ra ngoài. Có đại sư mở miệng, nhìn ra vấn đề này tính nghiêm trọng. Vì sao không thể bị tuyên truyền ra ngoài? Ta Mạc gia đệ tử mục tiêu chính là tìm kiếm thế giới này pháp tắc bản nguyên, vấn đề này xuất hiện rất rõ ràng, nói rõ chúng ta dị vãng suy đoán ra hiện sai lầm, có sai lầm liền muốn đốn nắn. Ta không nói không thể đốn nắn, ý tứ của ta đó là, ở thời điểm này không thể đem vấn đề này công bố ra ngoài, trừ phi chúng ta tìm kiếm đến giải quyết phương pháp, giải quyết vấn đề này về sau lại đem vấn đề công bố ra ngoài. Giải quyết như thế nào? Bao lâu thời gian giải quyết? 1 năm, 3 năm hay là 10 năm, 20 năm? Lời này làm cho hiện trường Mạc gia đại sư tất cả đều trầm mặc, lấy bọn hắn thực lực khi nhìn đến vấn đề trong nháy mắt chính là nghĩ đến vấn đề này tính chất phức tạp, ai cũng không dám cam đoan có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Chư vị, đề nghị của ta, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng đến giải quyết vấn đề này, cùng lúc đó cũng đi tìm hiểu một chút vấn đề này đưa ra người. Cuối cùng vẫn là ngồi tại chính vị kia mở miệng, mà hắn cũng là đại biểu cho đại bộ phận người ý nghĩ. Mạc học, nhất định phải chăm chỉ, điểm này ai cũng không có ý kiến, mà lại cũng là bọn hắn có thể không ngừng tiến lên nguyên nhân, nhưng thân là Mạc học đại sư, bọn họ cũng cần thay toàn bộ Mạc học đến cân nhắc, nếu như Mạc học cơ sở đều là sai, tin tức truyền đi, đối với Mạc học đến nói chính là một sự đả kích nặng nề. Nho đạo pháp ba nhà, đối với ta Mạc học một mực là nhìn chằm chằm, vì ta Mạc học ngàn năm cơ nghiệp, chuyện này cũng chỉ có thể là làm như vậy, hy vọng chư vị có thể mau chóng giải quyết vấn đề này, nếu như không có đoán sai, nếu ai giải quyết vấn đề này, nhất định có thể bước vào cảnh giới tông sư. Tông sư, đối với Mạc học đệ tử đến nói, cái kia đã là cao nhất vinh quang. Mạc gia không tuân theo thánh mà xương chi sư, đại tông sư chính là Mạc tử, tại Mạc gia đệ tử trong lòng, Mạc tử đồng đẳng với Nho gia khổng thánh nhân, mà đại tông sư về sau còn có tam đại tông sư, đáng tiếc là trăm ngàn năm về sau, lại không ai bước vào đại tông sư cảnh giới. Bọn họ như thế nghiên cứu phù văn, không phải liền là muốn có một ngày có thể tấn thăng cảnh giới tông sư, mà dưới mắt vừa vặn là một cái cơ hội tốt. Nếu là phát sinh ở Cán Châu bên kia, vậy ta đi một chuyến đi. Một vị lão giả đứng lên, mọi người thấy hắn cũng là không có ý kiến, bởi vì vị này bắt đầu từ Cán Châu đi ra, hắn đi tìm hiểu tình huống cũng thuộc về bình thường. 18 tháng 2, nghi xuất hành, gả cưới, khoa khảo. Nhiều châu phủ thi phủ chính là tại hôm nay cử hành. Dịch Vân xuất hiện tại nơi thi cử cửa ra vào thời điểm, Trương Sở cùng Trúc Minh Minh mấy người cũng đến, Quang Âm thư viện lần này tổng cộng là có 6 người tham gia kiểm tra, Dịch Vân sở dĩ muốn chờ đợi mấy vị này, cũng là bởi vì thi phủ quy củ. Cổ đại nhưng không có mặt người phân biệt, càng không có vân tay nghiệp chứng, mà thư viện báo lên học sinh tin tức, cũng chính là tâm sự vài câu dung mạo giới thiệu, cầm Dịch Vân đến nói, thư viện cho hắn miêu tả chính là tuấn mỹ, không, dâu, hình thể phong dài. Tiêu chuẩn mỹ nam dung mạo miêu tả, không có rất tinh tế đến trên mặt có mấy quả nốt rồi loại này, cái kia học sinh cũng rất dễ dàng tìm một cái hình thể không sai biệt lắm người đến thay thi. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, nơi thi cử chính là yêu cầu đám học sinh liên danh bảo đảm, bởi vì đều là một cái thư viện ra tới, lẫn nhau ở giữa khẳng định là nhận biết, nếu là có thay thi, thư viện mấy vị khác học sinh tất nhiên là nhận biết. Gặp được loại tình huống này, vậy thì nhất định phải muốn lên báo cho nơi thi cử, nếu như không lên báo, bởi vì là liên danh bảo đảm quy tắc, một khi bị tra ra, làm như vậy bảo đảm mấy vị này học sinh cũng đều sẽ bị thủ tiêu thành tích của thi, tình tiết nghiêm trọng sẽ bị cả đời cấm thi vô duyên khoa cử. Dưới loại tình huống này, trừ phi là cho ra chỗ tốt cực lớn, không phải cái khác học sinh khẳng định là sẽ không cho thay thi bảo đảm. 6 người tại bảo đảm trên sách ký tên, sau đó chính là đi vào cửa viện, bất quá bước vào cửa sân về sau có một cái hành lang cùng thạch bình. Giờ phút này có không ít binh sĩ ngay tại cho đám học sinh soát người, phòng ngừa đám học sinh bí mật mang theo đạo văn. Soát người, đây là nhất định phải có một đường chương trình. Tuy nói đều biết khoa cử kiểm tra nếu có bị phát hiện bí mật mang theo đạo văn, tất nhiên sẽ bị thủ tiêu tư cách, thậm chí trong vòng mấy năm không thể thi lại, nhưng hàng năm hay là có ôm may mắn tâm lý. Dịch Vân liền thấy phía trước cách đó không xa có vị học sinh giờ phút này bị mấy vị binh sĩ cho trực tiếp mang đi, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ. Những đồ chơi này làm sao có thể lừa qua những thứ này điều tra người. Trúc Minh Minh nhìn xem bị mang đi học sinh, trên mặt có vẻ khinh thường, đem nghiên mực cho cắt chém thành hai nửa, bên trong móc sạch để vào tài liệu, sau đó lại dùng đặc thù nhựa cao su dính ở, thủ đoạn này đã sớm không ăn dùng. Dịch Vân mắt sắc, nhìn xem hàng phía trước còn có binh sĩ cầm đến, tới gần đám học sinh cởi ra áo ngoài cùng mang tới trang giấy, cẩn thận quan sát đến, không bao lâu ngẩng đầu một cái vung tay lên, lại một vị học sinh bị mang xuống dưới. Đây là dùng nước muối dính bút lông viết chữ, viết xong về sau nếu như không cần lửa hỏng khô lời nói, là không nhìn thấy chữ, bất quá thủ đoạn này sớm tại mấy năm trước liền bị người cho phá giải. Trúc Minh Minh đảm nhiệm một cái hợp cách giải thích viên, Dịch Vân nhìn giá hỏa này một chút, nếu như không có lần này Cẩm Nhi cô nương sự tình, đoán chừng Trúc Minh Minh giá hỏa này cũng là tại chuẩn bị gian lận thủ đoạn, nếu không sẽ không hiểu rõ như thế thấu triệt. Chương 77. Thi phủ nghiệm thân phận, điều tra, như thế một chuyến quá trình xuống tới cũng là đã qua hơn nửa canh giờ. Qua cái này thạch bình, mới xem như chính thức tiến vào trường thi. Toàn bộ thi viện trường thi phân hơn 50 hàng, mỗi một hàng là 10 gian phòng thi, chính là có thể cho hơn 500 vị thí sinh. Dịch Vân phân đến, là hàng thứ nhất 10 gian hảo xá bên trong căn thứ 3, vị trí rất cũng không tệ lắm, mà phòng thi lớn nhỏ cũng so Dịch Vân tưởng tượng phải lớn rất nhiều, không sai biệt lắm có như vậy hơn 10 cái mở. Thi phủ không có phức tạp như vậy, cũng liền chỉ thi một hồi, thời gian là 3 canh giờ, giữa trưa lúc nơi thi cử biết cung cấp một chút lót dạ lấy cung cấp đám học sinh đỡ đói, điều kiện xem như không sai. Trên sách nói, những cái kia nghèo khổ địa phương thi phủ, cái kia mới gọi chịu tội. Đã muốn tham gia thi phủ, Dịch Vân cũng nhìn không ít tiền bối viết liên quan tới khoa cử kiểm tra bức ký, trong đó đối với kiểm tra hoàn cảnh cùng điều kiện miêu tả cũng là đều có không giống. Tốt một chút là phòng thi, thứ hai liệu thi, kém nhất lộ thiên. Giống như châu loại này màu mỡ chi thành còn tốt chút, quan phủ sẽ không để cho đám học sinh chịu tội, nhưng đối với một chút nghèo khổ địa phương học sinh đến nói liền không có tốt như vậy, đừng nói là phòng thi, có đôi khi liền thi bản đều thu thập không đủ, cần đám học sinh chính mình đi làm. Cho nên những cái kiêng nghèo khổ địa phương học sinh vì kiểm tra còn phải tự mang cái bản, hào xá liền càng đừng hy vọng, đều là lộ thiên bài thi, nếu là đụng phải trời mưa xuống cũng liền không có cách nào, chỉ được cầm bài thi trốn ở dưới mái hiên tránh mưa. Loại tình huống này, đám học sinh cho dù có tài học, phát huy trình độ cũng muốn giảm mất đi nhiều, bất quá cũng may chính là thi phủ là công bằng, là dựa theo nhất định danh ngạch tỷ lệ trúng tuyển, ngươi chỉ cần so cùng ngươi cùng trường thi hơn phân nửa học sinh thi tốt liền có thể. Dịch Vân ngay tại vài ngày trước nhìn thấy qua một cái khoa cử thú đàm luận, để tỏ lòng đối với khoa cử coi trọng, đại ly luật pháp quy định, mỗi cái thi phủ ít nhất nhất định phải có 3 vị học sinh trúng tuyển, mà có một cái phủ thành nhưng là ở vào cực kỳ vắng vẻ nơi, đọc sách người vốn cũng không nhiều, một lần kia dự thi thi phủ bất quá 3 người. Đợi đến kiểm tra kết thúc, quan chủ khảo vừa nhìn đề mục cũng làm ngộng, cái thứ nhất thí sinh sao chép một lần đề mục, sau đó viết lại đi hai chữ, mà đổi thành bên ngoài một cái chỉ chép đề mục cái gì đều không có biết, vị cuối cùng thí sinh liền đề mục đều không có chép. Quan chủ khảo trầm ngâm nửa ngày, đành phải bất đắc dĩ bút lớn vung lên một cái, đem sao chép đề mục đồng thời viết lại đi hai chữ thí sinh trúng tuyển vi đệ nhất, đồng thời lời bình, nhưng xem lại đi hai chữ, nhất định đầy bụng kinh luân. Thu hồi tâm tư, đợi đến Dịch Vân đem bút mực giấy nghiên cho chuẩn bị cho tốt, bên kia giám thị lại viên cũng là đem truyền xuống tới đề mục. Tiên tri lai giả bất như kim giã. Nhìn thấy câu nói này, Dịch Vân chính là biết, lần này thi phủ quan chủ khảo là dùng tâm, chính mình tên thứ nhất này hẳn là ổn. Nguyên nhân rất đơn giản, đề mục này ra quá đúng quy đúng cũ, trực tiếp là cầm luận ngữ bên trong thánh nhân lời nói làm đề, câu nói này nguyên văn là Khổng Tử nói, hậu sinh khả úy, làm sao biết người đến không bây giờ ư? 40, 50 mà không nghe thấy chỗ này, này cũng không đủ sợ cũng thôi. Phiên dịch tới ý tứ chính là nói, người trẻ tuổi làm muốn kính sợ, làm sao sẽ biết sau một đời không bằng trước một đời đâu, ngược lại là những cái kia 40, 50 tuổi còn không có tiếng tăm gì, không cần đi e ngại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo phiên bản cổ đại. Loại này đề mục, chỉ cần ôn tập công khóa học sinh đều biết, như vậy phá đề cũng liền đơn giản, không thể chiêu thần kỳ, cũng liền mang ý nghĩa mọi người đáp án cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tại đáp án sẽ không chênh lệch quá nhiều tình huống dưới, vậy ai là thứ nhất, ai là thứ hai, liền mặc cho quan chủ khảo yêu thích đến quyết định, ai cũng tìm không ra tật xấu tới. Lưu loát một lần là xong, viết xong văn chương về sau, Dịch Vân thủ bút, bắt đầu đem bút mực giấy nghiên cũng cho cất kỹ, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều chính là nộp bài thi. Thi phủ sẽ không rất nghiêm đánh, đám học sinh chỉ cần đáp xong để chính là có thể trước giờ nộp bài thi, mà Dịch Vân bên này nộp bài thi, chính là có tiểu lại tiến lên, dùng giấy niêm phong phong bế thân phận của Dịch Vân tin tức cái kia một cột, hết thảy xem ra đều là đúng quy đúng cũ. Dịch huynh, bây giờ kiểm tra kết thúc, đi tìm một chỗ uống vài chén thư giãn một tí. Trúc Minh Minh ra thí nghiệm lúc, trên mặt có dáng tươi cười, Dịch Vân chính là biết, gia hỏa này cũng hẳn là có thể thông qua, không phải không biết cười vui vẻ như vậy. Loại kia xuất phát từ nội tâm gian lận thành công, cần phải so chăm học khổ đọc dựa vào thực học thông qua còn muốn đến hưng phấn. Hành a. Dịch Vân gật đầu đáp ứng, đang muốn đi theo Trúc Minh Minh cùng một chỗ thư giãn một tí, nơi thi cử cửa ra vào đột nhiên có xe ngựa chạy tới, Dịch Vân nhận ra là Tô gia xe ngựa, nhưng để hắn hơi kinh ngạc chính là, từ trên xe bước xuống vậy mà là Tô Di. Dịch công tử thi xong, có thể còn thuận lợi. Tô Di xuất hiện, thu hút hiện trường rất nhiều thí sinh ánh mắt, bị nữ đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Dịch huynh, vị này là? Trúc Minh Minh con mắt đều có chút thẳng, tại hắn nhiều năm như vậy bản thân nhìn thấy qua nữ tử bên trong, giống như chỉ có lúc trước vị kia thần bí quán quán cô nương có thể cùng vị này so sánh đi. Vị này là Tô gia đại tiểu thư, Tô gia cùng ta tổ phụ một nhà là thế giao. Ở trước mặt người ngoài, Dịch Vân tự nhiên sẽ không miệng rộng nói hai người đính hôn nước, chỉ là hắn nghi ngờ là Tô Di vì sao lại tự mình đến tìm chính mình, chẳng lẽ là bởi vì vấn đề kia nguyên nhân. Dịch công tử, có một vị trưởng bối muốn gặp ngươi. Được. Dịch Vân gật đầu, Trúc Minh Minh lúc này tự nhiên sẽ không như thế không thất thời, vội bằng nói, cái kia Dịch huynh đi trước vội vàng, chúng ta hẹn lại lần sau. Tô Di xe ngựa rất lớn, Dịch Vân cũng không khách khí đi theo lên xe ngựa, vừa ở vào xe ngựa chính là nghe được một cỗ hương hoa vị, mà Tô Di thì là ngồi tại Dịch Vân đối diện, cũng không có gì chặt chẽ cùng thần trương. Đây chính là nhan giá trị cao chỗ tốt à, cái này nếu là đổi một cái nam nhân xấu xí, đoán chừng Tô Di liền chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Tô gia không phải là thuê không dạy nổi. Dịch Vân rất vững tin, Tô Di sẽ để cho chính mình lên nàng xe ngựa, trừ thời gian có chút cấp bách, có mấy lời muốn vừa đi liền nói với tự mình, khả năng còn có một nguyên nhân chính là mình nhan giá trị bày ở nơi này. Dịch công tử, trực tiếp gọi ta Dịch Vân đi, hai ta quan hệ, gọi công tử quá lạnh nhạt. Tô Di nói đến một nửa, bị Dịch Vân câu nói này cho kinh đến, một đôi mắt vượng vẩy một cái, Dịch công tử, ta muốn nói với ngươi chính là rất quan trọng sự tình. Thay cái xưng hô lại không chỉ hoán đàm luận, chúng ta quan hệ dù sao còn tại đó. Nhìn xem Dịch Vân mặt dày vô sỉ dáng vẻ, Tô Di bộ ngực trên dưới chập trùng, Dịch Vân có một chút không có suy đoán, hắn gương mặt này đúng là cho mình thêm điểm, nếu là đổi lại một người dáng dấp chẳng ra sao cả, theo Tô Di đối phương chính là đang đùa giỡn chính mình. Có thể Dịch Vân nha, dưới cái nhìn của nàng, kia là đang theo đuổi chính mình, muốn cùng chính mình hôn ước quan hệ triệt để xác định được. Dịch Vân, ta hiện tại nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi lần trước ném ra vấn đề kia, ta nói cho sư môn, mà sư môn trưởng bồi cáo chi đến thiên cơ các đi, hiện tại thiên cơ các bên kia có đại sư tự mình đã đến, ta lần này chính là dẫn ngươi đi thấy Mặc Gia đại sư. Mặc Gia đại sư có thể so với đại nho tồn tại. Dịch Vân là thật bị tình đến, nho gia cường thịnh như vậy, đại nho cũng bất quá hai tay số lượng, mà Mặc Gia so nho gia thì yếu, đại sư nhân số chính là càng ít, mỗi một vị đại sư cái kia thế nhưng là dậm chân một cái, toàn bộ châu thành đều muốn rung động ba rung động tồn tại. Ta thế nhưng là nho gia đệ tử, nếu như các ngươi Mặc Gia có ý đồ gì, đây là muốn bước lên nho Mặc hai nhà phân tranh. Ngươi nghĩ gì thế, lấy đại sư thân phận làm sao lại làm khó dễ ngươi? Tô Di trợn nhìn Dịch Vân một chút, ngay từ đầu nàng cũng là giấu giếm chân tướng, có thể đại sư thực lực gì, chỉ là một ánh mắt, chính mình hai vị kia sư minh chính là chịu không được đem chân tướng nói ra, đại sư lúc này mới muốn gặp một lần Dịch Vân. Vậy nhưng nói không chính xác, đã không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết hết đưa ra vấn đề người. Dịch Vân nhếch miệng, lập tức liền muốn xuống xe ngựa, Tô Di thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ là cười tủm tỉm nói, ngươi nếu có thể xuống được xe ngựa vậy ngươi liền xuống, chiếc xe ngựa này là từ sư môn ta trưởng bối tiến hành qua cải tiến, có thật nhiều cơ quan, không cẩn thận coi như dễ dàng lọt vào cơ quan an toàn. Tô Di rất có tự tin, Dịch Vân bất quá vừa đọc sách người, một văn yếu thư sinh thôi, căn bản không phá ra chính mình xe ngựa này toa xe. Thật giả, xe ngựa phá không cần ta bồi thường. Không cần. Vậy liền dễ làm. Ẩm. Không có dấu hiệu nào, Dịch Vân một quyền vung lên tại toa xe bên trái, chỉ gặp toa xe bên trái vách tường rắc một tiếng, mặc dù có tia sáng lấp lóe, nhưng vẫn là bị Dịch Vân một quyền này cho đện ra đến một cái hố. Tô Di môi đỏ khẽ nhếch, có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Xe ngựa này toa xe tứ phía, nàng đều cho tuyên khắc phù văn, không có 2000 cân lực lượng, là không thể nào đánh vỡ. Muốn nói là đổi lại những cái kia luyện võ, nàng còn không đến mức kinh ngạc như vậy, có thể Dịch Vân xem ra nhã nhặn bộ dáng, toàn bộ chính là một thư sinh, làm sao lại có như thế cự lực. Đây là ngươi nói, xấu không cần ta bồi. Dịch Vân nhìn xem bởi vì giật mình mà phát ngốc Tô Di, trong lòng cũng là buồn cười, tiểu gia nhìn xem vẫn được, nhưng chuyển vận cũng là một cái bạo lực. Là được, ta đi trước ca. Dịch Vân thật không nghĩ hiện tại thấy Mặc Gia vị đại sư kia, sau một khắc liên tiếp hai quyền đưa xe ngựa cho một mặt cho đánh nát, người theo trên xe nhảy xuống tới, cũng không quản người chung quanh ánh mắt khác thường, chính là nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, tại xuyên qua hai con đường về sau, Dịch Vân dừng lại bước chân, ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn biết, chính mình trúng chiêu. Mặc dù chung quanh vẫn là tại đường đi, mà lại chung quanh cũng có tiểu thương, nhưng Dịch Vân hay là phát giác được chỗ không đúng. Chương 78. Điểm cùng điểm ở giữa có cái gì? Tiểu thương giao hàng, đường đi người đi đường đi lại, những thứ này đều rất bình thường. Nhưng mà, những người đi đường kia nhưng không có tại bất luận cái gì một nhà cửa hàng trước mặt dừng lại, người đi đường cũng đều là vội vàng đi đường không nói tiếng nào trò chuyện, những cái kia tiểu thương gào to đến gào to đi cũng chính là như vậy mấy câu. Những thứ này chẳng cảnh rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Người đi trên đường phố, không có khả năng tất cả đều là đi đường, bao nhiêu sẽ có đi dạo cửa hàng, đây là điểm thứ nhất. Hai chính là không có trò chuyện, top 5 top 3 đi lại người đi đường, hôm nay lại là ánh nắng tươi sáng, không phải là loại kia hàn phong cắt mặt thời tiết, mọi người yên lặng đi đường không nói lời nào. Chính là hai điểm này, nhường Dịch Vân phán đoán trước mắt mình chẳng cảnh hẳn không phải là chân thực chẳng cảnh. Tiền bối tốt, tiểu tử Dịch Vân xin ra mắt tiền bối. Dừng bước lại, Dịch Vân cách không nói câu nói này, theo thoại âm rơi xuống, chung quanh chẳng cảnh tiêu tán, Dịch Vân chính là nhìn xem người đi đường kia cùng tiểu thương từng cái bước hơi rơi, sau đó mới phát hiện, chính mình xuất hiện tại một cái sân bên trong. Tô Di, liền sau lưng hắn cách đó không xa, cũng là đồng dạng một mặt vẻ mặt kinh ngạc, mà ở phía trước của hắn thì là đứng đấy mấy vị lão giả, trong đó ở giữa nhất vị lão giả kia, trong tay kéo lấy một cái cùng loại với mâm tròn đồng dạng đồ vật. Mâm tròn phía trên trừ kim đồng hồ bên ngoài, còn có một chút điêu khắc tinh xảo kiến trúc, thậm chí mặt trên còn có lấy tiểu nhân, nếu là tới gần nhìn, chính là có thể phát hiện, cái này mâm tròn phía trên điêu khắc vừa vặn chính là một cái thành thị, có người đi đường, có kiến trúc. Sư phó, Lý đại sư. Sau lưng truyền đến Tô Di thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên Tô Di là nhận biết mấy vị này lão giả, mà nghe được Tô Di lời nói, Dịch Vân cũng là đồng tử co rút lại một chút, Lý đại sư, chẳng lẽ chính là Mặc Gia vị đại sư kia? Tiểu tử thẳng giật mình, nhanh như vậy chính là nhìn thấu ta cái này thành lâu mộng cảnh, chắc không được biết suy nghĩ ra vấn đề như vậy, rất là không tệ. Lý Vật nhìn xem Dịch Vân, ngay từ đầu thu thập được tin tức, thiếu niên này là nho gia người đọc sách, nhưng mà vừa mới phát sinh một màn làm cho hắn xác định, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không phải là một cái đơn giản nho gia người đọc sách thân phận. Nho gia người đọc sách biết luyện võ, nhưng sẽ không đem chính mình cho luyện đến mức độ này, mấu chốt nhất chính là hắn từ tiểu tử này trên thân cảm nhận được âm linh khí tức, tiểu tử này còn cùng đạo gia nhắc lên quan hệ. Tiền bối khích lệ, ta cũng chỉ là tâm tư nhỏ một chút, không biết tiền bối tìm tiểu tử có chuyện gì. Đối mặt với Mặc Gia đại sư, Dịch Vân không dám xính cường, vị này thân phận kia là dậm chân một cái có thể làm cho cả châu thành đều muốn chấn động nhân vật, bóp chết chính mình liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Này vấn đề, là chính ngươi suy nghĩ, hay là đến từ người khác? Lý Vật cũng không có cùng Dịch Vân thừa nước đục thả câu, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn, cũng không cần quanh co lòng vòng, hỏi ra hắn cửa thứ nhất tâm vấn đề. Nếu như vấn đề kia là thiếu niên trước mắt này chính mình nghĩ ra được cái kia có tốt, nhưng nếu như là tới từ những người khác lời nói, vậy hắn liền phải cân nhắc, đối phương có phải là đặc biệt hướng về phía bọn họ Mặc Gia mà đến, coi như mình bên này song thiếu niên này, đem chuyện này giữ bí mật xuống tới, có thể cái kia kẻ sau màn cũng có thể thông qua những phương thức khác tuyên dương ra ngoài. Tiền bối, vấn đề này là ta một lần tình cờ suy nghĩ đoạt được. Dịch Vân tự nhiên là biết đối phương lo lắng cái gì,
cũng là thành thật trả lời. Trừ lần trước bên ngoài, vấn đề này ngươi nhưng cùng người nói qua.
Không có.
Lý Vật thở dài một hơi, vấn đề còn không có nói ra cái kia còn tốt, dưới mắt vấn đề này cũng chính là trong phạm vi nhỏ bị biết, mà trừ tiểu tử này bên ngoài, cái khác đều là bọn họ Mặc gia đệ tử, cũng là không cần lo lắng sẽ bị tuyên dương ra ngoài.
Ngươi cũng đã biết, vấn đề này đối với ta Mặc gia đến nói sẽ tạo thành bao lớn xung kích.
Khí tức có chút tản ra, Dịch Vân chính là cảm thấy hô hấp có chút gấp rút, hắn giờ phút này trong óc cũng là đang bay nhanh suy nghĩ cách đối phó, lúc trước biết xuống xe ngựa, chính là hắn lo lắng Mặc gia vị đại sư kia có thể hay không đối với mình động thủ.
Giết chính mình, hẳn là sẽ không, nhưng bạn nhất đem chính mình cho nhốt lại đâu, biết vấn đề giải quyết về sau mới đem chính mình đem thả ra ngoài.
Lý đại sư, Dịch Vân đưa ra vấn đề này, tuy nói thời gian ngắn biết đối với chúng ta mà học tạo thành xung kích, có thể sớm phát hiện so muộn phát hiện tốt, chí ít cho chúng ta giải quyết thời gian, càng là kéo tới đằng sau, đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng cũng liền càng lớn.
Tô Di mở miệng, nàng cùng Dịch Vân là đồng dạng lo lắng, bất kể nói thế nào, đều là bởi vì chính mình mới để cho Dịch Vân quấn vào chuyện này ở trong, nàng nhất định phải cam đoan Dịch Vân an toàn.
Lý đại sư, đồ nhi này của ta nói cũng đúng có chút đạo lý, dưới mắt cấp bách nhất chính là nên như thế nào giải quyết vấn đề, bởi vì vấn đề này, chúng ta sớm muộn là muốn đối mặt.
Đứng tại Lý Vật bên người lão giả cũng là hợp thời mở miệng.
Vấn đề tất nhiên là phải giải quyết, nhưng ở vấn đề giải quyết trước đó, vấn đề này không nên tiết lộ.
Nghe được Lý Vật lời nói, Dịch Vân vội vàng bảo đảm nói, đại sư, ta khẳng định là sẽ không tiết lộ, muốn tiết lộ ta đã sớm tiết lộ, bởi vì vấn đề này là ta tại mấy năm trước chính là hiện lên chạy lên nao nghi hoặc.
Lý Vật nhìn Dịch Vân một chút, một cái nho gia đệ tử, mấy năm trước suy nghĩ chúng ta Mặc gia toán thuật vấn đề, thật đúng là có chút hiếm lạ.
Đã ngươi mấy năm trước liền nghĩ đến vấn đề này, vậy ngươi có hay không nghĩ tới vấn đề này làm như thế nào lý giải?
Trên thực tế, Lý Vật căn bản cảm thấy không có khả năng theo tiểu tử này trong miệng đạt được đáp án, đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Dịch Vân lại còn thật nhẹ gật đầu.
Mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng ta cũng tại suy nghĩ vấn đề này, có một chút cá nhân kiến giải.
Có cái gì kiến giải?
Lời này không phải là Lý Vật hỏi, mà là sư phụ của Tô Di, vị kia đứng tại Lý Vật bên người lão giả.
Xin hỏi nơi này có hay không giấy bút?
Lý đại sư, không bằng đi ta cái kia phòng thí nghiệm đi.
Sư phụ của Tô Di mang theo Lý Vật còn có Dịch Vân một đoàn người vào hắn phòng thí nghiệm, cái này phòng thí nghiệm cùng Tô Di phòng thí nghiệm kia không sai biệt lắm, nhưng bên trong trang bị còn có không gian đều muốn lớn mấy lần.
Dịch Vân cũng không khách khí, trực tiếp là đi đến phía trước tấm bảng đen, cầm lấy thời đại này liền có phân biệt, tại trên bảng đen vẽ một đường thẳng, sau đó chính là ngừng lại.
Đây là gì ý?
Nhìn thấy Dịch Vân chỉ là vẽ một đường thẳng chính là dừng lại, Chư Ngang hơi nghi hoặc một chút, vấn đề này Lý đại sư không tiện mở miệng hỏi thăm, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể hắn để thay thế hỏi thăm.
Ta đang nghiên cứu toán thuật thời điểm, vẫn tại nghĩ, dựa theo Mặc học định luật, thế gian vạn vật đều có thể số, liền lấy đầu này thẳng tắp đến nói, có thể chia hai nửa, sau đó mỗi một nửa lại có thể chia hai nửa, như thế không ngừng tuần hoàn xuống dưới.
Dịch Vân cầm phấn viết tại bảng đen đầu kia thẳng tắp phía trên, không ngừng ghi chú từng cái điểm, từ vừa mới bắt đầu chia đôi đến đằng sau tiếp tục chia đôi, rất nhanh những thứ này điểm cũng là nối liền một đường thẳng.
Không có sai, chính là như thế.
Trương Ngang nhẹ gật đầu, đây chính là bọn họ Mặc học nhận biết, hết thảy đều có thể kỹ thuật số hóa.
Thoạt nhìn là dạng này không sai, có thể giả thiết chúng ta đem cả khối bảng đen cho mở rộng gấp 10, vậy những này xem ra liền cùng một chỗ điểm, có phải là ở giữa lại có khe hở rồi?
Cái này tưởng tượng không khó, Dịch Vân vừa nói ra khỏi miệng, người ở chỗ này liền đều gật đầu tán thành.
Mở rộng gấp 10, vậy chúng ta liền tiếp tục lại chia nhỏ.
Trả lời vấn đề này chính là Tô Di, Dịch Vân cười cười vẫn chưa trả lời, Lý Vật chính là trầm giọng nói, tiếp tục chia nhỏ, nhưng nếu như cái này bảng đen lại tiếp tục mở rộng đâu?
Nghe được Lý Vật trả lời à, Dịch Vân trong lòng cũng là hơi xúc động, không hổ là Mặc học đại sư, nhanh như vậy liền bắt đến chính mình đặt câu hỏi vấn đề trọng điểm.
Không sai, chỉ cần không gian có thể vô hạn mở rộng, như vậy cái gọi là chia nhỏ cũng không thể đạt tới nhỏ nhất lời nói, số nguyên điểm cuối cùng chỉ là điểm, không luyện được một đường.
Dựa theo Mặc học vạn vật đều có thể đếm được định luật, như vậy toàn bộ thế giới chính là từ vô số điểm tạo thành, có thể những thứ này điểm thoạt nhìn là liên hợp cùng một chỗ, trên thực tế nhưng là có phân cắt, cho nên dựa theo Mặc học định luật, cái kia trên thực tế toàn bộ thế giới là lỗ trống, từng cái điểm không thể tạo thành thế giới, mà bổ khuyết những cái kia điểm cùng điểm ở giữa khe hở chính là cái gì đâu.
Nói đến nơi đây, Dịch Vân cảm thấy mình có thể dừng lại.
Là cái gì đây?
Trương Ngang theo bản năng lặp lại một cái Dịch Vân.
Dịch Vân ánh mắt nhưng là nhìn về phía vị kia Lý đại sư, mình đã là nói như thế rõ ràng, nếu là còn không hiểu lời nói, vậy cái này Mặc học đại sư thân phận liền có chút giả.
Kết nối những thứ này điểm, chính là những cái kia không cách nào bị tính toán tường tận, như ngươi chỗ đặt câu hỏi đáp án kia số lượng.
Lý Vật không có nhường Dịch Vân thất vọng, mấy giây về sau chính là có đáp án, hai mắt thoáng dây rủa, sau một khắc tất cả mọi người chính là nhìn thấy hắn toàn thân xuất hiện mấy chục cái phù văn lấp lóe, thấy cảnh này, Dịch Vân còn có chút không hiểu, nhưng Trương Ngang mặt già bên trên nhưng là có chấn kinh chi sắc.
Phù văn hiện lộ, chỉ có hai loại tình huống, một loại là trạng thái chiến đấu, nhưng rất rõ ràng Lý đại sư giờ phút này không phải là trạng thái chiến đấu, như vậy một khả năng khác là được, Lý đại sư lâm vào đốn ngộ cảnh giới.
Đại sư đốn ngộ, đây chẳng phải là?
Trương Ngang cảm xúc đột nhiên biến kích động lên, Mặc học đã là có bao nhiêu năm chưa từng đi ra tông sư rồi.
Đồng thời, Trương Ngang nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt cũng là có chút áo ước, hắn thấy rõ, Lý đại sư biết lâm vào đốn ngộ trạng thái, là bởi vì thiếu niên này phen này nhắc nhở, mặc kệ Lý đại sư lần này là không có thể đột phá, đều thiếu nợ xuống thiếu niên này nhân tình to lớn.
Dịch công tử, Lý đại sư có thể sẽ có chút thời gian suy nghĩ, chúng ta đi bên ngoài uống trà chờ đợi đi.
Trương Ngang quyết định cùng vị này chỗ tốt quan hệ, đồng thời ánh mắt lại quét mắt đồ đệ nhỏ nhất của mình, nếu như nhớ không lầm, Tiểu Di cùng Dịch Vân hẳn là có hôn ước. Dịch công tử cùng đồ nhi ta là có hôn ước a. Người hầu bưng lên trà về sau, Trương Ngang cười tủm tỉm mở miệng, Dịch Vân biểu lộ cũng không biến, ngược lại là Tô Di đỏ mặt lên, không rõ sư phụ mình làm sao đột nhiên nâng chuyện này. Ừm, hai nhà trưởng đối quyết định hôn ước. Dịch Vân rất sảng khoái thừa nhận xuống tới. Xem ra hai nhà trưởng đối ánh mắt rất chuẩn, hai người các ngươi đúng là ông trời tác hợp cho, trận này hôn ước lão phu cũng là tán đồng. Trương Ngang mặc dù không phải là Tô Di huyết mạch thân nhân, nhưng xem như sư phó, nếu như sư phó kiên quyết phản đối, Dịch Vân muốn cùng Tô Di thành hôn cũng là có chút khó khăn. Thiên địa quân thân sư, sư phó địa vị cũng không thấp. Chương 79, thành hoàng cho mời nơi thi cử. Chu Thọ ngồi tại chủ vị, tại dưới tay của hắn có ba vị phụ tá, bốn người chính là lần này thi phụ quan chấm bài thi. So sánh với cái khác ba vị phụ tá trước người bàn bên trên đều nắm chắc 100% bài thi, tại trên bàn của hắn chỉ có 10 phần bài thi, cái này 10 phần bài thi đến từ chữ giáp, à, hàng thứ nhất 10 vị học sinh. Thi phụ trước 10 giáp chính là cái này 10 vị, mà hắn cần phải làm là chọn lựa ra phía trước ba tên. Ánh mắt đảo qua những thứ này bài thi, Chu Thọ lực chú ý rơi vào thứ 5 phần bài thi bên trên, những thứ này bài thi tất cả đều là dán tên chế, không có bất kỳ cái gì đặc thù, Thu Quyền Tiểu lại sẽ đem trình tự cho sáo trộn rơi, thứ 5 phần bài thi không nhất định chính là chữ giáp, à, hàng thứ nhất phòng thứ 5 thí sinh trô đáp bài thi. Phần này bài thi văn thải không sai, nhưng khi lần này thi phụ án đầu, chưa bị tới nhìn xem. Chu Thọ đem cái này thứ 5 phần bài thi cho lấy ra, cái khác 3 vị quan chấm bài thi cũng là bước nhanh đi tới. Phần này văn chương trình độ quả thật không tệ, nhưng muốn hòa giải cái khác 9 phần so sánh 10 phần xông ra nhưng cũng là không có. Có thể đã quan chủ khảo khâm điểm, bọn họ tự nhiên là sẽ không phản đối, lập tức liền xác định thứ nhất xuống tới. Thứ nhất xác nhận xuống tới, sau đó thứ 2, thứ 3, bao quát 10 hạng đầu đều định ra về sau, Chu Thọ chính là để thuộc hạ đem giao dọc giấy cho lấy ra, đem niêm phong cho xốc lên. Dịch Vân nhìn thấy danh tự này lúc, Chu Thọ bộ mặt nhỏ bé không thể nhận ra cười cười, cái tên này tại dự liệu của hắn ở trong. Ngày ấy tại thấy hai vị kia học sinh trước đó, hắn chính là điều tra qua hai vị kia học sinh tình huống. Vị kia Trúc Minh Minh thành tích, loại giáp, à, khẳng định là vào không được, chỉ cần vào trước 100 bảng danh sách chính là có thể, nhưng vị kia gọi Dịch Vân, nhưng là tại loại giáp, à, hào xá bên trong, cũng chính là tất vào trước 10. Cho nên hắn cái gì cũng không có lộ ra, chỉ là bàn giao Thu Quyển Tiểu lại Thu Quyển lúc, đem Dịch Vân bài thi đem thả an bài tại thứ 5 phần trên vị trí này, mà hắn cần phải làm là đem cái này một phần khâm điểm vì thứ nhất. Từ đầu tới đôi, bao quát Dịch Vân tự thân, cũng không biết làm sao cái thao tác quá trình, mà đây cũng là hắn thay mình chất nữ hồi báo hai vị này. Chấm bài thi đã hoàn tất, ngày mai chính là yết bảng. Tô gia bên này, Dịch Vân không biết hắn đã là được khâm điểm vì thứ nhất, lúc ban đêm, ngồi xếp bằng tại trên giường, âm thần vừa mới xuất hiếu, chính là nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Hai vị mặc quan lại phục nam tử, xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy hắn âm thần về sau, đúng là hướng phía hắn thi lễ một cái. Nói cách khác, hai vị này có thể nhìn thấy hắn âm thần. Quang âm quận thành ti đại nhân, phụ thành thành hoàng lao ra mời chư vị thành ti tiến về trước miếu thành hoàng. Trong đó một vị nam tử mở miệng, Dịch Vân chính là minh bạch, đây là phụ thành thành hoàng ra dưới tay, là tìm đến mình tiến về trước phụ thành miếu thành hoàng. Dương Gian quan trường có thượng hạ cấp, âm ty cũng giống như vậy, thành hoàng gia của phủ thành phụ trách quản hạt phía dưới quận thành thành hoàng gia, Dịch Vân thân là quang âm quận thành hoàng gia, tự nhiên cũng là về đối phương quản hạt. Bất quá nhường Dịch Vân có chút hoang mang chính là, đối phương lại như thế nào tìm đến chính mình. Dịch đại nhân, ngài thu hoạch được thành hoàng pháp ấn, tại âm ty linh sách bên trên là có đăng ký, mà thành hoàng gia pháp ấn chính là có thể cảm ứng được đại nhân ngài độc tính. Dịch Vân mở miệng hỏi thăm, hai vị này quan lại có lẽ là vì kết giao, Dịch Vân cũng không có dấu giếm dựa theo bọn họ nói, chính mình kế thừa thành hoàng pháp ấn. Vậy thì đồng nghĩa với là tại âm ti linh sách bên trên lưu lại khí tức của mình, mà thành hoàng gia của phủ thành chức quan lớn hơn mình, thông qua hắn thành hoàng pháp ấn có thể cảm ứng được chính mình động tĩnh. Hai vị cũng biết thành hoàng gia đại nhân cho gọi không biết có chuyện gì sao? Dịch đại nhân, thành hoàng gia không có nói rõ, chúng ta cũng không biết. Hai vị quan lại ý rất căng, Dịch Vân cũng là không có hỏi thăm, rất nhanh âm thần chính là đi theo hai vị này quan lại đến trước miếu thành hoàng. Dịch Vân không phải là không có nghĩ tới phủ thành hoàng gia sẽ nhằm vào chính mình, có thể hắn suy nghĩ một hồi cảm thấy khả năng không lớn. Đầu tiên chính mình thu hoạch được thành hoàng pháp ấn thời gian không ngắn, đối phương đã có thể cảm ứng đến, như vậy tại chính mình đạt được thành hoàng pháp ấn thời điểm liền biết được chính mình đạt được thành hoàng pháp ấn, lại lựa chọn thờ ơ, nói rõ thành hoàng gia của phụ thành đối với phía dưới quận thành ai làm thành hoàng gia là không có gì hứng thú, mà lại lần này còn mời rất nhiều thành hoàng gia, hẳn là muốn tuyên bố sự tình gì, cũng không phải là nhắm vào mình. Đông đông đông. Dịch Vân đi vào trước miếu thành hoàng còn không có tiến vào, bên trái trên đường phố đột nhiên khua chiêng gõ trống xuất hiện một chi đội ngũ, một chi nhất tiệu đội ngũ. Phía trước đội ngũ có 4 vị gã sai vặt tại cái kia khua chiêng gõ trống, sau đó có 8 người nhấc lên quốc hiệu, đằng sau còn đi theo mấy vị sai binh. Dịch đại nhân, đây là Duyên Sơn quận thành hoàng gia. Duyên Sơn quận cùng Quang Âm quận giáp giới, cũng là Nhiêu Châu phủ phía dưới một cái quận một trong, nhìn xem như thế phô trương thành hoàng gia, nhìn lại mình một chút một người, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy chính mình cái này thành hoàng gia làm cũng quá keo kiệt một chút. Cố kiệu cách miếu thành hoàng còn có 10 mét khoảng cách chính là dừng lại, một vị thân hình trung niên nam tử khôi ngô đi xuống, khi thấy Dịch Vân thời điểm, nhíu mày một cái, nhưng lập tức liền cười ha ha một tiếng nói: vị này nghĩ đến chính là Quang Âm quận tân nhiệm thành hoàng Dịch đại nhân đi. Ly đại nhân tốt. Dịch Vân đã là theo bên người hai vị quan lại trong miệng biết được, Duyên Sơn quận vị này thành hoàng gia họ rời, đảm nhiệm Duyên Sơn quận thành hoàng gia cũng là có hơn 100 năm, là tiền triều thời kỳ Duyên Sơn quận một vị đại thương nhân.
Năm đó Duyên Sơn quận tao ngộ đặc biệt đại hồng thủy, rất nhiều bách tính gia viên bị hủy, là vị này dốc hết gia sản của mình, cho dân chúng địa phương một lần nữa tu kiến phòng ở, lại dùng tiền làm cầu sửa đường, tu kiến đập lớn, sau khi chết dân chúng địa phương vì cảm tạ hắn, chính là nó xây miếu thành hoàng, phục làm thành hoàng gia. Bất kỳ một cái nào thành hoàng gia, có thể thượng nhiệm đều là bởi vì khi còn sống đã từng vì bách tính làm qua chuyện tốt, đây cũng là vì cái gì thì Phục Lân muốn đảm nhiệm thành hoàng gia thời điểm, Hứa Thanh sẽ nói hắn không đủ tư cách. Dịch đại nhân lấy Dương Nhân chi thân vào miếu thành hoàng, thế nhưng là hiếm thấy trên đời a. Ly Uyên cười cùng Dịch Vân chào hỏi, nói thật bọn họ phụ cận những thứ này thành hoàng gia, đối với quang âm quận vị này mới nhậm chức thành hoàng gia trong lòng cũng là có hiếu kỳ, tự thân âm ti hệ thống xuất hiện đến nay, có thể lấy Dương Nhân chi thân đảm nhiệm âm ti chức vụ cũng không thấy nhiều. Trong lịch sử, cũng chỉ có Triệu Quốc thời điểm một vị quan viên làm được, vị kia quan viên bị người phụng làm trời xanh, ngày thờ người, đêm thờ quỷ. Ta xem là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, không có chút nào công đức cũng có thể vào miếu thành hoàng, cùng loại người này cùng là thành hoàng, thật sự là bản quan sỉ nhục. Một đường kinh thường thanh âm vang lên, Dịch Vân hướng phía thanh âm nhìn lại, nhưng là một vị mặt trắng không râu nam tử xuất hiện, nam tử trước người có hai vị đèn lồng nha hoàn. Đây là Ngọc Sơn quận thành hoàng gia, cùng Quang Âm quận tiền nhiệm thành hoàng gia quan hệ muốn tốt. Ly Liên câu này giải thích, chính là để Dịch Vân minh bạch, đối phương trong lời nói vì sao đối với mình như thế khinh thường, chính mình có thể lên vị kia là cưỡng chế di rời tiền nhiệm, đối phương cùng tiền nhiệm là bạn tốt, tự nhiên đối với mình sẽ không có tốt thái độ. Tôn huynh lời này của ngươi liền kém, thành hoàng pháp ấn chính là trời ban, há lại dựa vào âm mưu thủ đoạn liền có thể nhường thành hoàng pháp ấn tán thành, đã là pháp ấn tán thành, vậy đã nói rõ Dịch đại nhân có tư cách này đảm nhiệm thành hoàng tí trước. Ly Uyên một câu làm cho Tôn Minh hừ lạnh một tiếng chính là rời đi, bởi vì Ly Uyên nói tới điểm quan trọng bên trên, thành hoàng âm ti chức vị, trọng yếu nhất chính là đạt được pháp ấn tán thành, dù là thành hoàng gia của phụ thành phẩm cấp còn cao hơn bọn họ, có thể thành hoàng gia của phụ thành cũng vô pháp quyết định phía dưới quận thành hoàng gia vị trí do ai tới làm. Thậm chí, thành hoàng gia của phụ thành đều không thể miễn rơi Dịch Vân thành hoàng gia thân phận. Đi thôi, thành hoàng đại nhân đã có 10 năm chưa từng triệu tập mọi người, lần này hiển nhiên là có chuyện trọng yếu phải công bố. Ly Uyên cũng không cùng Dịch Vân lâu tán gẫu, mang theo Dịch Vân chính là bước vào miếu thành hoàng, mà Dịch Vân đang trên đường tới, cũng là theo bên người hai vị thành hoàng quan lại trong miệng biết phụ thành hoàng gia lai lịch. Phụ thành hoàng gia, nguyên lai là phụ thành một vị tú tài, chỉ là nhiều lần thi quốc chưa từng thông qua, nhưng cũng may chính là vốn liếng coi như phong phú, cho nên có thể để hắn một mực kiểm tra thi đến trung niên. Đến khoảng 40 tuổi, đột nhiên tự tuyệt khoa cử kiểm tra ý niệm, mà là tại nhà sáng tạo thư viện, bất quá hắn thư viện này tương đối đặc thù, chiêu thu đều là một chút nhà nghèo tử đệ, cũng không thu lấy đối phương học phí, thậm chí còn miễn phí cho cung cấp ăn ở dạng này tốt tiên sinh, kỳ thật các nơi đều không ít, nhưng vị này lợi hại liền lợi hại tại, thư viện thời gian 20 năm, có 10 vị học sinh thông qua thi quốc, thậm chí còn có một vị thi đậu trạng nguyên. Về sau vị kia trạng nguyên liên danh cái khác 9 vị học trưởng, hướng ngay lúc đó hoàng đế giảng thuật tình huống, hoàng đế rất là cao hứng, tự mình hạ chỉ khen thưởng vị lao tiên sinh này, nhường nơi đó quan viên cho xây tạo thạch bài phường. Về sau vị lao tiên sinh này sau khi chết, nơi đó rất nhiều người tự phát đến cái này thạch bài phường xuống tế bái. Về sau phủ thành đại nhân suy nghĩ một chút tình huống này, ngay tại thạch bài phường sau kiến tạo miếu thờ, cung phục vị lao tiên sinh này hơn 400 năm. Vị này thành hoàng gia của phủ thành, theo lập miếu đến nay đã là kinh lịch 3 triều hơn 400 năm. Bước vào miếu thờ về sau, Dịch Vân cũng không có nhìn thấy phủ thành hoàng gia, bất quá trong miếu đã là có tiểu quỷ dọn xong chỗ ngồi, tổng cộng là 8 tấm chỗ ngồi, nhưng theo Dịch Vân cùng Ly Uyên vào chỗ về sau, còn có 2 tấm chỗ ngồi hay là trống không. Ha ha, chư vị đồng liêu đều đến, xem ra là ta tới chậm. Dịch Vân vào chỗ không bao lâu, một vị tú tài bộ dáng nam tử cũng là xuất hiện, ngồi tại một tấm trong đó cái bàn bên trên, đến bây giờ nhiều châu phủ phía dưới 8 cái quận, đã là có 7 vị thành hoàng gia đến. Hà lão đệ ra ngoài thăm bạn, là đuổi không trở lại, hôm nay liền không đợi, lão hủ cảm kích các vị đến. Một thanh âm theo miếu thờ đằng sau truyền đến, sau đó một vị lão giả tại hai vị tiểu đồng nâng đỡ đi đến phía trước, nhìn thấy vị lão giả này, Dịch Vân đi theo Ly Uyên đám người cùng một chỗ đứng dậy, lấy đó đối với lão giả tôn kính. Phủ thành hoàng gia lữ tiến. Lần này triệu tập mọi người, thứ nhất là bởi vì Quang Âm quận thành hoàng ti trước thay người, nhờ mọi người lẫn nhau gặp mặt nhận thức một chút, vị này chính là Quang Âm quận mới thành hoàng Dịch Vân đúng không? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nghe được đối phương khích lệ, Dịch Vân vội vàng khiêm tốn nói, vãn bối cơ duyên xảo hợp trở thành hoàng gia, thực tế là không dám nhận. Chương 80. Miếu thành hoàng bên trong biện thế cục gặp qua chư vị đồng nghiệp. Dịch Vân hướng phía mấy vị khác quận thành hoàng gia hành lễ, trừ Ngọc Sơn quận vị kia bên ngoài, mấy vị khác thành hoàng gia đều là cười ha hả đáp lễ. Chư vị như là đã gặp qua, vậy lão hủ liền nói một cái triệu tập chư vị chuyện thứ hai. Lữ Tiến tại trên cùng ngồi xuống, tay mỏ lấy trên ghế đầu sư tử, vớt ve chỉ chốc lát sau nói, Ly triều đến nay đã có hơn 60 năm, trước đây Ly triều hoàng đế tế bái kinh đô thành hoàng sự tình, nghĩ đến chư vị đều nghe nói qua, không biết có cùng cái nhìn. Chúng ta có thể có ý kiến gì không? Một ít người không đã là đội ba hướng phía Ly triều túi đầu xương thần sao? Như thế đổi tới định bợ Ly triều hoàng thất. Vừa dứt lời, Tôn Minh chính là cái thứ nhất trả lời, trong lời nói là trực chỉ Dịch Vân, dù sao cuối năm phát sinh ở Quang Âm quận miếu thành hoàng một màn kia, ở đây có thể biết tất cả. Ta định bợ cũng không phải Ly triều hoàng thất, ta việc làm bất quá là thuận theo dân ý. Dịch Vân cũng không phải bù nặng, đối phương cho thấy muốn cùng chính mình trở mặt, vậy mình tự nhiên cũng không thể mặc cho đối phương ngôn ngữ công kích. Tốt một cái thuận theo dân ý, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, dân ý để ngươi thần phục với Ly triều. Dân ý không có nhường ta thần phục Ly triều, nhưng ta theo trong lòng bách tính có thể cảm nhận được bọn họ đối với trước mắt sinh hoạt hài lòng. Dịch Vân đứng dậy, cũng không đợi Tôn Minh đáp lại tiếp tục nói, từ Đại Càn Hoàng đế nhất thống thiên hạ về sau, đến nay 1800 năm hơn, trải qua mấy chục cái triều đại, dài nhất một cái triều đại cũng bất quá 500 năm trong lúc đó, bởi vì cái gì? Không có gì hơn chính là hoàng thất không nước, triều đình gian thần đương đạo, bách tính dân chúng lầm than, quan bức dân phản thôi. Đại Càn trước đó, bách tính dân trí còn biết toàn bộ triển khai, cho nên ân thương có thể có ngàn năm lịch sử, nhưng Đại Càn về sau, quyết định một cái vương triều có thể ổn định củng cố, dựa vào không phải là cường đại vũ lực, mà là bách tính có thể hay không ăn cư lạc nghiệp. Đại Ly đến nay hơn 60 năm, hoàng thất cùng triều đình chỗ thi hành chính sách tất cả đều là lợi cho thiên hạ bách tính, dân chúng an cư lạc nghiệp, dạng này triều đình hy vọng hắn tiếp tục có gì không thể. Chẳng lẽ cũng bởi vì mọi người xuất từ tiền triều, liền cố ý cùng Ly triều đối nghịch? Chư vị là thành hoàng gia, là thủ hộ một phương bách tính thành hoàng gia, mà không phải tiền triều sắc phong thành hoàng gia. Dịch Vân làm cho hiện trường một mảnh yên lặng, bởi vì lời nói này bọn họ không cách nào cãi lại. Đại Ly đến nay hơn 60 năm, theo Ly Thái Tổ thành lập về sau, chỗ thi hành chính sách đối với bách tính đến nói đều là tốt chính sách, chỉ là thuế má lao dịch phương diện này liền muốn so tiền triều thiếu một nửa, đây chỉ là nhằm vào tầng dưới chót bách tính, còn có người đọc sách cũng giống như vậy, tất cả thí sinh có thể hưởng thụ đề học an bài ăn ở, như vào kinh đi thi còn có lộ phí đền bù. Nói câu không dễ nghe một chút, chư vị như thế do dự, không có gì hơn là Ly triều quá mức cường thế thôi, chư vị bất quá là sợ trong tay quyền lực bị tước đoạt, sớm đã là quên thành hoàng sơ tâm. Dịch Vân câu nói này làm cho ở đây thành hoàng gia thần sắc động dung, mà Tôn Minh sắc mặt thì là càng thêm khó khăn xem ra. Ly triều hoàng thất đối với âm ti tinh quái quản khống nghiêm khắc, đối với phổ thông bách tính đến nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, chí ít âm ti không dám làm loạn, cái kia sơn giã bên trong người đi đường cũng nhiều một phần bảo hộ. Mặt khác chư vị khẳng định hiếu kỳ ta quang âm quận thành hoàng gia tại sao lại rời trước, cũng không sợ nói cho chư vị, nguyên thành hoàng gia chính là bị ta chỗ cưỡng chế di rời, mà nguyên nhân là bởi vì hắn chiếm thành hoàng chức vụ, muốn mạnh cưới dân nữ. Quang âm quận nguyên lai thành hoàng gia chỗ Dịch Vân không biết, nhưng đã cùng Ngọc Sơn quận vị này giao hảo, Dịch Vân đại khái suy đoán rất có thể là đi đầu quân Ngọc Sơn quận Tôn Minh. Đại Ly hoàng triều thiết lập dị nhân ti, giám thị âm ti tinh quái, như thế tình huống dưới, người này còn dám ngược gây án, nhưng nếu không có dị nhân ti, không có giám thị người, âm ti tinh quái một khi làm ác, hại chính là một thành một chỗ bất tính. Thử hỏi, Đại Ly vương triều làm sai chỗ nào? Nói câu duy tâm lời nói, Đại Ly hoàng thất chỉ cần có thể bảo trì phần này sơ tâm tiếp tục, không hơn trăm năm, như triều đình muốn đẩy ngã thiên hạ tất cả miếu thành hoàng, bách tính cũng sẽ không có lời oán giận. Dịch Vân làm cho những thứ này thành hoàng gia trầm mặc, nhìn thấy những thứ này thành hoàng gia, Dịch Vân trong lòng cũng là thở dài, những thứ này đã từng đều là vì dân vì bách tính người tốt, chỉ là lên làm thành hoàng gia về sau, theo thời gian trôi qua, tâm tính khó tránh khỏi sẽ có biến hóa. Thành hoàng gia dựa vào là cái gì? Dựa vào là bách tính hương hỏa, mà bách tính vì sao lại cho hương hỏa? Không có gì hơn là cầu một cái che chở, làm Đại Ly hoàng thất có thể cho bách tính che chở, nhường bách tính ăn cư lạc nghiệp, dân chúng đối với thành hoàng thần tiên kính sợ cùng thờ phụng tâm liền cũng biết giảm bớt. Người cổ đại không thể nào hiểu được, nhưng Dịch Vân kiếp trước xem như người hiện đại, đối với phương diện này tự nhiên là lý giải, kiếp trước chấp chính chính phủ không tin quỷ thần, ngay từ đầu dân chúng không phải cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, trình độ văn hóa đề cao, đối với quỷ thần cũng là ít kính sợ, người trẻ tuổi đi chùa miếu bái Phật thắp hương, càng nhiều chỉ là một loại giết thời gian tâm thái. Quả thật, thế giới này có thành hoàng, có âm ti tinh quái, nhưng khi Đại Ly hoàng triều cường thế phía dưới, làm dân chúng biết âm ti tinh quái cũng không đáng sợ, đồng dạng kính sợ tâm cũng sẽ ít, sẽ chỉ đem âm ti tinh quái cho xem như có thực lực cường giả. Chư vị đồng nghiệp khả năng có chỗ không biết, tự thân quang âm quận quận trưởng đến miếu thành hoàng bái tế về sau, ta miếu thành hoàng hương hỏa vượt qua dĩ vãng ba thành, đây vẫn chỉ là bắt đầu, phỏng đoán cẩn thận sẽ đạt tới lúc đầu hai lần. Dịch Vân câu nói này mới ra, người ở chỗ này chính là ngồi không yên, hương hỏa cung phụng thế nhưng là quan hệ đến bọn họ tự thân lợi ích. Lữ đại nhân, ta cảm thấy Dịch lão đệ nói lời không phải không có lý, chỉ cần Đại Ly hoàng thất lấy bách tính làm căn cơ, vậy liền không có cùng chúng ta thành hoàng ti chức là đồng dạng, đã như vậy chúng ta tán thành Đại Ly hoàng thất cũng không có gì không thể. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh, hiện trường trừ Tôn Minh bên ngoài, cái khác năm vị thành hoàng gia đều tỏ thái độ. Chư vị đồng nghiệp đã đều tán thành, vậy lão hủ cũng liền làm quyết định, ngày khác tiếp nhận phủ nhà tế bái. Lữ Tiến làm cho Dịch Vân cũng là thở dài một hơi, theo Dịch Vân, thành hoàng gia môn cùng hoàng thất đối nghịch là không sáng suốt, thật muốn bức gấp Đại Ly hoàng thất, đem thiên hạ miếu thành hoàng toàn bộ cho dỡ bỏ rơi. Dân chúng mặc dù biết phản nạn phản đối, nhưng tuyệt đối không đến mức phản triều đình, bởi vì triều đình cho bọn hắn một miếng cơm có thể ăn. Phàm là có một miếng cơm ăn, có hàn xá che gió che mưa, cái này dân chúng liền sẽ không tạo phản. Thời gian 3-5 năm, dân chúng chính là biết quên mất những thứ này thành hoàng gia. Tôn lão đệ là có khác biệt đề nghị sao? Lữ Tiến ánh mắt nhìn về phía Tôn Minh, Tôn Minh mặt tâm trầm, hắn biết người ở chỗ này đều tán đồng, hắn liền xem như phản đối cũng vô dụng. Đại nhân như là đã quyết định, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Hội nghị cứ như vậy kết thúc, cũng không có cái gì sau đó trò chuyện, đám người chính là nhao nhao tản đi. Ly Uyên mời Dịch Vân có rảnh tiến về trước Duyên Sơn quận, Dịch Vân mỉm cười đáp ứng. Rời đi miếu thành hoàng về sau, Dịch Vân chính là hướng phía Tô phủ mà đi, chỉ là vừa xuyên qua mấy con phố về sau nhưng là ngừng lại, tại hắn trước sau xuất hiện hai thân ảnh. Một trước một sau, phía trước cái kia đạo hắn không biết, nhưng đằng sau đạo thân ảnh kia hắn thế nhưng là vừa mới gặp qua, chính là Ngọc Sơn quận thành hoàng gia Tôn Minh. Chương 81. Thoát đi. Tiểu tử, ngươi đại khái không biết ta là ai đi. Phía trước nam tử trung niên mang trên mặt cười lạnh. Dịch Vân tại bắt đầu kinh ngạc về sau cũng là chấn định lại tâm thần, nói, sao có thể không biết, quang âm quận tiền nhiệm thành hoàng gia.
Thanh âm của đối phương làm cho Dịch Vân lập tức chính là nghe ra, chính là ban đầu ở trước miếu thành hoàng quát lớn thanh âm của mình. Đây là một, điểm thứ hai chính là Tôn Minh đi theo phía sau, có thể cùng Tôn Minh cùng một chỗ, đồng thời nhường Tôn Minh đánh gãy chính mình đường lui, cũng chỉ có vị này. Xem ra tiểu tử ngươi vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo, nếu biết là ta, vậy liền phải biết làm thế nào. Ta rất hiếu kỳ, chuyện này, phụ thành thành hoàng gia cũng nhúng tay sao? Dịch Vân không có tiếp đối phương, mà là hỏi nghi ngờ trong lòng, chính mình ở đây bị ngăn chặn, rất rõ ràng là trước giờ thiết kế tốt, như vậy triệu tập hắn tiến về trước miếu thành hoàng Lữ đại nhân, hiểm nghi tính liền rất cao. Lời nói thật cũng không ngại nói cho ngươi, chuyện này cùng Lữ đại nhân không quan hệ, Lữ đại nhân thông chi tất cả quận thành hoàng gia về sau, Tôn huynh chính là cáo chi tại ta, ta liền biết ngươi tất nhiên biết tiến về trước miếu thành hoàng, chính là ở chỗ này chờ ngươi. Minh bạch, Dịch Vân nhẹ gật đầu, đây là Tôn Minh bán chính mình. Ngươi bây giờ đã không phải là thành hoàng gia, chỉ có thể coi là âm linh, xem như âm linh công kích thành hoàng gia, hậu quả này ngươi có bao giờ nghĩ tới? Hậu quả? Chỉ cần đoạt lại thành hoàng pháp ấn, ai còn có thể nói ta, cho dù là Lữ đại nhân cũng chỉ có thể là ngầm thừa nhận tình huống này, mà lại đây vốn chính là ta thành hoàng pháp ấn, là ngươi liên hợp cái kia đáng chết thì phục lần cùng đầu xà tinh kia, chờ đoạt lại thành hoàng pháp ấn về sau, ta tự nhiên sẽ tìm hắn hai người tính sổ sách. Lạc Thuận trong mắt có sắc mặt giận dữ, hắn đường đường thành hoàng gia gặp an toán, liền thành hoàng pháp ấn đều bước bỏ, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vì thế hắn trước tiên chính là chạy đến Nghĩa Minh Tôn Minh bên kia, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì chính là hôm nay một khắc. Đại ca, cái kia thành hoàng pháp ấn tất nhiên là bị hắn cho đưa đến trên thân, thay ta trấn trụ hắn thành hoàng pháp ấn. Lạc Thuận cũng không có vội vã xuất thủ, xem như đã từng thành hoàng gia, hắn biết thành hoàng pháp ấn lợi hại, thành hoàng pháp ấn vừa vặn là âm linh khắc tinh. Giao cho ta. Tôn Minh cũng là không có nói nhiều, hai tay kết một cái thủ ấn, toàn thân chính là có hồng quang tràn ngập, sau đó tại phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tôn pháp ấn, đến từ Duyên Sơn quận thành hoàng pháp ấn. Thành hoàng pháp ấn đem chọn con đường đều cho bao phủ tại trong đó. Chỉ cần Dịch Vân thành hoàng pháp ấn triệu hoán đi ra, hai tôn thành hoàng pháp ấn chính là biết lẫn nhau chống lại, cái này cũng liền mang ý nghĩa Dịch Vân không có cách nào lợi dụng thành hoàng pháp ấn đối phó Lạc Thuận. Đây là Tôn Minh cùng Lạc Thuận kế hoạch tốt, một cái không có thành hoàng pháp ấn Dịch Vân, bất quá là vừa biết âm thần xuất hiếu, còn không có học qua thần hồn đấu pháp chi thuật, sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Thật đúng là coi trọng ta, đặc biệt vì ta chuẩn bị một tôn thành hoàng pháp ấn, chỉ tiếc tiểu gia thành hoàng pháp ấn cùng các ngươi không giống. Dịch Vân đúng là sẽ không thần hồn đấu pháp chi thuật, những thứ này đạo gia tu luyện thuật pháp hắn chỉ tiếp đụng qua bảnh tổ thủy ngoại đồ, nhưng bảnh tổ thủy ngoại đồ là dùng đến lớn mạnh thần hồn, tại công kích phía trên không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền thúc thủ chịu chói, nhìn Lạc Thuận một chút, đợi đến đối phương hướng phía chính mình tới gần, Dịch Vân mới không vội không chậm hai tay bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, một phương tảng đá xuất hiện tại hắn trên không. Đạo gia thần hồn đấu pháp, quan tưởng ngưng tụ thực thể, đây là tại âm thần chưa tu luyện tới dương thần cảnh giới thường thấy nhất thủ đoạn công kích, đạo gia các đại môn phái đều có công kích của mình quan tưởng đồ. Những thứ này Đồ Dịch Vân là chưa thấy qua, thế nhưng bạn Thánh thư phòng bên trong thư tịch bên trong có ghi chép qua, liền lấy Thái Thanh cung đến nói, Thái Thanh cung công kích quan tưởng đồ, là một tôn âm phủ Diêm La đồ, Thái Thanh cung đệ tử quan tưởng này đồ, sau đó ngưng tụ âm phủ Diêm La hiển lộ, bình thường quỷ hồn nhìn thấy âm phủ Diêm La pháp tướng, cách gần hồn phách trực tiếp tiêu tán. Dịch Vân không có những công kích này quan tưởng đồ, bất quá hắn cũng mở ra lối riêng làm một cái nếm thử, trong đầu của mình hòn đá lai lịch rất thần bí, mà lại rõ ràng có đặc thù tác dụng, Thái Thanh cung biết quan tưởng âm phủ Diêm La, là bởi vì âm phủ Diêm La là âm linh đứng đầu, tự mang trấn nhiếp âm linh tác dụng. Vậy mình quan tưởng cái này hòn đá đâu, lúc trước hòn đá thế nhưng là liền thành hoàng gia bảy phong ấn đều cho phá giải ra, nói rõ hòn đá cũng không phải không có tính công kích. Trải qua mấy ngày quan tưởng nếm thử, thật sự chính là để hắn quan tưởng ra tới hòn đá, một tôn vương bức lớn chừng bàn tay hòn đá. Hòn đá uy lực Dịch Vân không có thử qua, nhưng theo Dịch Vân, tuyệt đối sẽ không yếu tại thành hoàng pháp ấn, bởi vì tại cái này hòn đá tầng ngoài hoa văn bên trong, liền có thành hoàng pháp ấn ấn ký. Đường đi bên trong, theo Dịch Vân hướng trên đỉnh đầu hòn đá xuất hiện, nguyên bản tràn ngập hồng quang thành hoàng pháp ấn đột nhiên run rẩy, Tôn Minh sắc mặt biến, hắn là thành hoàng pháp ấn trưởng không giả, tự nhiên có thể cảm nhận được thành hoàng pháp ấn truyền lại đưa tới e ngại cảm xúc. Thành hoàng pháp ấn, e ngại cái này một khối xem ra không đáng chú ý hòn đá. Cái này sao có thể? Tôn Minh tâm niệm điều khiển thành hoàng pháp ấn, chuẩn bị hạ xuống hồng quang khống chế lại hòn đá, nhưng mà hòn đá lắc lư một cái, sau một khắc hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh trực tiếp vọt tới thành hoàng pháp ấn. Lấy trứng chọi đá, thành hoàng pháp ấn là bách tính tín ngưỡng lực châu ngưng tụ mà thành. Há lại ngươi cái này hòn đá có khả năng so sánh. Đối với cái gì để nói, hắn đối với thành hoàng pháp ấn rất có tự tin, nhưng mà sau một khắc cảnh tượng trước mắt nhưng là làm cho trên mặt hắn vẻ tự tin biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thành hoàng pháp ấn, bị cái này hòn đá va chạm, tất cả tia sáng nháy mắt tiêu tán, Tôn Minh thấy thế vội vàng thao túng thành hoàng pháp ấn muốn thu hồi, có thể để hắn càng khiếp sợ một màn biến mất, pháp ấn bị đụng bay về sau, giữa không trung bên trong đột nhiên tiêu tán không gặp. Hắn thành hoàng pháp ấn, cứ như vậy không tên biến mất, liền pháp ấn cùng hắn ở giữa liên lạc đều không có. Ngươi bị đi ta pháp ấn. Tôn Minh thanh âm đều có chút run rẩy, thành hoàng pháp ấn dĩ nhiên không phải là cường đại nhất cứng rắn nhất pháp bảo, nhưng bởi vì là một thành bách tính tín ngưỡng lực chỗ ngưng tụ, chỉ cần bách tính vẫn còn, chỉ cần tín ngưỡng còn tại chính là không thể bị hủy đi, cho nên trước mắt một màn này đánh vỡ hắn nhận biết. Chỗ nào là bị hủy diệt, rõ ràng là lại bị hòn đá cho hấp thu. Dịch Vân nhìn xem Tôn Minh biểu tình khiếp sợ, trong lòng của hắn nhưng là nắm chắc, cái này thành hoàng pháp ấn không phải là bị hủy diệt, mà là bị hòn đá cho hấp thu, cái này hòn đá tựa hồ đối với thành hoàng pháp ấn độc hữu tình trùng, nhìn thấy liền muốn hấp thu. Bất quá Dịch Vân cũng sẽ không cho Tôn Minh giải thích những thứ này, điều khiển hòn đá tiếp tục công kích,
đầu tiên chính là hướng phía Lạc Thuận mà đi, hòn đá giáng lâm, Lạc Thuận trực tiếp là bị hòn đá phát tán ra tới hồng quang bao phủ, cả người phủ phục trên mặt đất, mảy may không hứng nổi lòng phản kháng. Ầm. Hòn đá đập ầm ầm rơi, Lạc Thuận liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, người chính là tại nguyên chỗ tiêu tán. Tôn Minh nhìn thấy một màn này, đồng tử co rút lại một chút, cũng không lo được pháp tấn đi đâu, thân ảnh chính là nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui. Muốn chạy, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Nhìn thấy Tôn Minh muốn chạy, Dịch Vân trên mặt có cười lạnh, hắn không phải là cái gì nhân từ người, lần này nếu là thực lực mình cũng đủ, cái kia mất mạng chính là mình, đối phương đều muốn giết chính mình chỉ có thể sẽ không lưu tình. Hòn đá lần nữa lấp lóe, cũng là nháy mắt chính là đi vào Tôn Minh trước mặt, Tôn Minh cũng là biết mình chạy không thoát, trên mặt có tàn khốc, miệng phun một cái, một đường tia sáng trắng theo ngụm kia bên trong bắn ra, trực tiếp là bắn về phía Dịch Vân. Đạo ngân quang này tốc độ cực nhanh, cơ hội là nháy mắt chính là đi vào Dịch Vân trước mặt, cũng may chính là Dịch Vân tại động thủ thời điểm chính là nhấc lên 12 phần cảnh giác, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất cùng người thần hồn đấu pháp, không dám có nửa điểm thư giãn. Tại Tôn Minh trên mặt có tàn khốc xuất hiện lúc, là hắn biết Tôn Minh đây là muốn cùng chính mình liều mạng, cũng là trước tiên điều động hòn đá, mà hòn đá tầng ngoài hoa văn có tia sáng lóe lên, một đạo hồng quang rơi xuống, đem hắn toàn thân cho bao phủ ở bên trong. Tia sáng trắng nhanh chóng, cũng là đâm vào hồng quang bao phủ vòng sáng, nhưng ở cách Dịch Vân thân thể còn có một tấc khoảng cách thời điểm, rốt cục ngừng lại. Dịch Vân lúc này mới thấy rõ ràng, cái này hồng quang là một cái ngân châm. Dịch Vân, ngươi tha ta một mạng, về sau ta duy ngươi là tôn. Tôn Minh nhìn thấy chính mình phi châm vô hiệu, lại nhìn thấy hòn đá rơi vào trên không, làm lấy sau cùng dãy rủa, có thể Dịch Vân không chút nào để ý tới, tại tín niệm của hắn thao túng phía dưới, Tôn Minh thân thể cũng là bước Lạc Thuận theo gót, trực tiếp là bị đệm tiêu tán. Hai vị thành hoàng gia, một trước một sau mất mạng tại đường phố này về sau. Thu hồi hòn đá, Dịch Vân cũng không tại nguyên chỗ dừng lại, thân ảnh nhanh chóng hướng phía Tô gia mà đi, thẳng đến trở lại thư phòng của mình mới dừng lại. Nhưng không có trước tiên nhường âm thần trở về đến trong cơ thể. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì bị hắn âm thần cho cầm trên tay ngân châm, Dịch Vân không biết nên làm sao xử lý, cái này ngân châm rõ ràng không phải là vật thật, nếu như mình âm thần tiến vào trong cơ thể, cái này ngân châm có phải là liền sẽ biến mất. Nếu không thử cất giữ trong hòn đá bên trong, dù sao ta cái này hòn đá thứ gì đều có thể hấp thu. Dịch Vân lần nữa quan tưởng ra hòn đá, mà tại hắn thao túng phía dưới, hòn đá đúng là cây ngân châm cho hấp thu, nhưng nhìn xem hòn đá hấp thu ngân châm tốc độ, làm cho Dịch Vân minh bạch, hòn đá đối với hấp thu ngân châm chuyện này, cũng không phải là rất để bụng. Tốc độ này cùng hấp thu thành hoàng pháp ấn tốc độ hoàn toàn không thể đánh đồng. Giải quyết ngân châm về sau, Dịch Vân mới để cho chính mình âm thần trở về đến trong cơ thể, đồng thời thân thể cũng là mở mắt, giờ phút này trời còn chưa sáng, nhưng hắn đã là vô tâm giấc ngủ, bởi vì bày ở trước mặt hắn có một cái rất khó giải quyết vấn đề. Chính mình hấp thu hai tôn thành hoàng pháp ấn dựa theo lúc trước miếu thành hoàng hai vị quan lại lời nói, phụ thành miếu thành hoàng bị kia lữ đại nhân là có thể cảm ứng được pháp ấn tung tích, chính mình hấp thu hai khối thành hoàng pháp ấn sự tình tất nhiên là không đạt được. Thành hoàng pháp ấn, không phải ai đều có thể thu phục, chính mình đạt được một tôn, tại những thứ này thành hoàng gia xem ra có thể là cơ duyên, có thể liên tục đạt được hai tôn, vậy liền tuyệt đối không phải là cơ duyên, những thứ này thành hoàng gia khẳng định là sẽ biết, chính mình có thể hấp thu thành hoàng pháp ấn thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này, vừa vặn là những thứ này thành hoàng gia kiêng kỵ nhất. Thiên hạ thành hoàng gia vì sao dám không để ý đại ly hoàng thất, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì đại ly hoàng thất có thể giết bọn họ, nhưng lại không cách nào tìm tới người thích hợp trưởng khống thành hoàng pháp ấn, dân chúng hương hỏa tín ngưỡng lực nếu là không cách nào có thuốc, cái kia thiên hạ là sẽ đại loạn. Vô số âm linh tinh quái vì tín ngưỡng này lực lượng, dù là có thể sẽ gặp dị nhân ti nghiêm trị, cũng biết bí quá hóa liều. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vì tài phú, người sống còn nguyện ý mạo hiểm, huống chi những thứ này âm linh tinh quái. Dịch Vân không có lựa chọn. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên sẽ không để cho hòn đá hấp thu thành hoàng pháp ấn, có thể hòn đá tự chủ hấp thu, cho nên hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một cái khó giải quyết vấn đề. Chính mình hôm nay có thể diệt sát Tôn Minh cướp đoạt thành hoàng pháp ấn, vậy ngày mai liền có thể cướp đoạt phủ thành hoàng pháp ấn, hậu thiên liền có thể đem toàn quận thành hoàng pháp ấn đều cho cướp đoạt. Nương tụ một phủ tất cả bách tính tín ngưỡng lực, cái kia không chỉ có là thành hoàng gia kiên kỵ, chỉ sợ liền đại ly hoàng thất đều muốn kiên kỵ. Dịch Vân còn không có tự đại đến cho rằng mình có thể chống cự toàn bộ thành hoàng hệ thống còn có đại ly hoàng triều. Thoát đi. Thừa dịp sự tình còn không có tiết lộ, chạy khỏi nơi này. Chương 82. Tiết bảng lại là một năm viết bảng ngày. Nơi thi cử cửa ra vào đã là hội tụ không ít lần này tham gia thi phủ học sinh, hôm nay đối với bọn hắn đến nói đều cực kỳ trọng yếu, đến cùng là học lại một năm sang năm tiếp tục tham gia thi phủ, hay là trên bảng nổi danh, chuẩn bị chiến đấu năm nay thi châu. Liên nhìn hôm nay cái này ba tấm trên bảng danh sách. Nơi thi cử mấy vị quan lại bắt đầu ở trên bảng gián tiếp dựa theo quen luật tiên công bảy là cấp bính, C, 30 vị học sinh, cái này lên bảng tự nhiên là hô to, nhưng cũng có thất vọng là bởi vì mặc dù lên bảng, nhưng không có đạt tới lý tưởng thành tích. Có thể có tư cách tham gia thi phủ, đều là đối với mình có chút tự tin, bên trên D đẳng nhất bảng bính, C, không đáng bọn họ rất cao hứng, mà đợi đến bảng ất, B, 20 vị thí sinh danh tự công bố ra về sau, rất nhiều người trên mặt biểu lộ bắt đầu từng bước tuyệt vọng. Các thí sinh mặc dù tự tin, nhưng cũng là có tự mình hiểu lấy, bảng ất, về, 20 tên bọn họ có thể trông cậy vào phía dưới, nhưng bảng giáp, à, trước 10 vị trí, xác suất thực tế là quá ít. Đầu tiên, tất cả quận đã là chiếm cứ 6 cái danh ngạch, còn lại cũng chỉ có 4 cái danh ngạch, muốn tại mấy trăm học sinh ở trong cạnh tranh 4 cái danh ngạch, rất nhiều thí sinh đều không báo cái này hy vọng. Cho nên, bảng ất, về, công bố ra về sau mới là tuyệt vọng bảng danh sách. Những cái kia nguyên bản tại bảng bính, C, bên trên thí sinh giờ phút này cũng là thở dài một hơi, còn tốt ta,
ít nhất là bên trên bảng, lần này xem như thông qua, có tư cách tham gia thi châu kiểm tra. Các quan lại đã sớm quen thuộc mỗi giới yết bảng rất nhiều thí sinh cảm xúc biến hóa, cũng không có vội vã công bố loại giáp, à, bảng danh sách, mà là lại gián tiếp một phần danh sách lớn. Phần danh sách này bên trên chính là có 100 vị học sinh danh tự, cái này 100 vị học sinh không có tham gia thi châu tư cách, nhưng sang năm có thể trực tiếp tham gia thi phụ kiểm tra. Phải biết, thi phụ kiểm tra hàng năm danh ngạch cũng đều là có hạn, trừ từng cái học viện có được danh ngạch bên ngoài, còn lại danh ngạch chính là từ tất cả quận thân hào nông thôn quan viên tiến hành tiến cử, nếu như học viện không có cho cái này danh ngạch, thân hào nông thôn quan viên cũng không cho đề cử, là không có tư cách tham gia thi phụ. Thiếu gia, cấp bính, C, người thứ 72. Cách bảng danh sách cách đó không xa, Trúc Minh Minh nghe gã sai vật báo cáo, đội vàng chừng gã sai vật một chút. Gia hiệu không muốn lớn tiếng như vậy, thiếu gia của ngươi làm sao lăn lộn đến bảng, thiếu gia của ngươi trong lòng ta nắm chắc. Cấp bính, C, 76 tên, cái hạng này đều hoàn toàn là dựa vào để học quan cho đi cửa sau, cho nên Trúc Minh Minh không dám chút nào lộ ra chúc mừng, chỉ ít giờ phút này là không dám, một phần bạn những thứ này thi rất thí sinh phát hiện, đột nhiên áo, vậy mình sự tình liền lộ tẩy. Như bây giờ tốt nhất, cái hạng này không có mấy người biết chú ý, đoán chừng liền xem như Trương Sở đám người, cũng chỉ coi là chính mình lần này gặp vận may, phát huy tương đối tốt lấy được thứ tự. Thiếu gia, Trương công tử là cấp B 12 tên. Vương công tử là cấp bính, C, hạng 6. Gã sai vật cũng đem Quang Âm thư viện hai vị khác thi đậu học sinh thứ tự cũng cho tìm được, Trúc Minh Minh đối với Trương Sở còn có vị kia họ Vương đồng môn thi đến thứ tự tuyệt không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm là Dịch Vân thứ tự. Dịch huynh cũng thật là có thể bảo trì bình thản, cái này liệt bảng thời gian vậy mà đều không đến thăm. Trúc Minh Minh trong đám người không có phát hiện Dịch Vân, trong lòng hơi kinh ngạc, coi như hắn loại này biết mình có thể sẽ ở cuối xe lên bảng đều đặc biệt tới xem xét, Dịch Vân loại này rất có thể đạt được án đầu, vậy mà có thể nhịn được không xuất hiện. Đây là đối với mình đã tính trước a. Mà giờ khắc này bị Trúc Minh Minh cho rằng đã tính trước Dịch Vân, sở dĩ không có đến đây nơi thi cử nơi này ngay bảng, là bởi vì hắn mặc dù người còn tại Tô gia, nhưng âm thần nhưng là xuất hiện tại trước miếu thành hoàng. Âm thần của Dịch Vân không sợ ánh nắng, đây là hắn đã sớm thí nghiệm ra tới, trời mịt mờ hai, hắn chính là ở chỗ này chờ, ở đây chờ đợi vị này phụ thành hoàng ra bước kế tiếp cử động. Mấy canh giờ đi qua, chính mình hấp thu thành hoàng pháp ấn sự tình, phụ thành hoàng cũng nên biết tin tức, đến cùng vị này phụ thành hoàng sẽ là thái độ gì, lúc này cũng muốn gặp kết quả cuối cùng. Hai thân ảnh theo miếu thành hoàng bên trong đi ra, không phải là thành hoàng bản nhân, mà là hắn phía dưới hai vị kia quan lại, trong đó một vị hay là đến Tô gia đến thông trì Dịch Vân. Hai vị này phụ thành hoàng quan lại, ra miếu thành hoàng về sau, thẳng đến cửa thành mà đi, Dịch Vân ánh mắt lóe lên một cái, cũng không do dự nhanh chóng đi theo. Chính mình âm thần không sợ ánh nắng, nhưng hai vị này quan lại hẳn là sợ, bình thường đến nói ngày này tế lập tức tờ mở sáng, là không nên rời đi miếu thành hoàng, trừ phi có chuyện quan trọng gì nhất định phải rời đi không thể. Hai vị đây là đi đâu? Ở cửa thành bên ngoài, một rừng cây phía trước, Dịch Vân đi ngang qua rừng cây, xuất hiện tại hai vị này âm sai trước mặt, mỉm cười mà hỏi. Đang hỏi chuyện đồng thời, Dịch Vân cũng tại chú ý đến hai vị này quan lại biểu hiện, hai vị này khi nhìn đến hắn lúc, thân thể rõ ràng chấn động một cái, không phải là kinh ngạc mà là sợ hãi. Dễ. Đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tại Tô gia thông chi Dịch Vân vị kia quan lại, rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi thăm. Về lội quang âm quận, cái này không vội vàng trước hừng đông sáng vào thành, ngược lại là hai người các ngươi, ngày này sắp tờ mở sáng, chẳng lẽ không sợ dương khí thương thân? Dịch đại nhân, chúng ta đi địa phương không xa, chính là đi tới mặt một chỗ thôn xóm, đợi đến dương khí lên cao thời điểm, liền sẽ đợi tại trong thôn lạc, đã Dịch đại nhân vội vã vào thành, ta hai người cũng gấp đi đường, vậy liền không quấy rầy Dịch đại nhân, rời đi trước. Hai vị quan lại muốn đi, Dịch Vân làm sao lại dễ dàng như vậy thả bọn họ đi, than nhẹ một tiếng, nói, hai người các ngươi hẳn là thụ Lữ đại nhân phân phó, muốn đi trước nơi nào đó đi, ta và ngươi hai người cũng không thủ án, nói cho ta Lữ đại nhân để các ngươi làm sự tình, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Dịch Vân lời này mới ra, hai vị này quan lại chính là biết không đạt được, nhưng nếu như tiết lộ phủ quân mệnh lệnh, vậy cũng sẽ nhận tàn khốc trách phạt. Dịch đại nhân, chúng ta chỉ là thay phủ quân làm việc, ngài cũng không cần khó xử chúng ta, nếu như ngài thật hiếu kỳ lời nói, không bằng đến hỏi phủ quân, nghĩ đến phủ quân biết cáo chi Dịch đại nhân. Cách chân trời tờ mở sáng cũng liền còn lại ba khắc, hai người các ngươi nếu là không nói, ta cũng sẽ không làm khó, bất quá muốn rời đi nơi này liền khó khăn, nghĩ đến ta có thành hoàng pháp ấn mang theo, so ngươi hai vị hẳn là càng khó khăn đứng vững dương khí. Dịch Vân làm cho hai vị này quan lại sắc mặt biến, hai bọn họ tuy là phủ quân phía dưới làm quan, lần này phủ quân cũng là ban cho một hai kiện bảo vật, nhưng muốn nói cùng thành hoàng pháp ấn so sánh, tự nhiên là không cách nào so sánh được. Suy nghĩ thật kỹ, nhưng thực tế kéo càng lâu đối với các ngươi càng bất lợi, hai người các ngươi không hưởng thụ được hương hỏa cung phục lực lượng, một khi tổn thương hồn, muốn phục hồi như cũ coi như khó khăn. Thành hoàng gia tổn thương hồn, có thể dựa vào dân chúng hương hỏa cung phục lực lượng chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng giống hai vị này liền chỉ có thể là dựa vào chính mình chậm rãi hấp thu âm khí, hiệu quả tự nhiên là chậm, lựa chọn đầu nhập thành hoàng gia, không phải liền là muốn có được thành hoàng gia ban thưởng một chút lực lượng hương hỏa, làm cho chính mình tu vi làm sâu sắc. Nói trắng ra, thành hoàng hệ thống bên trong, trừ thành hoàng gia cùng thành hoàng phu nhân bên ngoài, cái khác quan lại tiểu tốt tiên là không hưởng thụ được hương hỏa cung phục lực lượng, đây đều là thành hoàng gia chính mình cho triệu tập đến, dùng hiện đại hóa đến nói, chính là không có biên chế cộng tác viên. Dịch đại nhân, muốn ta hai người cáo chi ngài chân tướng cũng không phải không thể, nhưng ngài muốn cho ta nhóm ba nén hương hỏa lực lượng, mặt khác nhất định phải cam đoan sẽ không tổn thương ta hai người. Lam Mông trầm ngâm chỉ chốc lát, cùng chính mình vị này đồng liêu ánh mắt giao lưu một hồi, cuối cùng đưa ra điều kiện,
bởi vì bọn hắn xác thực không cần thiết thay phụ quân bỏ hết sức lực.
Có thể. Dịch Vân không chút do dự đáp ứng xuống, ta lấy Quang Âm quận thành hoàng gia thân phận phát thệ, tất nhiên sẽ không tổn thương hai người các ngươi. Nghe được Dịch Vân phát thệ, La Mông cũng liền yên lòng, giống bọn họ những thứ này âm linh, nếu như làm trái lời thề lời nói, chẳng những cả đời tu vi khó khăn bảo, còn rất dễ dàng bị ngày nữa khiển. Phủ quân đại nhân chưa đối với ta hai người nói rõ chuyện gì, chỉ là nhường ta hai người mang một phong thư tiến về trước Châu Thành, giao cho Châu Thành đại tướng quân. Thế nhưng là Châu Thành Nghiêm đại tướng quân, chính là Nghiêm đại tướng quân. Dịch Vân thần sắc có chút trầm mặc, thành hoàng hệ thống kỳ thật có chút cùng loại với kiếp trước phương Tây liên bang chế độ, trên danh nghĩa châu lớn hơn phủ lớn hơn quận, có thể mỗi cái quận cũng đều là độc lập, liền cùng phương Tây đồng dạng, mỗi cái thành phố lựa chọn đều là từ vốn là quyết định, phía trên không cách nào cắt cử. Vị này Nghiêm đại tướng quân chính là bản Châu Thành hoàng của Miếu Thành hoàng, nhưng bởi vì khi còn sống là một vị tướng quân, cho nên được xưng là đại tướng quân. Đem thư giao cho ta đi. Dịch Vân đưa tay, La Mông cũng rất sảng khoái, tay xâm nhập trong ngực lấy ra phong thư. Dịch Vân tiếp nhận tin mở ra, khi thấy trong thư nội dung về sau, thở phào nhẹ nhõm. Phong thư này bên trong nội dung cũng không có đề cập đến chính mình, mà là nâng lên đêm qua tại Miếu Thành Hoàng bên trong, nhóm người mình thương nghị kết quả, đối với Đại Ly Hoàng thất thái độ, trong thư đem chính mình tại Miếu Thành Hoàng bên trong chỗ phân tích lợi hại quan hệ viết lên đi, đây là một phong khuyên bảo Nghiêm đại tướng quân cũng thần phục Đại Ly Hoàng thất tin. Nội dung bức thư ta đã nhìn qua, hai người các ngươi có thể tiếp tục đưa tin, ta đáp ứng hai người các ngươi tam trụ hương hỏa cung phụng, chờ ngươi hai người lúc trở lại chính là biết chuẩn bị cho các ngươi tốt. Đa tạ đại nhân. La Mông hai người trên mặt lộ ra nét mừng, cái này tức có thể hoàn thành phụ quân đại nhân nhiệm vụ, lại có thể đạt được ba nén hương hỏa lực lượng, lần này xem như kiếm một phát, phải biết liền xem như phụ quân đại nhân, cũng cần 3 ngày mới có thể ngưng tụ một nén nhang hỏa lực lượng, dĩ vãng cũng liền hàng năm cuối năm mới có thể khen thưởng bọn họ một lượng nén hương hỏa lực lượng. Dịch Vân cười ha hả nhìn xem La Mông hai người rời đi, ngay tại lúc thân ảnh của bọn hắn biến mất tại ánh mắt phía trước, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là vẻ nghiêm túc, thậm chí có một sợi sát cơ hiện lộ. Chương 83. Giải quyết phương pháp La đại ca, hay là ngươi cơ trí, dễ dàng liền đem vị này cho lừa qua đi. Một khắc đồng hồ về sau, tự giác đã là đến khu vực an toàn, La Mông vị kia đồng bạn hướng phía La Mông giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, chỗ nào là ta cơ trí, là phụ quân đại nhân liệu sự như thần, đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên chuẩn bị cho ta hai phong thư, còn bàn giao nếu là có người nửa đường chặn đường, rơi vào đường cùng có thể đem vừa mới phong thư này cho đối phương. La Mông trên mặt cũng là có vẻ đắc ý, vị này dịch đại nhân đến cùng là tuổi trẻ, dễ dàng như vậy chính là bị chính mình cho lừa qua đi. Cái này thứ nhất phong đúng là phụ quân đại nhân muốn chính mình mang cho Nghiêm đại tướng quân, nhưng trừ cái đó ra còn có phong thư thứ hai, hắn chỉ là lấy ra phong thư thứ nhất, chính là song vị này dịch đại nhân, còn làm cho đối phương thiếu chính mình ba nén hương hỏa lực lượng. La đại ca, ngươi nói vị này dịch đại nhân, liền phụ quân thư đều muốn chặn đường, hắn là muốn làm gì, liền không sợ phụ quân tức giận. Không nên hiếu kỳ không muốn đi hiếu kỳ, chúng ta cần phải làm là dựa theo phụ quân phân phó của đại nhân, đem sự tình làm tốt là được. La Mông chừng chính mình đồng bạn một chút. La đại ca nhắc nhở đúng, là ta cần dỡ. Chắc không được La đại ca có thể có được phụ quân đại nhân trọng dụng, tiểu đệ còn nhiều hơn hướng La đại ca học tập. Không hiếu kỳ đúng là có chỗ tốt, có thể bảo trụ mạng của các ngươi. Một đường tiếng thở dài truyền đến, Dịch Vân thân ảnh lại một lần xuất hiện tại La Mông hai người phía trước, hắn căn bản liền không có rời đi, đang nhìn xong cái kia phong thư về sau, là hắn biết khẳng định còn có mặt khác một phong thư. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chỉ là một phong khuyên bảo Nghiêm đại tướng quân hướng Đại Ly hoàng thất thần phục phong thư, không cần đến trời đều nhanh sáng thời điểm liền muốn vội vã đưa ra ngoài, hoàn toàn có thể chờ đến ban đêm trời tối thời điểm lại cho. Cũng không biết quan tâm như thế nửa ngày thời gian, cho nên hắn cố ý thả hai người này đi, chính là muốn nhường hai người này thư giãn, sau đó đi theo nghe được trận tướng. Làm như thế một nguyên nhân khác, chính là Dịch Vân cũng không muốn tổn thương người vô tội, hắn là nhất định phải biết trận tướng, nhưng nếu như hai vị này quan lại đầy đủ trung tâm cắn chết cũng không nói, tại không có thể phân rõ thật giả trước đó, hắn không cách nào hạ tử thủ bức bách hai người này. La Mông nhìn xem Dịch Vân xuất hiện, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, tại Dịch Vân ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem phong thư lấy ra, đã nói chuyện đã là bị nghe được, hắn coi như lại cất giấu cũng không hề dùng. Dịch đại nhân, ta hai người cũng chỉ là vì phụ quân làm việc, mong rằng Dịch đại nhân thả ta hai người một ngựa. Tiếp nhận phong thư, Dịch Vân không để ý đến La Mông lời nói, mà là trước nhìn lên phong thư nội dung, cái này một phong nội dung bức thư, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, vẫn là viết cho Nghiêm đại tướng quân, nhưng trong thư nhưng là nâng lên chính mình liên tiếp trưởng khống hai quận thành hoàng pháp ấn sự tình, đồng thời ra kết luận, chính mình có cướp đoạt người khác thành hoàng pháp ấn thủ đoạn. Lữ Tiến, cho vị này Nghiêm đại tướng quân ra hai cái chủ ý, cái thứ nhất chủ ý chính là từ Nghiêm đại tướng quân xuất thủ đem chính mình cho đối bắt, nhưng suy đoán trên tay mình khả năng có đặc biệt nhằm vào thành hoàng âm ti pháp bảo, cho nên đây không tính là thượng sách. Thượng sách chính là cùng Đại Ly hoàng thất hợp tác, có thể điều kiện tiên quyết là muốn Đại Ly hoàng thất bắt lấy chính mình, dùng cái này đến biểu thị thành ý. Cái này đạo thứ hai kế sách thật đúng là ác độc a. Chính mình không phải chân chính âm linh, mà là một vị người sống, cái kia tất nhiên là lại nhận Đại Ly hoàng thất quản chế, không nói những cái khác, liền tự mình ông ngoại nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, chính mình cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nếu muốn mạng sống, hai người các ngươi chính là đi theo ta. Dịch Vân thu hồi phong thư, nhìn La Mông hai người một chút, đi đầu hướng phía Âm Sơn đi tới. La Mông hai người cũng là không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Dịch Vân bên trên Âm Sơn. Quán quán cô nương, tại hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Âm Sơn, quán quán cô nương động phủ phía trước. Dịch Vân mở miệng không bao lâu, quán quán cô nương chính là xuất hiện tại cửa động. Khi thấy cùng sau lưng Dịch Vân La Mông hai người lúc, mắt đẹp có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có ở cửa hàng nói chuyện với nhau, trực tiếp là dẫn Dịch Vân ba người vào động phủ. Đối mặt Quán Quán cô nương, Dịch Vân lần này ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp là đem tình huống cho nói thẳng ra. "Quán Quán cô nương, hai người này, ta chuẩn bị trước đem nó cho cầm tù tại ngươi động phủ này bên trong, đợi ta giải quyết sự tình lần này lại thả bọn họ rời đi. Đem hai người này nhốt tại ta động phủ này bên trong tự nhiên là không có vấn đề, nhưng Dịch công tử ngươi lần này nhưng là lên phủ thành bị kia thành hoàng gia làm. Đợi đến Lam Mông hai người bị nàng cho đưa đến trong động nhốt lại về sau, Quán Quán cô nương một lần nữa trở về, biểu lộ biến có chút nghiêm trọng, cái kia phủ thành thành hoàng gia, ngồi thành hoàng vị trí đã là vượt qua trăm năm, tối thiểu nhất cũng là có thể đạt tới dạ du ngàn dặm ngày đi trăm dặm cảnh giới, thật muốn vội vã đưa tin, hoàn toàn có thể tự mình tiến về trước châu thành." Cô nương có ý tứ là nói, hai người này trên thực tế chỉ là một cái biếng ngắm, cố ý cho ta phát hiện. Dịch Vân cũng là nghĩ đến khả năng này, thần sắc cũng là có chút khẩn trương lên. Dịch công tử như thế nào cướp đoạt thành hoàng phát ấn, thiếp thân cũng không rõ ràng, luận thực lực, Lữ Tiến còn muốn tại trên ta, sở dĩ không có độc thủ, bất quá là kiêng kỵ cùng suy đoán công tử có thể sẽ có thủ đoạn chuyên môn khắc chế thành hoàng lâm đi. Lữ Tiến không có lựa chọn tự mình động thủ đối phó công tử, chính là mang theo phần này chú ý cẩn thận, cho nên rất có thể thả ra hai người này làm bia ngắm thu hút công tử chú ý, mà chính hắn thì là tiến về trước châu thành, phải biết công tử nếu như chặn được xuống tới cái này hai phong thư, mà lại thật sự có biện pháp đối phó thành hoàng lâm đi, vậy hắn lưu tại miếu thành hoàng chính là nguy hiểm. Quán Quán cô nương cái này một giải thích, Dịch Vân chính là minh bạch, chính mình hay là tuổi còn rất trẻ, không có những thứ này sống mấy trăm năm âm linh tinh quái nghĩ thông thấu, Lữ Tiến kiêng kỵ chính mình không dám cùng tự mình động thủ, như vậy phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là rời đi phụ thành, thậm chí rất có thể tại cái này hai phong thư bên trên động tay chân, chính mình mở ra tin trước tiên, Lữ Tiến cũng đã là cảm ứng được. Công tử tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, ta lại hỏi công tử một vấn đề. Quán Quán nhìn xem Dịch Vân, biểu lộ rất nghiêm túc, bởi vì cái này vấn đề đáp án, quan hệ đến lần này có thể hay không phá cục, hóa giải phần này nguy cơ. Cô nương muốn hỏi chính là ta có thể hay không bức bỏ thân nhân đúng không? Nói thật, ta làm không được. Dịch Vân lắc đầu, chính mình ông ngoại cái này một nhà đối với mình cực kỳ yêu thương, nếu như bọn họ gặp được nguy hiểm, mình tuyệt đối là làm không được ngồi nhìn mặc kệ. Quán Quán trên mặt không có nhiều vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này đáp án tại dự liệu của nàng bên trong, giống Dịch công tử loại này lòng dạ người trong thiên hạ, lại thế nào khả năng tự tư đến không để ý thân nhân an nguy đâu. Nếu như công tử làm không được ngồi nhìn mặc kệ lời nói, cái kia chỉ có một cái biện pháp, công tử đi tìm dị nhân ti vị kia. Dị nhân ti? Ta cùng dị nhân ti không có giao tập, cũng không nhận biết dị nhân ti người. Quán Quán nhìn xem Dịch Vân, đến lúc này nàng cũng không giấu giếm, trực tiếp là đem lúc trước Mị Hương lâu chân tướng nói ra, chỉ là không có nâng vị kia danh tự, nhưng lại nói cho Dịch Vân, vị kia tại dị nhân ti là quyền cao chức trọng. Đại Ly hoàng thất trước đó, từng cái triều đại mặc dù cũng có cùng âm ti tinh quái tiếp xúc bộ môn, nhưng những ngành này quyền lực đều không phải rất lớn, bị quản chế tại triều đình quản hạt, có thể Ly thái tổ đánh xuống thiên hạ về sau, đem dị nhân ti địa vị nâng lên vô hạn cao, tất cả âm ti tinh quái sự tình đều từ dị nhân ti phụ trách, ai cũng không thể nhúng tay, chỉ cần không tổn hại bách tính lợi ích, tổn hại hoàng thất lợi ích, liền hoàng thất đều không được vô cớ nhúng tay. Dị nhân ti có như thế lớn quyền lực, muốn nói kiếp trước đọc tiểu thuyết, bên trong nâng lên một chút cái gì hoa hạ long tổ loại hình ngành đặc biệt có đặc quyền hắn còn có thể tiếp nhận, có thể thế giới này không giống a, nho, đạo, pháp, mặc đều không phải là người bình thường, hẳn là cũng có năng lực đối phó âm linh tinh quái ấn đạo lý đến nói không nên cho dị nhân ti như thế lớn quyền lực. Ly thái tổ mục đích làm như vậy là hấp thụ dị vãng triều đại hủy diệt giáo huấn, những triều đại này hủy diệt phần lớn có âm ti tinh quái quấy phá thân ảnh, mà những cái kia tạo phản thế lực lại nhiều cùng âm ti tinh quái có chỗ cấu kết, che chở những thứ này âm ti tinh quái. Nhưng bây giờ dị nhân ti địa vị cao như thế, thế lực khác hồ sơ cùng âm ti tinh quái liên lạc, chắc chắn lọt vào dị nhân ti nghiêm khắc đả kích. Dịch Vân có chút minh bạch, nếu như đem âm ti tinh quái so sánh bộ đội, cái kia dị nhân ti chính là quân đội quản lý giai tầng, mà trên triều đình những quan viên kia chẳng khác nào là quan viên địa phương, dị vãng địa phương người đứng đầu biết kiêm nhiệm một cái quân đội quản lý chức vị, dạng này liền có thể lâm thời chỉ huy quân đội. Có thể Ly thái tổ hiện tại là đem quyền lực này đều cho bắt bỏ, trừ dị nhân ti bên ngoài, không có bất kỳ cái gì quan viên có thể điều động, cho dù có cần, cũng là cùng dị nhân ti bên kia tiến hành câu thông, từ dị nhân ti đến chủ tính trung, một khi tự tiện liên hệ, chính là xúc phạm luật pháp. Không cần nói là Lữ Tiến hay là Nghiêm đại tướng quân, nếu như muốn nhờ người sống lực lượng, tất nhiên là muốn thông qua dị nhân ti, chỉ cần dị nhân ti vị đại nhân kia đồng ý giúp đỡ, công tử hẳn là có thể biến nguy thành an. Vị đại nhân vật kia biết nguyện ý giúp ta. Dịch Vân vẫn còn có chút hoài nghi. Công tử, lấy vị đại nhân kia quyền thế, sở dĩ biết thiết kế như thế một cái kế hoạch, khoảng thời gian này ta cũng là suy đoán qua, mục đích đúng là nhường dị nhân ti tiếp tục giữ vững độc lập địa vị siêu nhiên. Hiện tại thiên hạ thái bình, âm linh tinh quái dám quấy phá người rất ít, triều đình những đại nhân kia cũng muốn tước đoạt dị nhân ti quyền lực, cái này như là không có chiến tranh, tướng quân quy điển, ngựa thả nam sơn đạo lý là đồng dạng. Nghe được Quán Quán cái này giải thích, Dịch Vân triệt để minh bạch. Trước kia hắn liền thấy qua một cái cố sự, nói cổ đại có một vị tướng quân, trấn thủ biên cương nhiều năm, trên thực tế nương tựa theo dưới tay binh mã lực lượng, đã sớm có thể đem xâm phạm địch cho tiêu diệt, nhưng vị tướng quân này xưa nay sẽ không làm như thế, nhường những cái kia xâm phạm địch ý nguyên duy trì nhất định sinh lực. Mục đích rất đơn giản, nếu như không có nơi khác xâm phạm, hắn tướng quân này liền sẽ bị triệu hồi kinh thành, cũng liền đã mất đi binh quyền, đồng thời thiên hạ thái bình về sau, võ tướng không có đất dụng võ, cũng sẽ bị quan văn chỗ chèn ép, cho nên vì tự thân cũng vì toàn bộ võ tướng tập đoàn lợi ích, đều nhất định muốn cam đoan có cầm nhưng đánh. Dị nhân ti vị đại nhân kia cũng giống như vậy tâm tư, nguyên kế hoạch là nhường Quán Quán giết chết Mị Hương lâu người, một vị tinh quái làm loạn, dị nhân ti chính là có đất dụng võ, triều đình những đại nhân kia muốn tước đoạt dị nhân ti quyền lực cũng liền không có lý do. Vị đại nhân kia khẳng định còn có hậu thủ, không có khả năng chỉ là đơn giản như vậy, chỉ bất quá thiếp thân không thể nghĩ đến.